Chương 58. Huyết thạch, ma tu nên chu thí nghiệm một chút ẩn linh xa hiệu quả, Trần Thanh Vân lúc này mới hài lòng đem kiện pháp khí này thu hồi. Còn lại ma đạo pháp khí, chính là hai cây xuyên hồn thấu cốt đinh, cùng với hắc sắc ma phiên rồi. Cái này ba kiện pháp khí, Trần Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, cùng nhau phân giải hết rồi. Cường hóa điểm 6 hoàn thành pháp khí phân chia. Ma tu trong túi trữ vật, còn có 160 thập tứ mai linh thạch, cũng là một bút thu hoạch. Bởi vì trên thị trường có rất ít ma đạo pháp khí tiêu thụ. Ma đan, sát đan lưu thông tính chất cũng không cao, lọt vào các đại tu tiên phường thị mâu thuẫn. Do đó, rất đa ma tu cũng không có chứa được linh thạch quen thuộc. Bọn hắn càng thiên về với chém giết tu sĩ, người bình thường mấy người đến tự hành thu thập tài nguyên, luyện chế ma pháp pháp khí, lĩnh hội ma công vân vân. Cùng chính đạo tu sĩ so sánh, ma tu con đường tu hành số có khác biệt rất lớn. Những chiến lợi phẩm này bên trong làm cho Trần Thanh Vân nhíu mày đấy, còn có một loại màu máu đỏ tinh thể. Vật này tên là huyết thạch. Tại linh thức thăm dò vào túi đựng đồ hắn liền cảm nhận được một cỗ gây mũi, đậm đà mùi huyết tinh. Chính là từ máu này thạch tản ra. Máu này thạch thật không đơn giản. Trần Thanh Vân nhận ra lai lịch của nó sau, trong lòng vì đó phát lạnh, bắt đầu sinh ra mãnh liệt trừ ma ý niệm. Cùng tu sĩ đồng dạng, pha máu của người ta bên trong cũng sẽ dựng dục ra tinh huyết, rất có linh khí. Muốn luyện chế dạng này một cái huyết thạch, cần rút sạch 10 vị phàm nhân tinh huyết. Đổi lại là tu sĩ, vậy cũng phải 2 vị tả hữu. Ma huyết thạch số lượng, vậy mà đạt đến hơn 200 mai. Bằng là tàn sát hơn 2000 tên người bình thường. Mà, còn vẹn vẹn trong túi chứa vật tồn tại huyết thạch. Cũng không biết hai vị này ma tu vào ngày thường bên trong, đến tột cùng sát hại bao nhiêu người bình thường, tu sĩ tới tế luyện huyết thạch. Nếu là tính lại bên trên cả tòa cực âm đảo ma tu, hắn tạo ra họa loạn khó mà đánh giá. Nhất định tội lỗi chồng chất. Tại tu sĩ cùng yêu ma trước mặt, người bình thường tay trói gà không chặt, dễ dàng liền sẽ bị chém giết. Cái này cũng là Trần thị gia tộc sẽ che chở gia tộc phàm nhân nguyên nhân, bọn hắn cũng là có máu có thịt đồng tộc, trong thân thể chảy xuôi gia tộc huyết. Cho dù là tiên phàm khác nhau, không đi che chở người bình thường, cái kia cũng không nên đem bọn hắn coi là súc vật sâu kiến đi giết hại. Nhìn lên trước mặt rất nhiều máu thạch, Trần Thanh Vân tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Cùng vì nhân tộc, ma tu tùy ý như vậy tàn sát người bình thường, cầm phàm nhân tinh huyết tới luyện chế huyết thạch. Thủ đoạn này thực sự quá tàn nhẫn ngon độc. Thế nào có thể đem người bình thường xem như chất dinh dưỡng tùy ý tàn sát? Càng nghĩ, Trần Thanh Vân cơ hồ mục tí tận liệt. Cái thế giới này ma tu, thật nên trừ sạch a. Kiếp trước sinh hoạt tại hòa bình niên đại, sáng tạo ra Trần Thanh Vân chi pháp thủ pháp quen thuộc. Nói thế nào cũng là xã hội đại hảo thanh niên. Một thế này xuyên qua mà đến, tự mình mắt thấy bực này tàn phế giết nhân tộc các độc sự tình. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên to lớn gợn sóng, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Cố gắng bình phục tâm cảnh, tiếp tục xem xét chữa vật túi. Hậu tục, hắn lại phát hiện một chút ma đạo đan dược. Những thứ này đan dược bên trong ẩn chứa ma khí nồng nặng, sát khí. Một khi phục dụng, sợ là sẽ phải tổn hại đạo thể, có nhập ma hung hiểm, đây là tuyệt đối không thể dùng. Cái này cũng chưa hết, chợt hắn phát giác mấy thiên ma đạo công pháp bên trong đều thiết trí có tu luyện cấm chế, lại cũng không hoàn chỉnh. Muốn tiếp xúc, tu hành cái này cực âm đảo ma công cũng là thúc thủ vô sách, bất đồng với danh môn đại phái. Trong tinh hải, cất giấu không ít ma đạo thế lực. Những thứ này ma đạo thế lực, không chỉ có sẽ rất ít bại lộ tự thân vị trí chỗ ở hơn nữa, cũng sẽ cố hết sức cẩn tàng nhà mình tu hành công pháp, để tránh bị chính đạo nhân sĩ thu được những thứ này công pháp, từ đó tìm được khắc chế biện pháp. Liên quan với cực âm đảo tòa này ma đạo, đến tột cùng chỗ ngoại tinh hải cái nào phiến hải vực, tạm thời không biết được. Bất quá, công pháp bên trong ghi lại phương pháp tu luyện, thấy Trần Thanh Vân đều lông mày nhíu chặt. Lấy tu sĩ huyết nhục tế luyện pháp khí, hấp thu đồng tộc hồn phách luyện chế ma phiên, đoạt xá tu sĩ nhục thân tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí còn rộng lượng đồ lục người bình thường luyện chế ma đạo sắt đan phương thức, công pháp bên trong đều ghi lại một chút. Ma tu đi bực này cực kỳ bi thảm con đường tu luyện, nếu mà không giết không đủ để bình dân vẫn. Trần Thanh Vân cho dù là mưa dầm thấm đất, thính văn cái này tinh hải bên trong ma tu thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quỷ quyệt. Mới đầu còn tưởng rằng là nói ngoa, chẳng qua là cảm thấy ma tu tác phong làm việc sẽ âm hiểm xảo trá một chút, không nghĩ tới lại sẽ như vậy phát rổ. Giết người đoạt bảo phỉ tu, trộm tu hòa bọn hắn so sánh, cũng căn bản không thể so sánh. Mà muốn thanh trừ những thứ này ma tu, lại nào có dễ dàng như vậy. Bọn hắn giống như ống dẫn dưới đất bên trong chuột dọn dẹp xong một nhóm lại có một nhóm, vô cùng vô tận. Cho dù là phỉ tu, trộm tu đối ma tu cũng là nghe mà biến sắc, sẽ đi vòng, trốn tránh. Giống như là Trần Thanh Vân loại này, gặp phải ma tu còn nguyện ý xuất thủ tương trợ đấy, kỳ thực cũng không nhiều. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ xuất phát từ kiêng kỵ, không muốn lấy thân mạo hiểm, đi cùng ma tu đối kháng. Ma tu nắm giữ ma đạo thủ đoạn, căn bản là khó mà đánh giá, không biết sẽ thi triển ra cái gì thủ đoạn, lại có bao nhiêu sao ngoan độc khó giải quyết. Nếu là đổi lại lớn tuổi chính là tu sĩ, giống như là gặp phải hôm nay chuyện như vậy, không có hoàn toàn chắc chắn, cái kia tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Có những thứ này ma tu làm loạn một phương, muốn ở nơi này tinh hải bên trong yên ổn tu hành, sinh tồn cũng là một kiện khó khăn sự tình. Ta vẫn cố gắng lên tu hành, tăng cao thực lực bảo vệ tốt gia tộc đi. Sâu hô ít mấy hơi, Trần Thanh Vân trong lòng có kiên định tu hành chí hướng. Một thế này đang truy đuổi tu tiên đại đạo đồng thời, cũng nhất định tốt che chở tốt Trần thị gia tộc tộc nhân. Áp chế lại bất bình tâm cảnh, đem chữ vật túi còn lại một vài thứ kiểm lại một chút. Cũng là một chút đồ dùng thường ngày, cũng không có giá trị gì. Những thứ này ma đan, công pháp các loại, Lục Bình không có có tranh giành quyền lợi ý tứ, đem hắn đều tiêu hủy đi. Tiếp xuống, đem pháp khí đẳng cấp lại cường hóa một chút đi. Điều ra bảng hệ thống. Thanh quan kiếm, nhất giai cực phẩm phi vân trù, nhất giai cực phẩm thổ hành khối lỗi, nhất giai cực phẩm thủy hành khối lỗi, nhất giai cực phẩm ô long tử mẫu lôi đao, nhất giai cực phẩm linh giáp thuẫn, nhất giai cực phẩm thủy hỏa đạo bảo, nhất giai trung phẩm ẩn linh xa, nhất giai cực phẩm cường hóa điểm, 10 năm thủy hỏa đạo bảo có thể cường hóa. Tiêu hao 6 điểm cường hóa điểm. Kiện pháp khí này cường hóa tới rồi nhất giai cực phẩm cấp độ. Hoàn thành pháp khí cường hóa. Trần Thanh Vân vì để cho tâm cảnh khôi phục thanh minh, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn đã nghĩ hết sớm tăng cao thực lực, cũng tốt ứng đối có thể xuất hiện ma tu nguy cơ. Trong tu hành bất giác thời gian trôi qua. Một mực tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thanh Vân mới mở hai mắt ra. Lại là tu hành cả đêm sao? Tự lẩm bẩm một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ đông thăng chiều dương, Trần Thanh Vân đi ra khỏi phòng, thi triển khinh thân thuật nhảy lên, nhảy vọt đến một cái chỗ trên nóc nhà. Liên như vậy ngồi xếp bằng song thân hình, chuyển mới bắt đầu tu hành đại nhật quan tường kinh. Đi qua hơn một năm nay tu hành, Trần Thanh Vân thần hồn cường độ lại có một chút đề thăng. Lúc này, tại đại nhật liệt dương thiêu đốt dưới, trong cơ thể thần hồn không ngừng bị truy liên, mang đến từng đợt thiêu đốt cảm giác. Trần Thanh Vân sớm thành thói quen loại cảm giác này. Đợi đến kéo dài tu hành hơn nửa canh giờ, đã bắt đầu rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của mình lại lớn mạnh mấy phần. Một cỗ sương mù màu trắng từ bên ngoài thân bay lên. Xa xa nhìn lại, giống như là từng đợt tiên khí tại mở mịt bốc lên. Đại nhật quan tưởng trải qua, đột phá đến tầng thứ 3. Theo cái này cửa công pháp tu luyện đến tầng thứ 3, Trần Thanh Vân nhịn không được lộ ra ý cười, chậm rãi mở mắt. Chương 59. Trong chọn linh điền, thanh vĩ linh ngư tầng thứ nhất đại nhật quan tưởng kinh là trụ cột nhất ngưng kết linh thức, thần niệm quá trình. Trần Thanh Vân dùng cái này tới khôi phục tiêu hao thần niệm. Tầng thứ 2, theo thần hồn cường đại, đối ứng khôi lỗi thao túng lời nói có thể điều khiển 2 tôn khôi lỗi. Cái này tầng thứ 3 có thể đồng thời thao túng 3 tôn khôi lỗi. Không chỉ có như thế, Trần Thanh Vân dã có thể cảm giác rõ ràng đến, tự thân linh thức cùng thần niệm, so sánh với phía trước cường đại hơn mấy phần. Hắn bây giờ chỉ ít có thể đồng thời điều khiển 4 kiện pháp khí đối địch. Không chỉ có là tại pháp khí điều khiển bên trên, bây giờ ta nếu là luyện chế pháp khí, cũng sẽ so trước đó nhẹ nhõm một chút. Thần niệm tăng lên, chỗ tốt chính xác không thiếu, nếu là sớm biết còn có chỗ tốt như vậy, từ nhỏ liền nên tu luyện mới đúng. Nhìn xem chiều dương đông thăng, Trần Thanh Vân kết thúc tu hành. Chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Cả người đều tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Đã có thể luyện chế vị thứ 3 khôi lỗi. Lại luyện chế một tôn khôi lỗi lời nói, phải tiêu hao thần niệm mặc dù không thiếu, nhưng mà khôi phục cũng không khó khăn, cái đem tháng thời gian cũng đủ rồi. Hợp lại hôm nay thần niệm cường độ, Trần Thanh Vân quyết định, gần đây luyện chế vị thứ 3 khôi lỗi. Liên quan với tài liệu luyện chế, vẫn là tại kim, mộc, hỏa ba loại bên trong tuyển chọn một loại. Ngũ hành khôi lỗi phương diện, trước tiên luyện chế ra 5 loại thuộc tính khôi lỗi tiến hành dung hợp, đem môn kia ngũ hành thiên độn nắm giữ lại nói. Hậu tục, lại tăng thêm luyện chế khôi lỗi số lượng là được rồi. Mấy người đoạn này thời gian trồng trọt tốt ngọc nha mẹ sau, lại dành thời gian đi một tranh phường thị đi. Trong lòng có ý nghĩ, Trần Thanh Vân suy nghĩ một chút gần nhất kế hoạch. Đi trong phường thị mua một chút vật liệu luyện khí, phương diện này cũng có thể hỏi một chút Vũ tỷ. Hơn nửa tháng sau, trấn Hải đảo đông nam khu vực, một vũng nước ngọt hồ nhỏ bên cạnh, hai thân ảnh đang cơ múa lấy quốc, ở đây khai hoang, phiên động thổ địa. Trần Thanh Yên đi theo Trần Thanh Vân, bắt đầu ở trên đảo mở linh điền, trồng trọt ngọc nha mễ. Đi qua đoạn này thời gian, bọn hắn đem ngọc nha mễ hạt giống ươm giống, đã bồi dưỡng ra hơn 2000 chu mạng. Không chỉ có như thế, tụ linh hóa vũ quyết cùng kim châm thuật Trần Thanh Vân dã đã nắm giữ. Cái này hai cửa công pháp học cũng không khó khăn, cũng là chỉ có một tầng, cũng không cần cái gì thượng thừa thiên phú. Nắm giữ linh điền trồng trọt phụ trợ công pháp, lại bồi dưỡng ra mạng, bây giờ chính là mở linh điền, xới đất lê điền rồi. Hai người đều là lần đầu tiên làm ruộng. Vừa lúc bắt đầu thiếu khuyết kinh nghiệm, động tác cũng không thành thạo, làm việc tới hiệu suất cũng không nhanh. Dòng giá bận làm việc 2-3 ngày, hai người mới mở ra 2 mẫu ruộng linh điền, đem ngọc nha mẹ cấy mạ gieo xuống. Trần Thanh Vân dã không nghĩ tới, tiếp trước hồi nhỏ, quê quán ngày mùa thu hoạch ngày mùa sẽ giúp trong nhà thu hoạch gạo, phơi nắng lương thực. Một thế này, xuyên qua tới rồi tu tiên thế giới, mình cũng trồng lên điền điệp. Làm ruộng cái này quan niệm, tựa hồ từ nhỏ đã khắc sâu tại hoa hạ trong xương người ta. Nhìn xem trong ruộng rót đầy thanh thủy, từng cây ngọc nha mễ mạ sắp hàng chỉnh tề, mạ theo gió biển chậm chậm không ổn định. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, Trần Thanh Vân tâm tình một hồi thư sướng. Ngọc nha mễ thuộc về tốc thành thực vật, một năm hai quen, nửa năm liền có thể trưởng thành. Hậu tục một đoạn thời gian, chính là trừ cỏ sát trùng, bón phân quán khái rồi. Đây đều là Trần Thanh Vân tự thân đi làm, cũng không phải cái gì vấn đề. Đối với tu sĩ tới nói rất dễ dàng làm được. Bận rộn hoàn tất, Trần Thanh Yên đi theo Trần Thanh Vân, ngồi chung ở bên hồ nghỉ ngơi hóng gió. Cái này điền địa ở giữa bận rộn, mặc dù để cho nàng cảm giác đến có chút mệt nhọc, làm không quen, nhưng lại rất lạc ý xuất lực. Đây là nàng và Thanh Vân cùng cố gắng trồng trọt linh mễ. Chỉ cần năm sau linh mễ thành thục, gia gia cũng không cần lại bất an bất mặc, tổn chữ ngọc nha mễ rồi. Thậm chí chỉ cần cái này linh điền loại tốt, nàng còn có thể chạy ra một chút cho gia gia. Bọn hắn ở trên đảo cơm nước, cũng càng ngày sẽ càng tốt. Nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi quét đi khắp người mọi mệt. Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên hai người ngồi ở bên hồ nghỉ tạm một hồi, uống vào mấy ngụm cay ngọt thanh thủy, đàm luận cái này hậu tục linh điền chăm sóc sự nghi. Ta ở gia tộc đổi tụ linh hóa vũ quyết cùng kim châm thuật, cái này hậu tục linh điền quán khái cùng trừ sâu, liền giao cho ta để hoàn thành. Trần Thanh Vân trầm trầm nói. Trần Thanh Yên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nhìn xem trong hồ phản chiếu ra lam thiên bạch vân cảnh sắc, tiến tính nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Không lâu về sau, Trần Thanh Yên một lần tình cờ phát giác, ở chỗ này hồ nước ngọt bên trong, đang một đầu ngư nhi trong hồ lộ đầu. Cái kia ngư nhi lộ ra màu xanh bay lưng, trên mặt hồ chậm rãi truyền ra động. Phần lưng cái kia màu xanh bay cá, dưới ánh nắng mặt trời chiếu lộ ra càng nổi bật, một mực hấp dẫn Trần Thanh Yên ánh mắt. A, linh ngư. Nàng ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi kinh dị một tiếng. bởi vì bất luận là từ hình thể, vẫn là thanh sắc vây lưng trên dáng ngoài nhìn, cái kia cũng không giống là thông thường ngư nhi. Cái kia ngư nhi bơi động lúc thức dậy, lộ ra rất là hoạt bát linh động, giống như là tràn đầy linh vận. Nhìn đến đây, Thanh Vân, nàng xem nhìn đã ở một bên nghỉ ngơi Trần Thanh Vân, nhìn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Thanh Vân bả vai, đưa tay chỉ trong hồ đầu kia linh ngư. Trần Thanh Vân nguyên vốn còn đang suy nghĩ nhìn gần nhất thời tiết, hậu tục linh điển nên ngày nào tới nước. Ngũ tỷ, xảy ra chuyện gì? Lúc này bị Trần Thanh Yên như thế vỗ một cái, theo bản năng hỏi một câu. Xuyệt. Trần Thanh Yên làm một cái chớ lên tiếng động tác. Ngươi nói nhỏ chút. Chật, nàng vừa chỉ hồ kia bên trong du động ngư nhi, lo lắng dọa chạy đối phương. Ngươi xem vậy có phải hay không linh ngư a? Trần Thanh Vân theo ngón tay của nàng nhìn lại, một cái cũng nhìn được đầu kia du động ngư nhi. Linh ngư. Đúng, tựa như là thanh vĩ linh ngư. Trần Thanh Yên có chút không xác định cái kia ngư nhi lai lịch, nhưng là từ trên ngoại hình nhìn, cùng thanh vĩ linh ngư mười phần giống. Thanh vĩ linh ngư. Mới đầu vừa nghe đến ngũ tỷ như thế giảng, Trần Thanh Vân còn lấy nàng là muốn ăn cá. Khi thấy đầu kia thanh vĩ linh ngư lúc, trở ánh mắt nhất lượng, còn giống như thực sự là. Ta đây đã bắt nhìn lại nhìn. Vừa mới nói xong, Trần Thanh Vân liền sử dụng thủy hành khôi lỗi. Thủy hành khôi lỗi tại lòng bàn tay lộ ra vì tiểu tiểu nhân trạng thái. Khởi động bên trong linh thạch năng lượng, khôi lỗi liền công việc bắt đầu chuyển động, nhảy lên ở giữa hướng về trong hồ rơi đi. Khôi lỗi. Nhìn thấy Trần Thanh Vân động tác này, Trần Thanh Yên thần sắc khẽ động, cũng không có hỏi thăm cái này khôi lỗi có phải hay không thủy hành khôi lỗi. Nàng chính xác có thể cảm nhận được, con khôi lỗi này cùng nàng thổ hành khôi lỗi khí tức không tầm thường. Thủy hành khôi lỗi đang đến gần trên mặt hồ, toàn bộ mini thân thể hóa thành một dòng nước biển nhỏ xuống như mưa vào trong hồ. Nó chịu đến Trần Thanh Vân điều khiển, hướng về đầu kia thanh vĩ linh ngư mai phục mà đi. Đầu này thanh vĩ linh ngư như cũ tự mình du động, cho dù là thấy được trên bờ Trần Thanh Vân hai người, đó là tuyệt không bối rối. Hoa lạc. Cũng liền sau đó một khắc, một tôn thân ảnh màu xanh nước biển tại nó bên cạnh xuất hiện, bày ra bàn tay liền hướng lấy nó vồ đến một cái. Chương 60. Kinh hỉ phát giác cùng biến cố thanh vĩ linh ngư phản ứng rất cấp tốc. Phát giác được không thích hợp, lập tức liền xoay chuyển động thân thể, một đầu hướng về trong nước đâm vào, tóe lên một tiểu đạo bọt nước. Nó vào nước rất nhanh, có thể thủy hành khôi lỗi nhanh hơn nó. Thanh vĩ linh ngư đang chìm vào trong nước, vừa định hướng về đáy hồ vào tới. Lúc này, một cái đại thủ liền xuất hiện ở bên người của nó, một tay lấy nó nắm ở trong tay. Cô lỗ lỗ. Tại cương đại bắt lấy lực phía dưới, nhằm do đầu này thanh vĩ linh ngư thế nào dễ rủa phản kháng, từ đầu đến cuối cũng không cách nào tránh ra gò bó. Sau một khắc, nó chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cảnh sát biến ảo. Vị tôn này nhìn vẻ mặt hờ hững khôi lỗi, nhất cử siết trong tay, hướng về bờ biên phi nhanh chóng tới gần. Phía trước ở trong nước tự mình chơi đùa, hoàn toàn không để ý tới Trần Thanh Vân hai người. Lúc này bị bắt, lúc này thì biết rõ hoảng loạn rồi, càng thêm không ngừng bãi động thân thể, muốn tránh thoát. Thế nhưng, bởi vì giữa hai người thực lực cách xa, thủy hành khôi lỗi trong nó, hãy cùng bắt một con gà thẳng nhãi con tựa như. Hoa lạc một tiếng, thủy hành khôi lỗi trong tay nắm nuốt linh ngư, từ trong hồ bước lên. Lên bờ về sau, nhanh chóng đi tới Trần Thanh Vân trước người hai người. Cộc cộc. Thủy hành khôi lỗi bàn tay bày ra, thanh vĩ linh ngư rơi trên mặt đất bên trên sống động sôi trào. Nó thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới một cái chớp mắt, chính mình liền bị bắt được người trên bờ. Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên hai người thấy thế, hướng trên mặt đất ngư nhi nhìn lại. Liền thấy cái này đầu ngư nhi lộ ra vì màu xanh nhạt, cái đuôi là màu xanh đậm. Hình thể ước chừng cá chấm cỏ lớn nhỏ, lẫn phiến ánh sáng mà mỹ lệ, nhìn rất đẹp, rất có vài phần linh khí. Thanh sắc cái đuôi, vậy cá cũng lộ ra màu xanh nhạt, đúng là thanh vĩ linh ngư. Nhận ra cái này linh ngư, Trần Thanh Yên có chút mừng rỡ nhìn về phía Trần Thanh Vân. Quá tốt rồi, nghĩ không ra chỗ này hồ nước ngọt bên trong còn có thanh vĩ linh ngư, ta vừa mới thật không có nhìn lầm. Ngũ tỷ cũng nhận ra bực này linh ngư rồi. Trần Thanh Vân cười cười đồng dạng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai người nhìn chằm chằm đầu này thanh vĩ linh ngư đánh giá một hồi lâu. Trần Thanh Vân trong lòng cũng bởi vậy bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Tất nhiên trong hồ này có thanh vĩ linh ngư, cái kia trong hồ này linh ngư số lượng còn không chỉ một đầu a. Nói đến đây, Trần Thanh Vân ánh mắt hơi hơi nhất lượng, nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ. Trong hồ này sẽ có hay không có một đám linh ngư? Trần Thanh Yên văn luôn, giữa lông mày lộ ra vẻ trầm tư. Thanh vĩ linh ngư thuộc về nhất giai linh ngư, dinh dưỡng giá trị phong phú, tu sĩ phục dụng đối với tu vi có tăng thêm hiệu quả. Ta còn chưa từng nghe nói nơi nào bán loại này linh ngư. Chúng ta xem trước một chút trong hồ còn có bao nhiêu linh ngư đi. Không sai, nếu như cái này thanh vĩ linh ngư số lượng nhiều, chúng ta có thể tiến hành nuôi dưỡng. Trần Thanh Vân gật gật đầu, tiếp tục thao túng thủy hành khôi lỗi, lại một lần nữa tiềm nhập trong hồ. Thủy hành khôi lỗi toàn thân linh lực lưu chuyển, vào nước sau tựa như ngư nhi tại hồ nước phi tốc xuyên qua. Tra xét rõ ràng vài vòng, chỉ là phút chốc thời gian, thật đúng là phát hiện một chút đồ vật. Ngũ tỷ, thật đúng là nhường ngươi đoán đúng rồi. Trong hồ, Trần Thanh Vân phát hiện hơn 10 đầu thanh vĩ linh ngư bóng dáng, kích thước có lớn có nhỏ. Cùng một chỗ chảo nhìn lại nhìn. Trần Thanh Yên ừ một tiếng, có chút mong đợi nói. Chờ. Trần Thanh Vân khẽ gật đầu, ra lệnh thủy hành khôi lỗi, đem những cái kia thanh vĩ linh ngư đều bắt lên tới. Rầm rầm. Tại thủy hành thuật pháp thi triển dưới, 16 đầu thanh vĩ linh ngư bị phong tỏa ở một đạo hình tròn lồng nước bên trong, trực tiếp bay ra mặt hồ, rơi vào trên bờ. Bọn chúng thoát ly hồ nước, từng cái biến kinh hoàng không thôi, lớn lên lấy miệng, không ngừng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngũ tỷ ngươi xem. Trần Thanh Vân chỉ trên đất thanh vĩ linh ngư, tăng thêm trên bờ đầu này, hết thảy có 17 đầu thanh vĩ linh ngư, số lượng còn không ít. Ừm. Trần Thanh Yên trùng điệp gật đầu. Trong hồ này có thể thỏa mãn thanh vĩ linh ngư sinh hoạt, cái này liền có thiên nhiên nuôi dưỡng ưu thế. bằng là chỉ cần bỏ mặc linh ngư trong hồ sinh hoạt sinh sôi, phía sau lại thỉnh thoảng đưa vào một chút cá ăn, tránh có thiên địch săn mồi bọn chúng là được. Cái này nuôi dưỡng đứng lên cũng sẽ không có nhiều phiền phức. Hai người rèn sắc khi còn nóng, lúc này liền thương nghị lên, quyết định nếm thử nuôi dưỡng những thứ này thành vị linh ngư. Có thể phát giác bọn chúng cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chỗ này hồ nước ngọc đố cũng bị nhường Trần Thanh Niên đặt tên là Vân Ba Hồ. Từ trên cao nhìn xuống, hồ nước giống như là một đóa vân đóa. Liên tiếp mấy ngày, hai người đem cái hồ này lại tỉ mỉ dò xét mấy lần, lưu ý lấy thanh vị linh ngư số lượng. Một ngày này, Trần Thanh Hốn Nguyên Vân bên cạnh lưu ý lấy linh điển lớn lên tình huống, một bên kiểm tra thanh vị linh ngư số lượng, phát giác bảy cá bên trong nhiều hơn một đầu mầm non. Đó là một đầu lớn chừng ngón tay cái thanh vị linh ngư, đang đi theo bảy cá tại kiếm ăn cây rong. Nhìn thấy mới tăng thêm một cái đầu linh ngư, Trần Thanh Vân khỏe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Chợt, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Tiếp trước nhìn tu tiên tiểu thuyết lúc sau, luôn cảm thấy tu tiên giả từng cái phong tư tuyệt thế, khí vũ bất phàm, không phải tại tiêu diêu hồng trần, chính là tại tích cốc bế quan, cái nào có một chút bảy nát vụn ý tứ. Không nghĩ tới, một thế này chờ ta đã trở thành tu tiên giả, ta lại không có trò chơi hồng trần, tung hoành thiên hạ, ngược lại tại cái hải đảo này bên trên làm ruộng, nuôi cá, tu hành, luyện khí. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, trong lòng cảm thấy một hồi yên tĩnh thư sướng. Thế nhưng là ai lại quy định, tu hành liền nhất định muốn chém chém giết giết đâu, thực lực tất nhiên trọng yếu, tu thân dương tính, tập bộ tâm cảnh sao lại không phải một loại tu hành? Bất luận là làm ruộng nuôi cá, bồi dưỡng linh thảo linh dược, đây đều là thuộc về có thể tái sinh tài nguyên, cần phải có tu sĩ đi làm. Không phải vậy cả đám đều suy nghĩ dựa vào chém chém giết giết tới phát tài, thu hoạch tài nguyên, cái kia những tư nguyên này lại dựa vào ai đến sản xuất, muốn từ đâu tới đây đâu? Bất luận là tán tu, vẫn là gia tộc thế lực, tông môn đại phái, cũng đều biết tự sản tư nguyên tầm quan trọng. Sẽ không giống ma tu như vậy vì tư lợi, đi mổ gà lấy trứng, qua sông đoạt cầu, hủy hoại tu tiên giới căn cơ sự tình. Trầm tư lương cửu, Trần Thanh Vân lại càng phát giác, gia tộc không tách gia tích linh điển, tăng thêm gia tộc sản nghiệp là bao nhiêu quyết định chính xác rồi. Vạn nhất ngày nào đó, bọn hắn những tu sĩ này chiến chết tại tinh hải yêu triều bên trong, như vậy gia tộc ít nhất còn có kéo dài vô liếng, bao nhiêu sẽ lưu lại một chút tài nguyên, cung cấp người đời sau truyền thừa xuống. Không còn như gia sản không không, cái gì cũng không có để lại. Một tòa gia tộc muốn phát triển cùng kéo dài, liền xoay quanh không ngoài tự sản tài nguyên vòng này. Không phải vậy, lại từ đâu tới linh thạch đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn đâu? Thời gian liền như vậy phi tốc mà qua. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian liền qua. Ngọc Nha Mễ sinh trưởng rất nhanh, đảo mắt liền dài đến cao cỡ nửa người độ, kết xuất xanh biết hạt gạo. Tiếp qua hơn 3 tháng, những thứ này linh đạo lớn lên đến kim hoàng trạng thái, hạt gạo thành thục, liền có thể dị phong thu. Cũng liền tại một ngày này, Trần Thanh Vân sáng sớm kết thúc xong thường ngày tu hành, đi tới linh điển tiến hành quán khái thời điểm, phát giác linh điển trung xuất hiện khác thường. Thế nào khô héo nhiều như vậy? Chương 61. Bạch Ngọc độc hoàng hai mẫu ruộng linh điển. Tới gần Vân Ba Hồ cái kia một mẫu ở bên trong, có một mảnh nhỏ linh mễ lộ ra vì khô nguy hoại tử. Linh đạo màu sắc biến hôi mông mông, cũng yếu tựa như rủ xuống ở đó, không có một chút sinh cơ. Trong trọt ngọc nha mễ, định kỳ quán khái sát trùng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Thế nhưng, dưới mắt gái này hiển nhiên không là tình huống bình thường rồi. Kỳ quái, ta thường xuyên dọn dẹp sâu bệnh, cho dù có sâu bệnh sinh sôi, hoặc bỏ sót, những cái kia sâu bệnh cũng không còn như đem linh đạo gặm ăn thành như vậy đi. Trần Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, vây quanh cái kia phiến khô héo linh đạo đánh giá một hồi, càng xem càng là cảm thấy cổ quái. Đưa tay sờ đụng một cái trong đó một gốc khô héo linh đạo. Linh đạo lộ ra 10 phần làng khô, giống như là bên trong hơi nước đều khô kiệt không còn, đã biến thành cỏ khô tựa như. Những thứ này linh đạo là bị cái gì côn trùng có hại độc chết. Loại tình huống này, Trần Thanh Vân còn là lần đầu tiên gặp. Cái này muốn hay không tìm Trần Thanh Yên hỏi một chút, nhìn nàng phải trang hiểu rõ tình hình. Lại hoặc là hỏi thăm một chút gia tộc, thỉnh giáo kinh nghiệm phương diện này. Cẩn thận nghĩ nghĩ, có phải hay không sâu bệnh làm, Trần Thanh Vân vẫn là quyết định trước chính mình điều tra một phen. Một ngày này, Trần Thanh Vân ước chừng trong linh điền lục soát nửa thiên thời gian, cũng không có phát giác cái gì sâu bệnh dấu hiệu, điều này làm hắn càng ngày càng nghi hoặc. Ta cũng không tin, tìm không thấy vấn đề căn nguyên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn rõ ràng thúc giục thổ hành khối lỗi, lấy tiềm phục địa thực chất trạng thái, thủ hộ ở linh điền bên cạnh. Lần thứ nhất trồng trọt linh điền, xuất hiện bực này dị thường. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không tra ra nguyên nhân, cũng không biết phía sau sẽ có hay không có càng nhiều linh đạo bị tai họa. Còn trông cậy vào thu hoạch những thứ này ngọc nha mễ đây. Từng cây ngọc nha mễ cũng đều là hắn và Trần Thanh Niên một gốc trồng xuống. Mắt thấy đều dài cao, kết xuất hạt gạo. Lúc này chết khô mấy chục chu, Trần Thanh Vân nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Liên tiếp quan sát hai thiên thời gian, một mực cũng không có cái gì phát giác. Đang lúc Trần Thanh Vân tưởng rằng chính mình đoán sai thời điểm, ngày thứ ba buổi sáng, hắn cuối cùng có thu hoạch, trong linh điển phát hiện kẻ cầm đầu. Tại thổ hành khôi lỗi cùng hưởng tầm mắt dưới, liền thấy một ít nhóm côn trùng bay vào trong tầm mắt, xe chạy quen đường rơi xuống linh đạo bên trên. Chợt mở to miệng răng, liền đối với hạt gạo tiến hành gặm ăn. Quả nhiên là sâu bệnh. Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, lúc này điều khiển thổ hành khôi lỗi đến gần mấy phần, mảnh mảnh quan sát. Liền thấy cái kia côn trùng có hại có 16-17 con dáng vẻ, hình thể tại chỉ một cái lớn nhỏ, toàn thân là màu trắng. Bọn chúng cũng là tròn đầu, trên đầu mọc ra một đôi ngắn ngủn xúc giác, phần bụng có nghe khí. Làm cho Trần Thanh Vân chú ý nhất là miệng của bọn nó răng 10 phần sắc bén. Đang bỏ bên trên linh đạo gặm ăn hạt gạo thời điểm, một miệng bên trong khi thì có chất lỏng màu đen chảy ra, trùm lên linh đạo bên trên. Bạch Ngọc độc hoàng. Trần Thanh Vân thần sắc nhất ngưng, rất nhanh liền nhận ra bực này côn trùng có hại lai lịch. Bạch Ngọc Độc Hoàng toàn thân vì màu trắng nhạt, một đôi cánh giống như là màu trắng ngọc thạch nhất giống như, nhìn xem rất có thưởng thức tính chất. Nhưng cái này bề ngoài xinh đẹp phía dưới lại cất giấu hung hiểm. Đây là một loại có độc châu chấu. Phàm là bị nó gặm ăn qua thực vật, đều sẽ độc phát khôn uy. Nếu là tu sĩ bị nó cắn trúng, không có kịp thời phục dụng giải độc đan thuốc, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, kỳ quái là, Bạch Ngọc Độc Hoàng không phải trên lục địa mới có sao? Thế nào liền trên biển đều xuất hiện Bạch Ngọc Độc Hoàng dấu vết? Còn chạy tới Trấn Hải đảo tới nơi này. Trấn Hải đảo hộ đảo đại trận cũng không phải mọi thời tiết mở ra, nói không chừng là từ địa phương khác gì chuyển tới, hay là vốn là sinh hoạt tại ở trên đảo, gần nhất trồng linh mễ, lúc này mới đưa chúng nó hấp dẫn tới. Trần Thanh Vân ánh mắt chớp động, bí mật quan sát một cái biết. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có hai gốc linh đạo bị Bạch Ngọc Độc Hoàng gặm ăn sau, trạng thái xuất hiện dị thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Xác định phía trước khô kiệt một mảnh kia linh đạo là những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng tạo thành. Trần Thanh Vân dã không còn khoanh tay đứng nhìn, lúc này liền thi triển lên khinh thân thuật hướng về linh điển chỗ bay đi. Tại kim châm thuật thi triển hạ mười mấy cây kim sắc phi châm ngưng kết hình thành, hưu 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 bắn mạnh mà ra, hướng về cái kia mười mấy đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng phi tốc đánh tới. Những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng còn đang gặm ăn linh đạo, hoàn toàn không có phát giác được bắn tới kim châm. Cho dù là trong đó vài đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng phát giác ra, có thể nghĩ muốn tránh né đã không kịp. Phốc suy, liên tiếp huyết nhục nổ tung tiếng vang lên. Từng đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng bị kim châm bắn trúng, chết vẫn lấy ngã xuống mà xuống, trong khoảnh khắc bị đánh giết. Những ngày gần đây, thường xuyên thi triển kim châm thuật thanh lý sâu bệnh. Trần Thanh Vân ngự sử kim châm độ chính xác đã 10 phần tinh chuẩn, có thể làm được ngoài trăm thước, ngự sử một cây kim châm bắn trúng một con muỗi. Cái này mười mấy đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng ở trước mặt hắn, dọn dẹp có thể nói là khá đơn giản. Liên tiếp lại xuất thủ một lần, thanh trừ 12 đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng. Còn lại 2 đầu, Trần Thanh Vân cũng không đổi tận giết tuyệt. Bọn chúng phải cùng Hỏa Vân Tích Dịch đồng dạng, tại trên đảo này xây tổ. Nếu như không thanh trừ sạch sẽ đồng dạng là hậu hoạn vô tận. Nơi này linh mễ, cũng không thể bị những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng làm hỏng rồi. Trần Thanh Vân nghĩ nghĩ, cố ý lưu lại 2 cái Bạch Ngọc Độc Hoàng, tốt thông qua bọn hắn tìm được xảo huyệt vị trí. Tất nhiên muốn thanh lý những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Bằng không một khi bỏ mặc không quan tâm, dựa dẫm Bạch Ngọc Độc Hoàng năng lực sinh sôi, bọn chúng số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó sẽ rất khó thanh lý sạch sẽ. 2 cái Bạch Ngọc Độc Hoàng bị kinh hãi, cũng không có an dục vọng. Nhao nhao chấn sĩ dựng lên, phi tốc hướng về một bên quay đầu chạy. Bọn chúng tính cảnh giác rất cao, gặp công kích liền lập tức liền không dừng lại thêm. Trần Thanh Vân tiếp tục thao túng thổ hành khôi lỗi, trực tiếp lấy dưới mặt đất truy lùng phương thức hành động. Cái này 2 cái Bạch Ngọc Độc Hoàng rời đi linh điện phạm vi sau, cũng không trực tiếp bay về xảo huyệt, mà là tiếp tục tại xung quanh khu vực mịch thực đứng lên. Trần Thanh Vân kiên nhẫn truy tung cái này 2 đầu Bạch Ngọc Độc Hoàng, thẳng đến lúc chạm vào tối, mới tìm được xảo huyệt của bọn nó chỗ. Nơi đó chỗ là Trấn Hải đảo khu vực phía nam, là một chỗ làm khô mênh mông đất hoang, ít có thảm thực vật. Chính là chỗ này. Trần Thanh Vân đi theo lúc đến nơi này, đang thấy kia 2 cái Bạch Ngọc Độc Hoàng hướng về hạ lạc đi. Liền thấy 2-3 lần ở giữa, liền tiến vào dưới mặt đất hang động. Thủ hành khôi lỗi theo sát hắn sau, thông qua tầm mắt cùng hưởng, Trần Thanh Vân đã thấy được chỗ này dưới mặt đất hang động cảnh tượng. Tiến vào sao huyệt thông đạo chỉ có một mực quanh co gần khúc, thâm nhập dưới đất chừng 20 mét, đi tới cuối thông đạo chính là một cái cự đại hang động xuất hiện. Toàn này hang động to lớn, đủ để đạt đến hơn 300 mét vuông. Khi thấy số lớn Bạch Ngọc Độc Hoàng tụ tập ở đây, lít nha lít nhít, tựa như một mảnh hải dương màu trắng, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Trời ạ, nhiều như vậy Bạch Ngọc Độc Hoàng. Chương 62, linh nhãn chi thụ bí ẩn giải khai, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây Bạch Ngọc Độc Hoàng số lượng ít nhất đạt đến 1 vạn trở lên. Bực này số lượng bầy trùng có uy hiếp rất lớn, cho dù là tu sĩ rơi vào trong đó đều sẽ bị gặm ăn không còn, chết thảm tại miệng của bọn nó. Giang hạ Trần Thanh Vân kiềm chế tâm thần, không dám coi thường hoạt động. Hắn tra xét rõ ràng lên trong huyệt động tình hình, phát giác ở đây tán lạc mấy cỗ Hỏa Vân Tích Dịch không xương, lộ ra vì không trạng thái hoàn chỉnh. Trần Thanh Vân giã là nhìn một lúc lâu, mới nhận ra những này là Hỏa Vân Tích Dịch không xương. Ở đây còn có Hỏa Vân Tích Dịch xác, đoán chừng là Hỏa Vân Tích Dịch đi tới nơi này kiếm ăn, chính mình đưa vào hồ khẩu, bị những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng gặm ăn không còn. Trần Thanh Vân phỏng đoán nói, từ khung xương phong hóa trình độ đến xem, ít nhất đã có 4-5 năm thời gian, chứng minh chỗ này hang động tại 4-5 năm trước liền đã tồn tại. Ngoài ra làm cho Trần Thanh Vân nhíu mày lại chính là, ở đây giải rác số lớn trứng trùng. Những thứ này trứng trùng một khỏa khỏa lộ ra màu trắng bệnh, ước chừng đậu phộng chừng hạt gạo, vì hình bầu dục. Bởi vì trong đó chưa trứng nở ấu trùng tại hoạt động, một khỏa khỏa trứng trùng đang chậm rãi chập trùng hoặc rung động. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trứng nở đi ra. Những thứ này trứng trùng số lượng ít nhất tại 3000 mai trở lên. Những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng cũng tại ở đây sinh sôi ra. Vì thủ hộ những thứ này trứng trùng thuận lợi trứng nở, Bạch Ngọc Độc Hoàng nhóm đều lưu thủ tại trong hang động này, không có ra ngoài. Đoạn này trứng nở kỳ sẽ kéo dài nửa tháng trở lên. Nếu là Trần Thanh Vân không có kịp thời phát giác chỗ này hang động, đợi thêm cái 10 ngày nửa tháng sau lại đến, cái kia 2 mẫu ruộng linh điền, sợ là sớm đã bị những thứ này bầy trùng gặm ăn hầu như không còn. Nơi nào còn có thể chỉ gặp phải một phần nhỏ Bạch Ngọc Độc Hoàng bên ngoài kiếm ăn, có thể theo dõi tới nơi này. Một vạn số lượng trở lên châu chấu, còn có mấy ngàn viên trứng trùng, cái này cũng quá là nhiều. Trần Thanh Vân thấy gọi là một cái thẳng nhíu mày. Đây là từng cái có mang kịch độc châu chấu, cho dù là không có gặm ăn linh điền, một phần vạn cắn được những cái kia trần da người bình thường, một ngụm cũng đủ để chí mạng. Trước tiên tìm xong cái kia hoàng trùng vương ở đâu, khẳng định có một cái dẫn đầu. Trần Thanh Vân tử mảnh lưu ý ở nơi này chút Bạch Ngọc Độc Hoàng trong đám, hắn thuận lợi tìm được cái kia Bạch Ngọc Độc Hoàng vương. Đầu này trùng vương kích thước khoảng chừng nửa mét lớn nhỏ, một đôi mồm miệng sắc bén mà kịch liệt, trên thân bao trùm lấy ngọc lớp vảy màu trắng. Nhìn uy phong lẫm lẫm, đang xếp bằng ở dưới một gốc cây cổ thụ không nhúc đích, giống như là đang ngủ say. Đầu này bạch ngọc độc hoàng vương khí tức trên thân đã đạt đến nhất giai trung phẩm cấp độ, khá luyện khí tầng 6. Kỳ quái, thế nào sẽ có luyện khí tầng 6 bạch ngọc độc hoàng? Trần Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Một đám bạch ngọc độc hoàng bên trong, có một đầu bạch ngọc độc hoàng vương, cái này không có gì lạ. Trần Thanh Vân sớm đã đoán trước, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là bạch ngọc độc hoàng chỉ là nhất giai hạ phẩm yêu trùng, thực lực nhiều nhất bất quá luyện khí 3 tầng thôi. Trước mắt đầu này, vậy mà vượt qua thực lực này phạm chủ. Điều này không khỏi làm Trần Thanh Vân liên tưởng tới phía trước cái kia hai đầu thực lực dị thường hỏa vân tích dịch. Lúc này, chuyện giống vậy xuất hiện tại trước mắt, trong lòng mang theo nồng nặc nghi hoặc. Trần Thanh Vân chú ý của lực chợt đặt ở bạch ngọc độc hoàng vương bên trên cây cổ thụ kia bên trên. Cổ thụ có 16-17 mét dáng vẻ, cành lá hướng về bốn phía kéo dài, xem toàn thể đi lên giống như là một cái nấm. Cây này có chút kỳ lạ, cho dù là dài tại không có ánh mặt trời chiếu dưới mặt đất, còn có thể tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Dẫn tới Trần Thanh Vân nhìn nhiều mấy lần, càng kỳ lạ chính là tại rễ cây vị trí ngưng tụ mấy giọt linh dịch. Đây là cái gì? Trần Thanh Vân điều khiển thổ hành khôi lỗi, lặng lẽ tới gần, đánh giá vài lần. Bỏ ra một lúc lâu, hắn mới nhận ra cái này linh dịch lai lịch. Linh mục chi tinh, đây là linh nhãn chi thụ. Linh nhãn chi thụ, căn cứ vào gia tộc cổ tịch ghi chép, đây là một hồi lớn lên dưới đất hang động, linh mạch, linh quáng các nơi linh mục. Cách mỗi một ngày, gốc rễ của nó sẽ ngưng tụ ra một loại tên là linh mục chi tinh linh dịch. Linh mục chi tinh có để thăng tu vi, tập bổ đạo thể thần hiệu. Nếu là yêu thú phục dụng, lại có thể đưa đến huyết mạch ưu hóa hiệu quả, để thăng một chút thực lực. Nhìn thấy bực này thiên địa linh vật, Trần Thanh Vân ánh mắt lộ ra kích động và mang. Lúc này, lại một liên tưởng tới, phía trước gặp phải cái kia hai đầu thực lực dị thường hỏa vân tích dịch. Trong nháy mắt liền có thể chắc chắn, cái kia hỏa vân tích dịch đoán chừng là phục dụng cái này linh mục chi tinh, đưa đến cơ thể biến dị, từ đó đột phá không có cách nào tấn thăng luyện khí tầng 4 hạn chế. Lúc này mới đản sinh ra một đầu luyện khí tầng 5, một đầu luyện khí tầng 6 hỏa vân tích dịch. Đã từng khốn nhiều ở Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên không hiểu chi mê. Bây giờ cũng cuối cùng là giải khai. Trước mắt những thứ này linh mục chi tinh, nhìn lớn nhỏ, đoán chừng đã hội tụ 6-7 tích. Lại nhìn đầu kia bạch ngọc độc hoàng vương, trông coi gốc cây này linh nhãn chi thụ, canh giữ ở cái này linh mục chi tinh bên cạnh. Có sự hiện hữu của nó, chung quanh những cái kia bạch ngọc yêu hoàng không dám tới gần nửa phần, lại không dám nhúng chàm cái này linh mục chi tinh. Hiện tại xuất thủ thanh lý bầy trùng, cũng không thể hư hại linh nhãn chi thụ. Trần Thanh Vân di động tới thân hình, kéo ra cùng dưới mặt đất hang động khoảng cách. Hắn cũng không có từ trên mặt đất xuất thủ, cũng không gấp điều khiển thổ hành khôi lỗi tiến hành công kích. Bực này trùng xảo, y theo thổ hành khôi lỗi thực lực có thể dễ dàng giải quyết, không cần thông chi Trần Thanh Yên phía trước đến giúp đỡ. Cần thiết phải chú ý chính là không thể liên lụy linh nhãn chi thụ bực này thiên địa linh vật. Bạch ngọc độc hoàng số lượng quá nhiều, một khi phát động công kích, đả thảo kinh xà, đến lúc đó chờ chúng nó đã tuôn ra hang động lại một mẻ hốt gọn nhưng là khó rồi. Phải nghĩ một chút biện pháp, đưa chúng nó ngay tại chỗ giải quyết mới được. Trần Thanh Vân vây quanh hang động đi vòng vo một hồi, suy nghĩ lên xuất thủ đối sách. Phút chốc về sau, hắn lấy ra 6 chuôi trận kỳ, theo thứ tự bố trí ở xung quanh, một tòa trận pháp liền như vậy bố trí xong. Lấy tiểu tiên kiếm trận xem như sau tay, phong tỏa ngăn cản phương này khu vực, bầy trùng liền không có cách nào chạy ra ngoài. Trần Thanh Vân lần thứ nhất đem tiểu tiên kiếm trận dùng với chiến đấu. Bực này trận pháp có thể vây khốn luyện khí hậu kỳ tu sĩ, phóng xuất ra mấy ngàn thanh phi kiếm bày ra sát phạt. Dùng để đối phó loại này đại quy mô bầy trùng cũng vẫn như cũ có hiệu quả. Tất nhiên dự định xuất thủ, cái kia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Theo trận pháp mở ra, 6 chuôi trận kỳ hợp lực khởi động, ngưng kết ra một đạo trận pháp kết giới, đem phương viên khoảng trăm thước đều bao phủ trong đó. Bực này trận pháp phạm vi cũng đủ để khiến mấy ngàn thanh phi kiếm đồng thời thi triển công kích. Công kích mật độ cũng không lớn, rất chặt chẽ, không tồn tại xuất hiện mảng lớn công kích chỗ chống khu vực. Bố trí trận pháp ứng đối, Trần Thanh Vân lại sử dụng ẩn linh xa. Những thứ này châu chấu số lượng quá nhiều, lại có mang kịch độc, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn ẩn tàng lại thân ảnh đi, miễn cho đến lúc đó bị để mắt tới. Ẩn linh xa bày ra, khoác rơi vào trần trên người Thanh Vân. Chỉ là trong chớp mắt, thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, khí tức cũng bị che giấu không còn một mảnh. Chuẩn bị sẵn sàng công việc, Trần Thanh Vân lúc này mới thao túng thổ hành khôi lỗi, hướng về đầu kia bạch ngọc độc hoàng vương trước tiên phát động công kích. Hùng hục, thổ hành khôi lỗi triển lộ xuất thân hình, biến đổi thành tay cầm trường kiếm hình tượng cao lớn, lấy một loại cư cao lâm hạ tư thế, đang trông xuống đầu này bạch ngọc độc hoàng vương. Khôi lỗi chợt xuất hiện, không chỉ có kinh động đến chúng quanh bạch ngọc độc hoàng, cũng đánh thức bạch ngọc độc hoàng vương. Ong ong ong, phạm vi nhỏ bạch ngọc độc hoàng bạo động, chấn động cánh bay loạn, phát ra ong 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 âm thanh. Thổ hành khôi lỗi thần sắc hờ hững, huy động trường kiếm trong tay. Nó trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà ra, bộc phát ra khí tức cường đại, một kiếm chém bổ xuống. Chương 63. Kiếm trận vây giết, rào diệt bầy trùng nhìn trước mắt khối lỗi, bạch ngọc độc hoàng vương không có cảm nhận được trên người đối phương mảy may sinh khí. Nó một đôi phục trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cấp tốc lại chuyển thành phẫn nộ. Nhà mình lãnh địa bị sông, hiển nhiên là tới khiêu khích. Bạch ngọc độc hoàng vương vừa muốn có hành động. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng chạm mà tới. Kinh hãi nó vội vàng chấn xí nhất phi, hướng về bên cạnh cao tốc di động. Lập tức cuốn lên một hồi nồng đậm thanh hôi kinh phong. Một kiếm chạm khoảng không. Trần Thanh Vân sớm đã có đoán trước. Rầm rầm. Trong huyệt động số lớn đất đá hội tụ, tại thổ hành pháp lực dưới thao túng, những thứ này đất đá tựa như sóng lớn lăn lộn hướng về bạch ngọc độc hoàng vương bao phủ mà đi. Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương né tránh không kịp, bị bịch một cái cuốn tới trên mặt đất. Trên người nó lân giáp rất cứng rắn, mặc dù chặn lại những thứ này đất đá công kích, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là nặng nề ngã xuống đất, một hồi đầu góc choáng váng. Vành long long, cũng còn không đối đai nó lấy lại tinh thần, dưới thân thể của nó, thậm chí chung quanh mặt đất chợt phát ra từng đợt oanh minh chi thành. Một đạo đạo từ núi đá ngưng kết, lại đi qua linh lực gia trì địa thứ. Một đạo đạo khoảng chừng trường kiếm dài ngắn, vô cùng kịch liệt sắc bén, hướng về Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương đâm tới. Lần này, Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương căn bản là né tránh không kịp. Đống chốc bị một cây địa thứ một mực đâm trúng, quán xuyên thân thể, phát ra một tiếng gào thét. Trong miệng của nó, bởi vì phẫn nộ mà phun mạnh ra một đạo chất lỏng màu đen, ẩn chứa kịch độc. Một cỗ chăn đệm tới rồi thổ hành khôi lỗi trên thân. Đây là Bạch Ngọc Độc Hoàng độc tính công kích. Cho dù là trúc cơ tu sĩ bị bực này nọc độc đánh trúng, chạy vào trong miệng mũi, nếu là không kịp chữa trị, tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc vỡ lạc. Có thể thổ hành khôi lỗi không phải là người. Nó không có cảm giác đau, không có huyết đủ. Từ núi đá ngưng tụ thân thể bên trên bốc lên suy suy âm thanh. Bị bực này nọc độc hủ thực, không sợ một chút nào đau. Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương lộ ra nhiên dã không phải ngồi không. Nó đội vàng chỉ huy trung quanh hơn bạn bảy trùng, hướng về thổ hành khôi lỗi vô thiên cái địa đánh tới. Thổ hành khôi lỗi lập tức liền bị bảy trùng bao phủ. Trên mặt đất, nhìn thấy thổ hành khôi lỗi bị Bạch Ngọc Độc Hoàng nhóm bao phủ, bị điên cuồng cắn xé, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy một hồi lông mao dựng đứng. Muốn làm mình mạo muội tiến vào trong huyệt động chiến đấu. Lúc này, cái này bảy trùng bên trong liền là mình đi. Cho dù là một thân pháp khí không tầm thường, nhiều thủ đoạn, có thể đối mặt bực này đến hàng vạn mà tính Bạch Ngọc Độc Hoàng cắn xé, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Ta sợ là sẽ bị gặm thành xương cốt, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Hỗn Nguyên Vân bên cạnh điều khiển thổ hành khôi lỗi tiếp tục chiến đấu. Một bên ra cố lấy cái này tiểu thiên kiếm trận kết giới cường độ. Thật đúng là không thể để cho bảy trùng có xông phá kết giới có thể. Dưới mặt đất, trong huyệt động, đối mặt đông đảo Bạch Ngọc Độc Hoàng cắn xé, thổ hành khôi lỗi không có chút nào cảm giác đau. Hắn bên ngoài thân cứng rắn cường độ, nhất giai trung phẩm pháp khí đều không cách nào phá vỡ. Chớ nói chi là những thứ này, liền luyện khí một tầng cũng chưa tới Bạch Ngọc Độc Hoàng rồi. Nó hở hững thao túng thổ hành chi lực, ngưng tụ ra mấy khối cự thạch, nhất mạch hướng về Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương đập tới. Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương vốn là bị địa thứ xuyên qua, tạm thời không thể thoát khốn. Lại nơi nào có thể tránh những thứ này cự thạch đập lên. Thổi phun một tiếng liền bị hung hăng đập trúng, hóa thành thịt muối. Kèm theo Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương bị giết, trung quanh bảy trùng lập tức đã mất đi khống chế. Bọn chúng từng đầu đã biến thành con rồi không đầu giống như, hướng về bốn phía bay ra. Thừa dịp những thứ này, Bạch Ngọc Độc Hoàng trong huyệt động hồ loạn xoay quanh. Trần Thanh Vân thao túng thổ hành khôi lỗi, thi triển thổ hành thuật pháp, đưa chúng nó hướng về cửa hàng phương hướng xua đuổi. Mấy chiêu phía dưới, số lớn đất đá gào thét hướng về phía trước, đem bảy trùng khu ra, đành phải hướng về chỗ cửa hàng cực tốc bay đi. Cũng chính là theo mấy cái Bạch Ngọc Độc Hoàng bay ra cửa hàng, giữ lực mà chờ tiểu thiên kiếm trận bị trong nháy mắt phát động. Một đạo đạo phi kiếm màu bạc trong trận pháp ngưng kết hình thành, kiếm khí lăng nhiên. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, mấy ngàn thanh phi kiếm xuất hiện. Thường trôi bộc phát ra kiếm khí sắc bén, đủ để khai sơn phá thạch. Phốc suy phốc suy. Tại Trần Thanh Vân chăm chú, liên tiếp huyết nhục nổ tung tiếng vang lên. Phi kiếm sen lẫn lúc đinh đương tiếng ma sát, cao tốc lao vụn vụt âm thanh phá không sen lẫn hạ mấy ngàn con Bạch Ngọc Độc Hoàng bị cấp tốc rào sát. Hậu tụ. Bay ra cửa động Bạch Ngọc Độc Hoàng cũng là một đám tiếp theo một đám. Bọn chúng tựa như một đạo dòng sông màu trắng. Khi tiến vào đến tiểu tiên kiếm trận rào sát phạm vi bên trong sau, lại cấp tốc hóa thành một đạo đạo huyết vụ. Số lớn Bạch Ngọc Độc Hoàng băng thây đọa rơi xuống đất, rất nhanh chồng đọng lại thành một tòa tiểu sơn. Cùng lúc đó, Trần Thanh Vân điều khiển thổ hành khôi lỗi, đối với lòng đất chứng trùng tiến hành thanh lý. Cái này toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài bán trụ hương thời gian. Đợi đến bảy trùng đều dọn dẹp xong, Trần Thanh Vân triệt hồi tiểu thiên kiếm trận, nhìn trên mặt đất chất đống Bạch Ngọc Độc Hoàng băng thây, lâm vào do dự. Những thứ này Bạch Ngọc Độc Hoàng chất thịt khổ tâm, bản thân có chứa độc tố, tuy ý ăn nhất định sẽ tổn hại cơ thể. Mấy đạo hỏa cầu thuận xuống, kèm theo một hồi mùi khét lẹn tàn ra, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một tầng màu đen phi hôi rồi. Trần Thanh Vân lấy thổ hành khôi lỗi trong huyệt động mở đường, đi theo tiến vào bên trong. Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương bị nện trở thành thịt muối, nhưng Bạch Ngọc giáp sắt còn có chút giữ lại có thể tham dự pháp khí luyện chế. Nó viên kia yêu đan cũng không có pha toái. Trần Thanh Vân cất kỹ Bạch Ngọc Độc Hoàng giáp sắt cùng yêu đan, chợt thi triển mấy đạo hỏa cầu thuật, đem Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương thi thể, những cái kia trứng trùng đều đốt cháy trở thành phi hôi. Trong huyệt động bắt đầu di tán đốt cháy khét vị. Gốc kia sừng sững linh nhãn chi thụ, lá cây hơi hơi chợt trợn, rất nhanh hấp dẫn Trần Thanh Vân ánh mắt. Cái này Bạch Ngọc yêu Hoàng Vương cũng không đốc. Những năm này chưa bao giờ gặp ăn gốc cây này linh nhãn chi thụ, để cho một mực lớn lên. Cổ thụ sinh cơ giạt giảo, rời đi vẫn là còn ở lại đây. Trần Thanh Vân nhìn xem cây cổ thụ này, suy tư một hồi lâu. Hắn lấy ra một cái tiểu ngọc bình, thận trọng đem linh mục chi tinh thu hồi. Các loại chờ Trần Thanh Vân hồi đến chỗ ở, đã là ban đêm. Buổi sáng gặp Trần Thanh Vân ra ngoài, đến bây giờ mới trở về. Trần Thanh Yên không khỏi hỏi thăm về nguyên do. Gặp phải một chút sự tình, một hồi cùng ngươi nói một chút. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Ăn xong cơm tối sau, Trần Thanh Vân chủ động nhắc tới Bạch Ngọc Độc Hoàng một chuyện. Nghe thế Trấn Hải ở trên đảo còn có Bạch Ngọc Độc Hoàng nhóm, Trần Thanh Yên hơi nghi hoặc một chút nói ra, trên đảo này ở đâu ra Bạch Ngọc Độc Hoàng? Vừa mới nói xong, nàng lại có ngờ tới. Nghĩ đến là vì tiết kiệm linh thạch, trận pháp ngẫu nhiên mở ra có Bạch Ngọc Độc Hoàng bay tới nơi này đi. Sau này, chúng ta vẫn là thiếu đóng lại bảo hộ đảo trận pháp cho thỏa đáng. Ta cũng nghĩ vậy. Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối với Phó Na chút Bạch Ngọc Độc Hoàng, ngươi không có bị thương chớ? Trần Thanh Yên quan tâm hỏi một câu, ánh mắt tại Trần Thanh Vân trên thân dò xét. "Không, ngươi yên tâm đi." Trần Thanh Vân cười cười, chợt đem linh nhãn chi thụ, linh mục chi tinh sự tình, cũng cùng Trần Thanh Yên nói một lần. Đối với Trần Thanh Vân lại nói, Trần Thanh Yên không là người ngoài. Cái này hơn 3 năm tiếp xúc, hắn đã đem Trần Thanh Yên coi là thân tỷ tỷ rồi, cho nên cũng không có cái gì giấu giếm ý niệm. Linh nhãn chi thụ, biết được bực này thiên địa linh vật tồn tại, Trần Thanh Yên nhịn không được kinh dị một tiếng. Chương 64. Mới luyện khí tư tưởng liên quan với linh nhãn chi thụ, linh mục chi tinh. Gia tộc tại dạy dỗ bọn hắn học tập tu tiên thời điểm, liên mở qua một chút phân biệt thiên tài địa bảo chương trình học. Cái này chương trình học đều gia tộc tu sĩ chỗ tập tu, mỗi một vị gia tộc tu sĩ đều từng học qua. Tại Thính Văn linh nhãn chi thụ thời điểm, Trần Thanh Yên hơi nhớ lại một chút, liền hiểu đây là cái gì. Linh nhãn chi thụ có thể ngưng kết thành linh mục chi tinh, mỗi thiên nhất tích có thể trưởng kỳ cung ứng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành, nghĩ không ra ngươi còn có như thế cơ duyên tốt. Trần Thanh Yên thiện thiện nở nụ cười. Nàng cũng muốn đi xem một cái cây kia linh nhãn chi thụ rồi. Bực này linh vật, nàng vẫn chỉ là tại trong thư tịch gặp qua. Ngũ tỷ, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trần Thanh Vân khởi thân, thấy được Ngũ tỷ lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, ở phía trước dẫn đường. Ừ. Tốt. Hai người rời đi lầu cát, hướng về trấn Hải đảo đông nam khu vực bước đi. Tiến nhập trong huyệt động, gặp được linh nhãn chi thụ, Trần Thanh Yên lộ ra nét mừng, vây quanh gốc cây này linh thụ cẩn thận quan sát. Đúng là linh nhãn chi thụ, nó sinh lớn lên ở nơi này, ta lúc đầu thế nào liền không có phát giác nó a. Trần Thanh Yên trong mắt dị sắc liên tục. Nàng hồi tưởng lại 2-3 năm trước đây, ở trên đảo dò xét hỏa vân tích dịch tung tích thời điểm, lúc đó cũng không có phát giác chỗ này hang động, càng không nhìn thấy cái này linh nhãn chi thụ cái bóng. Cơ duyên một khối này, lục đệ có thể tốt hơn chính mình nhiều. Ngũ tỷ, sau này chúng ta có thể luyện hóa cái này linh mục chi tinh phụ trợ tu hành, có một phần của ta thì có ngươi một phần. Ta đang nghĩ, chúng ta muốn hay không đem cây này tới ghép tới trên mặt đất đi. Nghe được Trần Thanh Vân nguyện ý cùng chính mình chia sẻ linh mục chi tinh, Trần Thanh Yên trong lòng ấm áp. Trên mặt hắn ý cười càng đậm nói, nó sẽ tồn tại với vậy tự nhiên có đạo lý của nó. Chúng ta tạm thời vẫn là không muốn di thực, liền để nó tốt may ở chỗ này lớn lên đi. Nếu là mạo muội cấy ghép, không cẩn thận hư hại dễ cây cũng không tốt. Cũng tốt. Hai người dưới linh thụ đứng song vai. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Vân nói đến ở đây tồn tại hỏa vân tích dịch di hải sự tình. Trần Thanh Yên nghe đến đó, ám đạo cuối cùng là giải khai đã từng trải qua nghi hoặc. Chẳng thể trách hỏa vân tích dịch sẽ xuất hiện thực lực biến dị. Nguyên lai, nguyên nhân ngay ở chỗ này, cùng cái này linh mục chi tình có liên quan. Ngũ tỷ, ngươi thực lực hôm nay nhanh đụng chạm đến luyện khí tầng 4 ngưỡng cửa đi. Cái này linh mục chi tinh đối với đề thăng khí huyết pháp lực có chút thần hiệu, ngươi cầm một chút đi. Trần Thanh Vân nói, lấy ra một chút linh mục chi tinh chứa vào một cái tiểu ngọc trong bình, đưa cho Trần Thanh Yên. Hắn lấy được linh mục chi tinh, tổng cộng có lục tích, chia ra phân nửa cho Trần Thanh Yên. Vật này là ngươi khổ cực diệt sát bạch ngọc độc hoàng có được, ta nơi nào có ý tốt thu. Nhìn xem đưa tới tiểu ngọc bình, Trần Thanh Yên lắc đầu liên tục. Bực này linh vật, nàng vẫn là muốn cho Trần Thanh Vân giữ lại. Thu cất đi, ngày bình thường những cái kia ngọc nhà mễ, ngươi không ít nấu lấy cho ta ăn. Những năm này, tại luyện khí thuật sự tình bên trên, ngươi cũng chỉ điểm ta không ít. Ta bây giờ cũng sắp bước vào nhất giai trung phẩm luyện khí sư hàng ngũ, đoạn này thời gian, ta thử nghiệm xung kích một chút cái này đạo môn hạng, cũng còn cần nhiều cái giày mũ tỷ ngươi đây. Trần Thanh Vân cười cười, vừa chỉ linh nhãn chi thụ. Có nó tại, sau này còn có thể có càng nhiều linh mục chi tinh. Thu được linh mục chi tinh, Trần Thanh Yên trở lại chỗ ở sau, đêm đó liền bắt đầu tu luyện. Một giọt linh mục chi tinh tương đương với tu luyện 10 ngày đạt được chân khí, lại đối với tu sĩ đạo thể, căn cốt có ưu hóa tác dụng, 10 phần hữu ích. Cái hiệu quả này, một mực có thể kéo dài đến trúc cơ kỳ. Lại hướng lên, đối với trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, hiệu quả liền cực kỳ nhỏ. Trần Thanh Vân hai người trong tương lai vài chục năm, sẽ kéo dài từ linh nhãn chi thụ bên trên được lợi. Trần Thanh Yên cái kia vừa bắt đầu tu hành. Trần Thanh Vân giã tại đêm đó luyện hóa linh mục chi tinh. Một giọt linh mục chi tinh luyện hóa về sau, hắn cảm giác mình khổ tu chừng 10 ngày, trong vòng chân khí lại tăng lên một chút. Đây vẫn chỉ là một giọt, thì có như thế hiệu quả rõ ràng, không hổ là thiên địa linh vật. Trần Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, đem còn lại 2 giọt linh mục chi tinh luyện hóa, chân khí trong cơ thể lại tràn đầy thêm vài phần. Đồ tốt a. Ngày hôm sau, Trần Thanh Yên kết thúc tu hành. Thực lực của nàng hiện khi đạt tới luyện khí 3 tầng trung kỳ. Nhìn thấy Trần Thanh Yên xuất quan, Trần Thanh Vân cùng nàng tán gẫu vài câu, bắt đầu quyết định tại tiếp xuống thời gian, hướng về nhất giai trung phẩm luyện khí sư rào bước tiến lên. Hắn bây giờ cách tấn thăng nhất giai trung phẩm, chỉ kém một chân bước vào cửa. Hậu tục còn trông cậy vào luyện chế nhất giai trung phẩm pháp khí đây. Đây nếu là luyện chế nhất giai trung phẩm pháp khí tiến hành phân giải có thể thu được 2 điểm cường hóa điểm. Cái này nhưng so sánh luyện chế xích tiết kiếm có lợi. Càng quan trọng hơn một điểm, Trần Thanh Vân muốn mau sớm tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Cần nhiều thu hoạch một chút linh thạch, tới mua tu hành tài nguyên. Thậm chí với luyện hóa linh thạch tăng trưởng tu vi, dưới mắt nhất thiết phải có hành động rồi. Khoảng cách tinh hải yêu thú bộc phát thời gian cũng chỉ có không đến 2 năm thời gian. Trần Thanh Vân trong lòng hết sức rõ ràng, tiếp tục tới đây trấn thủ trấn Hải đảo, cũng không phải tới nằm bình độ giả. Ở mức độ rất lớn, chính là vì tới đây thu hoạch quan sát, luyện chế càng nhiều pháp khí tiến hành phân giải, cường hóa, góp nhặt thực lực và linh thạch. Nếu như có thể tấn thăng nhất giai trung phẩm luyện khí sư, một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí giá cả tại 150 linh thạch tả hữu. Nhiều luyện chế một chút đẳng cấp này pháp khí, là thu hoạch linh thạch nhanh nhất đường tắt. Cứ như vậy, so luyện chế xích thiết kiếm phân giải hiệu suất cao hơn không thiếu. Một cái xích thiết kiếm giá tiền là 50 khối linh thạch, phân giải thành cường hóa điểm cũng chỉ có một điểm. Nhưng mà nếu như luyện chế nhất giai trung phẩm pháp khí vô luận là giá cả vẫn là cường hóa kiểm nhất định cũng có thể đảo lộn một cái. Trong lòng manh động ý nghĩ này, Trần Thanh Vân càng ngày càng dục dịch. Xế chiều hôm đó, hắn thỉnh giáo Trần Thanh Yên, nói ra muốn luyện chế pháp khí loại hình. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn quyết định luyện chế phòng ngự pháp khí. Như vậy có thể cầm tới trong phường thị bán ra, thậm chí trong tương lai đại lượng bán ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc tiêu thụ xích thiết kiếm. Ý nghĩ càng xa một chút, lại có thể cùng xích thiết kiếm tiến hành nguyên bộ tiêu thụ. Một kiện dùng với công kích, một kiện dùng với phòng thủ, lại hoặc là từ đó chọn lấy một chút, cường hóa thành nhất giai cực phẩm pháp khí, trang bị cho tộc nhân sử dụng. Phòng ngự pháp khí tác dụng có thể cực kỳ ngăn cản thời khắc nguy cấp công kích chí mạng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trên chiến trường phát huy ra tác dụng không nhỏ. Xung kích nhất giai trung phẩm luyện khí sư, Thanh Vân, ngươi những năm này tiến bộ thật là nhanh. Biết được Trần Thanh Vân ý nghĩ, Trần Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp. Kể từ Trần Thanh Vân lựa chọn tiếp tục trấn thủ trấn Hải Đảo, nàng gần nhất tâm tình đều rất tốt. Thường xuyên sẽ tìm Trần Thanh Vân nói chuyện phiếm giải buồn. Thời gian trải qua cũng vui vẻ. Vẫn là Ngũ tỷ ngươi dạy thật tốt. Trần Thanh Vân khiêm tốn nở nụ cười. Trần Thanh Yên khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Ngươi có thể lấy được mau như vậy tiến bộ, đều là ngươi nỗ lực kết quả, ta tối đa chỉ là giải thích cho ngươi mà thôi, không coi là cái gì. Nói, nàng liền suy nghĩ một chút phòng ngự pháp khí, gia tộc cho ta không ít luyện khí bản vẽ, ta cho ngươi tìm xem. Ngươi đợi ta một chút, vừa mới nói xong, liền thấy vị này tộc tỷ trong chữ vật túi lục soát một chút trợn, nàng lấy ra một chồng bản vẽ, đưa tới Trần Thanh Vân thủ bên trong. Trần Thanh Vân bày ra bản vẽ, nhìn kỹ một chút quy giáp thuẫn. Chương 65. Thành công tấn thăng. Đây là một chồng luyện chế quy giáp thuẫn bản vẽ. Bên trên cặn kẽ ghi chép tài liệu lựa chọn, quá trình luyện chế, minh trận, chú ý hạng mục mấy người tri thức. Quy giáp thuẫn là gia tộc cất giữ luyện khí bản vẽ tại nhất giai trung phẩm pháp khí bên trong, thuộc về thành phẩm tỷ lệ tương đối cao, cũng là tốt hơn luyện chế một loại. Nó lấy ngân tâm thạch cùng trăm rèn thép xem như dung hợp tài liệu luyện chế. Ta lúc đầu xung kích luyện khí bình cảnh cũng là luyện chế cái này quy giáp thuẫn. Liên quan với cái này ngân tâm thạch, ta chỗ này còn có mười mấy khối, đều là từ gia tộc hối đoái tâm đắc, vừa vặn có thể chỉ điểm ngươi luyện chế quy giáp thuẫn. Trần Thanh Yên trầm trầm nói ra, cáo chi Trần Thanh Vân, mấy ngày nay có thể khai lò luyện chế, chỉ đạo Trần Thanh Vân. Nhất giai trung phẩm quy giáp thuẫn. Trần Thanh Vân trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu. Nghe Ngũ tỷ đấy, vậy thì nó nhất giai trung phẩm pháp khí, tự nhiên không có cách nào lại dùng quặng sắt luyện chế, cần dùng đến tài năng tốt hơn nhất giai trung phẩm tài liệu. Cái này ngân tâm thạch liền điều kiện phù hợp. Luyện chế quy giáp thuẫn cũng đạt tới trong lòng yêu cầu. Lại là Ngũ tỷ đề cử, pháp khí này chắc hẳn cũng không cái gì quá lớn nhược điểm. Hai ngày sau thời gian, Trần Thanh Yên tự mình làm mẫu, dạy Trần Thanh Vân luyện chế quy giáp thuẫn. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân vừa nhìn, một bên nhớ. Cùng luyện chế xích thiết kiếm khác biệt, quy giáp thuẫn là thuộc về phòng ngự một loại, cho nên đối với chất liệu có yêu cầu. Nó không thể tái sử dụng cái kia trăm liên thép tiến hành dung hợp, cần đổi thành trăm rèn thép. Ngươi đừng nhìn trăm liên thép cùng trăm rèn thép chỉ là chênh lệch một chữ, giữa hai cái này chênh lệch lớn đây. Trăm rèn thép bởi vì trải qua hơn vạn lần rèn đúc, cứng rắn cường độ vượt xa trăm liên thép. Trăm liên thép bởi vì có tính dẻo dai, cho nên thích hợp tham dự phi kiếm luyện chế. Trần Thanh Yên tự mình làm mẫu, tại luyện chế quy giáp thuẫn đồng thời cũng đang cẩn thận giảng giải quá trình luyện chế. Cùng luyện chế xích thiết kiếm chính xác không tầm thường. Cái này quy giáp thuẫn minh trận câu, khoảng chừng lục trọng trận pháp đường vân. So luyện chế xích thiết kiếm nhiều hơn bốn đạo, độ khó sẽ tăng thêm một chút. Trần Thanh Vân nghiêm túc quan sát học tập, rất nhanh. Một kiện hình bầu dục tâm chăn pháp khí, chậm chậm ra lò, trôi lơ lửng ở hai người trước mắt. Nhìn xem quy giáp thuẫn luyện chế thành công, Trần Thanh Vân không thể không bội phục vị này Ngũ tỷ. Vô luận là từ thủ pháp luyện chế bên trên xe nhẹ đường quen, vẫn là thành phẩm tỷ lệ bên trên, Ngũ tỷ cũng là duy nhất một lần luyện chế được cái này quy giáp thuẫn. Thanh Vân, cái này toàn bộ quá trình luyện chế, ngươi có thể nhớ rõ ràng rồi. Trần Thanh Yên lau lau rồi một chút cái chán hương hãn, mở miệng hỏi. Có thể. Trần Thanh Vân trùng điệp nhẹ gật đầu. Làm phiền Ngũ tỷ làm mẫu rồi. Ừm, tiếp xuống, ngươi đi thử một chút đi. Trần Thanh Yên lui đến một bên, ra hiệu Trần Thanh Vân luyện chế quy giáp thuẫn, khởi động khống hỏa trận pháp, chuẩn bị kỹ càng ngân tâm thạch cùng trăm rèn thép. Trần Thanh Vân nhớ lại quy giáp thuẫn quá trình luyện chế, đặc biệt là minh trận khối đó, lại tỉ mỉ nhìn qua một lần luyện chế bản vẽ, xác định đều nhớ cho kỹ về sau, mới chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Từ bắt đầu dung liên đến dung hợp, cái này hai bước, vẹn vẹn hơn nửa canh giờ liền hoàn thành rồi. Tới rồi tính dẻo một bước này, Trần Thanh Vân tốc độ chậm lại, đã bắt đầu cảm giác có chút chân tay luôn cũng rồi. Bất đồng với luyện chế xích thiết kiếm, có thể trực tiếp chế tạo ra hình kiếm, cũng luyện chế được rất nhiều đi, sớm đã là quen tay hay việc. Cái này luyện chế quy giáp thuẫn, đối với hắn tới nói chính xác lạ lắm. Một mực tạo hình hai chản trà thời gian, quy giáp thuẫn ngoại hình cuối cùng đắp nặn hoàn thành. Cuối cùng nhất, cái này cực kỳ trọng yếu một bước, minh trận, cái này coi như không cho phép nửa điểm mã hổ. Đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai trận pháp đường vân, theo thứ tự là chứa đựng trận văn cùng kích phát trận văn. Cùng xích thiết kiếm có chút giống. Tiến hành đệ tam trọng gia cố trận văn lúc, Trần Thanh Vân lần thứ nhất cảm thụ đến một bước này không dễ dàng. Bởi vì này đệ tam trận văn, cần tại khắc họa đạo thứ hai trận văn về sau tiếp tục cùng tiến tốc độ. Bằng không, nhưng phàm là chậm một chút, tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Hậu tục đệ tứ, đệ ngũ, thứ lục đạo trận văn cũng giống như vậy, không thể xuất hiện gián đoạn tính khắc họa, đều cần từng bước theo sát, một vòng trụ một vòng, không cho phép nửa điểm buông lỏng. Bực này khắc họa trạng thái, nếu để cho một vị nhất giai hạ phẩm luyện khí tới làm, tất nhiên sẽ bởi vì thần niệm nhỏ yếu, không có cách nào thỏa mãn khắc họa yêu cầu. trong khoảnh khắc liền sẽ luyện chế thất bại. Thần niệm tăng lên. Cái này cũng là nhất giai hạ phẩm cùng một giai trung phẩm luyện khí sư trên lệch thể hiện. Thứ yếu chính là luyện chế kinh nghiệm tri thức. Quen tay hay việc là một mặt. Một mặt khác, thông qua đại lượng luyện chế pháp khí, cũng là tôi liên thần niệm một biện pháp tốt. Chỉ bất quá, so sánh với đại nhật quan tưởng trải qua, bực này truy liên hiệu suất sẽ không quá cao. Trần Thanh Vân hôm nay thần niệm trạng thái, không chút nào khoa trương giảng, đủ để kham bị một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư rồi. Nhưng vẹn vẹn dựa vào thần niệm, còn không có cách nào xung kích nhất giai thượng phẩm cấp độ. Còn cần đại lượng luyện chế kinh nghiệm, nắm giữ càng nhiều minh trận thủ pháp tri thức. Những thứ này đều không cách nào nóng lòng cầu thành, cần một bước một cái dấu chân. Giang giác. Tại khắc họa đạo thứ 3 trận văn chỗ mấu chốt, Trần Thanh Vân còn là bởi vì thủ pháp không thành thạo, khắc họa có sai lầm. Toàn bộ quy giáp thuẫn hình thức ban đầu quang mang tối sầm lại, đã mất đi pháp lực chứa đựng hiệu quả, không có cách nào lại tiếp tục luyện chế. Luyện chế pháp khí chính là như vậy. Một khi luyện chế thất bại, căn bản là không có cách nào nấu lại trùng tạo. Tài liệu bản thân năng lượng lại bởi vậy hư hao, luôn bị một kiện phàm thiết. Cái này cũng là học tập luyện khí hao phí tinh lực, tài lực nguyên nhân. Trần gia có thể đản sinh ra Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên hai vị này luyện khí sư hậu bối. Ngoại trừ hai người bọn họ tự thân cố gắng bên ngoài, cũng là dựa vào quặng sắt ngạnh sinh đập đi ra ngoài. Đáng tiếc, nhìn xem luyện chế thất bại quy giáp thuẫn, Trần Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí. Ngân tâm thạch là nhất giai trung phẩm linh quáng, giá cả tại 20 khối linh thạch tả hữu. Đây là lấy từ ngũ tỷ, bằng là hao phí ngũ tỷ 20 khối linh thạch. Trần Thanh Vân tự nhiên đau lòng. Lợi hại hơn nữa luyện khí sư, luyện chế thời điểm chắc chắn sẽ có tiêu hao, cũng không thể cam đoan một lần liền có thể luyện chế thành công. Trung luyện đi, đạo thứ 3 trận văn đối với ngươi mà nói tới tồn tại độ khó. Chỉ cần ngươi nắm giữ khắc họa cái này đạo thứ 3 trận văn, phía sau ba đạo cũng đều một trời một vực, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Thanh Nghiên thanh âm trầm trầm vang lên. Nàng cũng không trách cứ Trần Thanh Vân luyện chế thất bại, mà là tinh tế giảng giải đứng lên. Trần Thanh Vân khiêm tốn nghe. Một hồi lâu sau, lại bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Không thể không nói, muốn tấn thăng nhất giai trung phẩm luyện khí sư, cái này nhưng không có Trần Thanh Vân theo dự liệu như vậy đơn giản. Ước chừng hao tốn 2 thiên thời gian, tiến hành 6 lần luyện chế. Tại buổi chiều ngày thứ 2, cuối cùng là luyện chế được một kiện quy giáp thuẫn. Nhất giai trung phẩm pháp khí, phải chăng phân giải? Bàn tay liên lụy để ngồi quy giáp thuẫn bên trên, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Trần Thanh Vân trường thở dài ra một ngụm trọc khí, trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Ước chừng tiêu hao 6 khối ngân tâm thạch, cũng chính là tháng 1 năm 20 khối linh thạch. Lúc này mới luyện chế ra một kiện quy giáp thuẫn. Trần Thanh Vân bây giờ cũng khắc sâu cảm nhận được, bồi dưỡng luyện khí sư chính xác không dễ dàng. Gia tộc tại một khối này, đầu nhập linh thạch tất nhiên không thiếu. Trần đạo nhân cấp độ kia nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, nhưng phàm là luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí, một lần luyện chế thất bại, ít nhất sẽ hao tổn chừng 100 linh thạch. Không luyện khí, cũng không biết tài liệu quý a Thanh Vân thành công. Nhìn thấy Trần Thanh Vân luyện chế thành công, Trần Thanh Nghiên cũng là thần sắc vui mừng. Chương 66. Kinh biến, Ma Tu đột kích cảm thụ được trước mặt cái này hơi thở của quy giáp thuẫn. Trần Thanh Nghiên mở miệng nói ra, kéo dài luyện chế ra 2 ngày, có phải hay không cảm giác hết thảy những nỗ lực này cũng là đáng giá. Chúng ta Trần gia lại nhiều thêm một vị nhất giai trung phẩm luyện khí sư rồi. 2 ngày này, Trần Thanh Nghiên thỉnh thoảng đi tới địa hỏa thất, quan sát Trần Thanh Vân luyện chế tình huống. Liên tục mấy lần luyện chế thất bại, cái này dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn là bình thường tiêu hao. Hao phí 5 mai ngân tâm thạch, nàng đồng thời sẽ không cảm thấy có rất đáng tiếc. Trần Thanh Vân luyện khí thiên phú, chính xác muốn so Trần Thanh Nghiên kém một chút. Căn cứ vào Trần Thanh Nghiên dự đoán, Trần Thanh Vân ít nhất cần phải thất bại 10 lần trở lên. Chỉ có dạng này không ngừng tích lũy minh trận kinh nghiệm, mới sẽ thành công luyện chế ra kiện thứ nhất quy giáp thuẫn. Cũng liền cũng may, Trần Thanh Vân biểu hiện ra thành quả là vượt quá dự chủ. Ngũ tỷ, nhìn ngươi luyện chế quy giáp thuẫn thời điểm, ta không hề cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Nhưng đợi đến ta tới luyện chế, trong này độ khó nhưng là vượt quá dự liệu của ta rồi. Minh trận một khối này, ta vẫn thiếu khuyết kinh nghiệm. Trần Thanh Vân cười khổ một tiếng. Có luyện chế ra quy giáp thuẫn thành quả, Trần Thanh Vân bây giờ minh trận thủ pháp lại để cao mấy phần. Nếu là lại luyện chế những thứ khác nhất giai trung phẩm pháp khí, cũng chỉ là nói nhiều nếm thử mấy lần, làm quen một chút liền có thể luyện chế được. Nhất giai trung phẩm pháp khí trận văn đều cơ bản giống nhau, sẽ không tồn tại khác nhau quá lớn. Luyện chế ra quy giáp thuẫn, Trần Thanh Nghiên đưa cho Trần Thanh Vân. Dựa theo nàng giảng, pháp khí là ai luyện chế được liền thuộc về người đó. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không khách khí, nhận quy giáp thuẫn, ghi khắc ngũ tỷ phần hảo ý này. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Thanh Vân quyết định luyện chế tiếp tục luyện chế pháp khí. Cho đến trước mắt, nhất giai trung phẩm tài liệu, Trần Thanh Vân trong chữ vật túi còn có một bộ Hỏa Vân Lân Giáp. Cái này là lúc trước chém giết đầu kia luyện khí tầng 6 Hỏa Vân tích dịch được, một mực lưu cho tới bây giờ không có sử dụng. Mặt khác, còn có Bạch Ngọc Độc Hoàng Vương Bạch Ngọc Lân Thiến. Hai thứ này tài liệu có thể tiến hành 2 lần luyện chế. Trần Thanh Vân bây giờ có thể không có nắm chắc, có thể duy nhất một lần luyện chế thành công, phải lấy ổn làm đầu mới được. Trần Thanh Vân tìm được Trần Thanh Nghiên, hỏi tới một loại tên là Diễm Hỏa Nhận luyện khí bản vẽ. Quen thuộc luyện khí bản vẽ, Trần Thanh Vân lần nữa mở ra khống hỏa trận pháp. Một mực tại phòng địa hỏa bên trong chờ hơn nửa ngày thời gian, mới lại một lần nữa có thu hoạch. 2 lần luyện chế. Lần thứ nhất lấy Bạch Ngọc Lân Phiến luyện chế thất bại. Cũng may lần thứ 2 hữu kinh vô hiểm, cầm Hỏa Vân Lân Giáp luyện chế được Diễm Hỏa Nhận. Một thanh dài chừng bàn tay đao nhận, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt. Một kiện quy giáp thuẫn, cường hóa một kiện đến nhất giai cực phẩm, cần phải tiêu hao 4 điểm cường hóa điểm, cái này Diễm Hỏa Nhận cũng giống như vậy. Tất nhiên yếu xuất thụ pháp khí, vậy trước tiên bán ra nhất giai cực phẩm tầng thứ thăm dò sâu cạn. Liên quan với bán ra nhị giai pháp khí, Trần Thanh Vân tử mạnh nghĩ, quyết định tạm thời trước tiên không mạo hiểm như vậy. Nhị giai pháp khí mua sắm quần thể, ít nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cùng bậc này cấp bậc tu sĩ có tiếp xúc, Trần Thanh Vân còn thật lo lắng bị trúc cơ tu sĩ để mắt tới. Một vị luyện khí tu sĩ trong tay có nhị giai pháp khí, cái này cũng rất dễ dàng để cho người ta ngờ tới, gây nên chú ý. Trần Thanh Vân kiểm tra trước mắt cường hóa điểm. Cường hóa điểm, 997 ra cường hóa, uy giáp thuẫn phía trên quang mang chớp động, cấp tốc liền đạt đến nhất giai cực phẩm cấp độ. Dựa theo giá trị thị trường một kiện quy giáp thuẫn giá trị tháng 10 năm 50 khối linh thạch. Một khi cái này cực phẩm quy giáp thuẫn tiêu thụ ra đi, Trần Thanh Vân hông bao liền lại sẽ phong phú mấy phần. Tiếp tục cường hóa diễm hỏa nhận. Hai lần cường hóa xuống, diễm hỏa nhận đồng dạng tăng lên tới nhất giai cực phẩm. Cường hóa điểm lần nữa tiêu hao 6 điểm. Hai cái nhất giai cực phẩm pháp khí, giá trị ít nhất 2000 linh thạch. Trần Thanh Vân bàn bạc đứng lên, đã bắt đầu chờ mong khoản này linh thạch tiền lời. Đi qua đoạn này thời gian thường xuyên luyện hóa linh thạch phụ trợ tu hành, lại lấy ra một bộ phận dùng với hộ đạo đại trận vận hành. Trần Thanh Vân trên người linh thạch chỉ còn lại 166 khối, cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch linh thạch tư nguyên. Bán ra pháp khí, đây là Trần Thanh Vân có thể tưởng tượng đến mau lẹ nhất, cũng là dễ dàng thu lợi đường tắt. Mặt khác, cái kia Thanh Vĩ Linh Ngư cũng có thể mang một đầu đi phường thị tìm kiếm phong, nhìn giá cả bao nhiêu linh thạch. Mấy ngày gần đây nhất, đợi đến nhàn rỗi thời điểm, liền có thể đi tới Hắc Nhai phường thị một chuyến. Thời gian nhanh chóng, tới rồi cuối tháng, gia tộc tới thu lấy quặng sắt thời gian. Trần Đạo Hải, Trần Trường Phong, Trần Dài Trí ba người như mọi khi bản ngự khiến cho phi chu đi tới trấn hải ngoài đảo. Cùng lúc đó, cách bọn họ mấy ngàn mét có hơn, một tòa vạn thước vuông trên hoang đảo, đang có ba bóng người đang nhìn về lấy trấn hải đảo. Nhìn thấy Trần gia tu sĩ hướng về trấn hải đảo phương hướng bay đi, một vị trong đó tóc đen lão giả lông mày nhíu lại, mở miệng thấp hừ một tiếng. Cái này chém giết vạn suối vợ chồng nhân thực sự là cẩn thận, quy giúp lại tòa này phá ở trên đảo hai mấy ngày không thấy ra, bây giờ có người đang đảo, đoán chừng chờ sau đó liền sẽ mở ra trên đảo trận pháp. Tại tóc đen lão giả bên cạnh, một vị thần sắc lười biếng nam tử hư hí mắt, ánh mắt rất xa nhìn Trần Đạo Hải bọn người, trong miệng phát ra vài tiếng cười ngượng ngùng. Ở nơi này chờ đợi gần một tháng, cơ thể đều nhanh mốc meo rồi, bây giờ cuối cùng để chúng ta chờ được thời cơ, ha ha ha. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, vị thứ ba khuôn mặt lạnh lùng lão phụ lại vẻ mặt nghiêm túc. Trên đảo này trận pháp đạt đến nhị giai cấp độ, vì không đả thảo kinh xà, chúng ta lúc đó đồng thời không có động thủ phá trận, kinh động cái kia trên đảo tu sĩ. Bây giờ có tu sĩ muốn đi vào trận pháp, chúng ta tốt nhất làm đến một lần dọn dẹp cái kia người trên đảo mã, vì Tử Ngọc lão ma cầm lại ẩn linh xà. Nghe được Tử Ngọc lão ma, cái kia lười biếng nam tử sầm mặt lại, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Thân sinh tử nữ mưu phản tông môn, sư tôn nàng không chính mình tới thanh lý môn hộ, nhất định để chúng ta tới đi một chuyến, vì nàng cầm lại ẩn linh xa, thế nào cuối cùng coi chúng ta là cậu như thế sai sự. Nàng ấy kiện ẩn linh xa liền thật sự như vậy quý giá. Chính nàng chỉ dám tại ngoại tinh hải nhảy, không dám hướng về cái này nội tinh hải đặt chân nửa bước. Liền món này nho nhỏ ẩn linh xa, đáng giá để chúng ta tới mạo hiểm. Cái này vừa dứt lời, hai vị khác tu sĩ đều trầm mặt lại, tất cả tự nhược có chút suy nghĩ. Nguyên lai, bọn họ đều là xuất từ cực gâm đạo ma tu. Lần này là chịu đến Tử Ngọc lão ma mệnh lệnh, đến đây cầm lại cái kia ẩn linh xa. Tuyệt đại đa số ma tu cũng sẽ không để ý tới thân tình, thường xuyên sẽ thủ túc tương tàn, phản bội sư môn, làm ra không thiếu giết thân bạn xấu, chí thân bất hòa sự tình. Nhìn thấy bạn mạc vợ chồng lưu lại cực âm đảo hồn đang đã diệt, bọn hắn liền đoán được hai người này bên ngoài bị người chém giết, cái kia ẩn linh xa đã rơi vào tay ngoại nhân. Những ngày này, thông qua Tử Ngọc lão ma cung cấp manh mối, bọn hắn truy tung ẩn linh xa đi tới trấn hải đảo, chuẩn bị ra lật tay một cái. Hừ, Tử Ngọc lão ma ngoài miệng nói êm tai, để chúng ta tới vì nàng con cái báo thù, người nào không biết nàng là nhớ cái kia ẩn linh xa. Hai tháng trước, nàng từ tòa kia cổ tu trong động phủ thất bại tan tác mà quay trở về thời điểm, cũng không nghĩ tới Từ Tịnh sẽ đối với nàng hạ độc thủ, cuốn đi cái này ẩn linh xa đi. Nghe nói, cái này ẩn linh xa là từ tử mẫu mềm ngân ti luyện chế mà thành. Từ Ngọc lão ma trong tay món kia tím khăn tay, chính là thuộc về tử mẫu mềm ngân ti bên trong mẫu ngân ti có thể cảm ứng được tử ngân ti, cũng chính là cái này ẩn linh xa tồn tại, quỷ quái vô cùng. Lười biếng nam tử suy suy nói ra, nhớ tới Từ Ngọc lão ma lúc, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Ẩn linh xa, vật này cho dù bị nàng đánh tổn hại, may mắn nhường bạn mạc vợ chồng thoát đi ngoại tinh hải, đi tới nơi này nội tinh hải, còn có thể bị nàng một mực nhớ thương, đủ để chứng minh cái này kiện pháp bảo không đơn giản. Tóc đen lão giả chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói: "Không đơn giản lại như thế nào, chúng ta thân chúng cái này lão ma bạch cốt vệ tâm chú, chẳng lẽ muốn chống lại mệnh lệnh, cuối cùng nhất chết thảm dưới tay nàng sao?" Lão phụ ma tu lạnh lùng nói. Tại tóc đen lão giả và lười biếng trước mặt nam tử không chút nào che giấu, nàng lộ ra đối với Tử Ngọc lão ma chán ghét chi tình. "Được rồi, tuân theo mệnh lệnh của nàng chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nếu là lại trì hoãn mấy ngày, bạch cốt vệ tâm chú phát tác, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Nói đến đây, tóc đen lão giả hư híp mắt lại. "Thực lực của chúng ta đều đạt đến luyện khí tầng 89, ta suy đoán trên đảo này tu sĩ thực lực cũng không có đạt đến trúc cơ kỳ, chúng ta không ngại động thủ trước. Không muốn chết đấy, liền cùng lên đến. Chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian còn lề mề." Tóc đen lão giả chừng hai vị kia ma tu một cái. "Trước tiên có hành động, hướng về trấn hải đảo phương hướng bay đi." Nhớ tới cái kia bạch cốt vệ tâm nguyên rủa kinh khủng, khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ có không đến 10 thiên thời gian. Trời mới biết cái kia trên đảo bên dưới trận pháp một lần là ở thời điểm nào mở ra. Lão phụ cùng lười biếng nam tử liếc nhau một cái, cũng không do dự nữa. Hai người sử dụng phi hành pháp khí, theo sát lấy tóc đen lão giả hành động, hướng về trấn hải đảo phương hướng bay đi. Trấn hải ở trên đảo. Trần Thanh Vân vừa mới mở ra hộ đạo đại trận, tiếp ứng Trần Đạo Hải ba người đi vào. Sau một khắc, liền nhìn thấy có ba bóng người hướng lấy bọn hắn cực tốc bay tới. Không tốt. Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại, lúc này muốn phải đóng lại hộ đạo đại trận. Có thể trận pháp còn không có khép kín, cái này ba bóng người liền xông vào trong trận pháp. Thanh Vân, là ma tu. Trần Đạo Hải đại quát to một tiếng, cũng chú ý tới tóc đen lão giả ba người. Có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nhóm ma khí trên người. Chương 67. Kiếm nhỏ màu vàng kim phù bảo hô hưu. Một thanh màu đen đinh dài bắn mạnh mà ra, xông thẳng Trần Đạo Hải mà đi. Lão phụ ma tu tìm đúng thời cơ, nhất cử sử dụng xuyên hồn thấu cốt đinh, muốn trước kết Trần Đạo Hải. Trần Đạo Hải nhãn gặp hắc đinh đánh tới, phát ra một hồi tiếng xé gió, cơ hồ hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Hắn căn bản cũng không dám chậm trễ, vội vàng sử dụng khiên phòng vệ chắn trước người. Keng. Trần Đạo Hải vừa có động tác, một đạo thanh sắc kiếm quang liền chạm đến trước mặt hắn, ngạnh sinh sinh đem cái kia hắc đinh kích phi. Nguyên lai là Trần Thanh Vân kịp thời xuất thủ, vì Trần Đạo Hải đỡ được cái này hung hiểm một kích. Khi nhìn đến cái kia hắc đinh một khắc này, hắn liền nhận ra đây là cực âm đạo ma tu, là xuyên hồn thấu cốt đinh, các ngươi cẩn thận. Trần Thanh Vân điều khiển thanh quang kiếm lại lần nữa xuất kiếm, thẳng chạm cái kia tóc đen lão giả đồng thời, cũng không quên nhắc nhở Trần Đạo Hải ba người một tiếng. Cực âm đạo ma tu, biết được ba người này lai lịch, lại nhớ tới mới vừa hắc đinh công kích, Trần Đạo Hải tâm bên trong một hồi run rẩy. Xuyên hồn thấu cốt đinh bực này mà pháp khí có thể đánh xuyên phòng ngự pháp khí, tu sĩ hộ thể mãn sáng, có đáng sợ lực xuyên đấu. Vừa mới nếu không phải là Trần Thanh Vân xuất thủ, kịp thời đỡ được bực này ma đạo pháp khí công kích. Lúc này, đã biết kiện phòng ngự pháp khí, sợ là đã bị đánh xuyên. Mình cũng sẽ thứ nhất bị chạm, trở thành ma tu thủ hạ vong hồn. Xuyên hồn thấu cốt đinh bị Trần Thanh Vân ngăn cản. Tóc đen lão giả con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn lướt qua thanh quang kiếm, lại quét mắt Trần Thanh Vân mấy người một cái. Ẩn linh xa tại trong tay ai? Giao ra. Bản tọa còn có thể để các ngươi được chết thống khoái một chút. Lời này vừa nói ra, lão phụ cùng cái kia lười biếng nam tử, cũng là ánh mắt lạnh lùng quét mắt Trần Thanh Vân bọn người, trong mắt có sát ý hiện lên. Ẩn linh xa. Nghe được ma tu nhắc đến bọn này, Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại. Cái này cực âm đạo ma tu, xem ra đến có chuẩn bị. Chỉ là, đối phương là thế nào tìm tới nơi này? Lại thế nào biết ẩn linh xa trên tay chính mình? Ta quản ngươi cái gì ẩn linh xa, ẩn linh bảo. Vậy mà như thế quang minh chính đại tập kích chúng ta, làm ra ngươi ta không tồn tại đúng hay không? Trần Trường Phong hét lớn một tiếng, sử dụng pháp khí thiên trọng phòng, hướng về cái kia lười biếng ma tu một đầu đánh tới. Thực sự là phách lối. Cực âm đảo ma tu đột kích, sao lại ngồi chờ chết? Lúc này cũng không phải suy nghĩ cái kia ẩn linh xa tại trên người ai thời điểm. Cùng lúc đó, Trần Giai Trí cũng có hành động, cho dù là biết được thực lực bản thân không đủ, còn ở vào luyện khí tầng 4 tu vi. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào chi sắc, gấp rút động lên một thanh phi kiếm, liền hướng lấy mỹ phụ kia ma tu đánh tới. Nguyên bản bình tĩnh hải đảo, bởi vì tam vị ma tu xuất hiện, trong nháy mắt biến bạo động. Màu xanh kiếm quang trên không trung bay vụt đến. Một kiếm hạ xuống, đón nhận tóc đen lão giả một đạo ma phiên. Cái này đạo ma phiên tên là Ám Quỷ Phiên. Phiên bên trong phong ấn tam đầu luyện khí trung kỳ tu sĩ chi hồn, thông qua ma đạo thủ đoạn luyện hóa, đã trở thành quỷ vật vậy tồn tại. Tam đầu ám quỷ đánh giết mà ra, sẽ đánh tới Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân ngự sử dụng Ô Long Tử Mẫu Lôi Đao, chín chuôi phi nhận kế xuất, sắp xếp thành một loạt. Tại cực phẩm pháp khí lực công kích cường đại dưới, đem tam đầu ám quỷ nhất cử đánh xuyên. Chuôi này mẫu lôi đao trên không trung thẳng tiến không lùi, bay ở hàng trước nhất, tiếp tục dư uy không giảm, bạo bắn về phía tóc đen lão giả. Tóc đen lão giả con ngươi co rụt lại, theo bản năng huy động ám quỷ phiên, một cái cuốn về phía Ô Long Mẫu Lôi Đao. Ma phiên bên trên hắc khí cuồn cuộn, bực này công kích, đủ để hóa giải phổ thông pháp khí công kích. Phốc đâm. Thanh quang kiếm thanh mang lưu chuyển, đem chuôi này ám quỷ phiên một kiếm chém ra. Màu xanh kiếm quang tại tóc đen lão giả trong mắt kịch liệt phóng đại. Không. Đang sợ hãi nhìn chăm chú ở bên trong, hắn hét thảm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt liên đối bể tan cảnh ám quỷ phiên bị một kiếm chém ra hai nửa. Lão quỷ, thế nào có thể? Nghe được tiếng hét thảm này, mắt thấy tóc đen lão giả bị chém giết, bị phụ ma tu cùng lười biếng nam tử nhao nhao thần sắc biến đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại ba người ở trong, tóc đen lão giả thực lực là mạnh nhất, đạt đến luyện khí 9 tầng. Tăng thêm cái kia nhất giai thượng phẩm ám quỷ phiên, chỉ cần không phải gặp phải tay cầm nhất giai cực phẩm pháp khí cùng cảnh giới tu sĩ, đủ có lực đánh một trận rồi. Nhưng này mới không đến 5 cái hiệp, liền bị Trần Thanh Vân cường thế chém giết. Kẻ này có phần cũng quá kinh khủng một chút. Lão phụ ma tu gặp tình hình này, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Nàng không nói một lời, nhất cử sử dụng mấy chương đủ mọi màu sắc phù lục, điên cuồng thống vừa khởi động, nhất mạch đánh về phía Trần Thanh Vân. Liệt Hỏa phù, Hàn Băng phù, Phi Kiếm phù, Lôi Bạo phù. Một thời gian 6 tấm phù lục bộc phát ra uy lực, bao phủ Trần Thanh Vân mà đi. Trần Thanh Vân tế ra linh giáp thuẫn, chống ra một đạo bảo hộ thuẫn qua màn, đem lục đạo phù lục công kích đều chống đỡ cả lại. Một thời gian xung quanh Trần Yên nổi lên bốn phía, từng đợt oanh minh vang dội. Hô hưu hô hưu. Của mọi người người đại chiến thời khắc, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng mà tới. Trần Thanh Yên nghe được tiếng đánh nhau, sử dụng thừa ảnh kiếm, vội vã đến nơi này, muốn gia nhập chiến đấu. Không hay rồi. Mấy chương phù lục xuống, cũng thương tới không được Trần Thanh Vân, lão phụ ma tu nhìn lướt qua Trần Thanh Vân, vừa nhìn về phía trên không lơ lửng thanh quang kiếm. Cái kia phi kiếm màu xanh, sợ là nhất giai cực phẩm pháp khí. Nàng nhịn không được đại kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêu rẻ. Một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí giá cả, ít nhất cũng là 1000 linh thạch. Thiếu niên này nhìn xem cũng liền 20 tuổi lại còn người mang cao phẩm cấp như vậy pháp khí. Thực sự không tưởng được. Đoán chừng, cái kia bạn mạc vợ chồng chính là bị người này chém giết. Như vậy ẩn linh xa đoán chừng đã ở trên người này rồi. Nhi Lâm, không nghĩ tới kẻ này không phải quả hờ mềm. Một cái đồng bạn bị chạm, cái kia lười biếng ma tu thần sắc trầm xuống. Hắn cấp tốc cùng kéo ra thân hình, hướng về phía lao phụ ma tu mở miệng nói: "Có cái gì át chủ bài thủ đoạn nhanh chóng xuất ra, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Một bên là Bạch Cốt Vệ Tâm Nguyên rủa uy hiếp, một bên là đối mặt Trần Thanh Vân mấy vị này địch thủ. Hắn càng muốn liều chết đánh cược một lần, tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Nghe được đồng bạn thúc giục, lão phụ ma tu cũng ý thức được tình hình chiến đấu không ổn. Nàng lúc này liền hung hăng cắn răng, trong tay lấy ra một đạo kim sắc tiểu kiếm, điên cuồng hướng về bên trong rót vào pháp lực. Trong mấy mắt, kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên quang mang đại thịnh, một cổ khí tức cường đại di tán mà ra, đưa đến tại chỗ chú ý của mọi người, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ma đạo pháp khí, Trần Đạo Hải thần sắc khẽ động, sớm đã cùng lão phụ ma tu kéo ra thân hình. Lúc này cảm giác được bực này khí tức cường đại, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Không đúng, là phù bảo. Phù bảo, đây là kim đan tu sĩ đem tự thân pháp bảo sức mạnh thông qua phương pháp đặc thù phong ấn tại phù lục bên trong tặng cho hậu bối. Người sử dụng trong chiến đấu kích phát bực này phù bảo, liền có thể phát huy ra pháp bảo uy năng đặc thù phù lục. Thuộc về đúng độ đỉnh tiêm, xa xỉ trang bị. So sánh với nhất giai linh phù cùng pháp khí, cái này phù bảo uy lực đại không biết bao nhiêu lần. Cho dù là trúc cơ tu sĩ đối mặt, đều không hề có lực hoàn thủ. Phù bảo uy lực đủ để diệt sát kim đan kỳ trở xuống tu sĩ. Cái này cũng là Trần Đạo Hải tại nhìn ra đây là một kiện phù bảo sau, thần sắc đều biến đổi. Không có cách nào bảo trì bình tĩnh nguyên nhân. Không đúng, tựa như là tàn phá phù bảo. Giọng Trần Trường Phong vang lên. Hắn lúc này cùng Trần Giải Trí đứng song vai, liên thủ đối kháng cái kia lười biếng ma tu, nhìn thấy cái này màu vàng tiểu kiếm thời điểm, sắc mặt đột biến. Hoàn chỉnh phù bảo, uy lực cũng không chỉ như thế một điểm. Hắn thời kỳ thiếu niên du lịch tinh hải, đã từng được chứng kiến Tinh Tông một cái trúc cơ kỳ đệ tử thôi động phù bảo, chém giết một tôn tử phủ kỳ đại yêu. Đối với lúc đó phù bảo cho thấy kinh sợ thiên uy lực nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này cái này kiếm nhỏ màu vàng kim bộc phát ra uy thế mặc dù nhiên dạ rất mạnh, nhưng mà so sánh với đã từng kiến thức món kia phù bảo uy lực, ít nhất chênh lệch hơn gấp 10 lần. Cái này hiển nhiên là một kiện tàn phá phù bảo, uy năng không được đầy đủ. Nghĩ không ra ngươi còn lưu lại như thế một tay. Mắt thấy kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện, người biếng nam tử cười hắc hắc, lập tức liền thần sắc chấn động. Tránh đêm dài lắm mộng, nhanh thôi động phù bảo giết bọn hắn. Chương 68. Bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng một hơi. Ở giữa lời biếng nam tử vừa mới nói xong, Trần Đạo Hải bọn người thần sắc lại biến, thầm hô không tốt. Cái này cho dù là tàn phá cấp bậc phù bảo, muốn chém giết bọn hắn những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ, đó cũng là dư xài được rồi. Đang lúc mấy người trong lòng căng thẳng, chuẩn bị thôi động phòng ngự chiêu thức lúc, đột nhiên, một đạo thân hình từ lão phụ ma tu dưới thân xông ra, đang lấy một loại trường kiếm chọc trời tư thái, trên kiếm phong hàn mang lập lòe. Phốc suy một chút đối mặt bất thình lình một kích, lão phụ ma tu căn bản là khó lòng phòng bị, tại chỗ bị một kiếm quán xuyên thân thể. A! Nàng hét thảm một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng, dưới mặt đất còn sẽ có đồ vật đánh tới. Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức có thể cảm giác rõ ràng đến, cái này dưới lòng bàn chân truyền lại mà đến một cổ khí tức cường đại, ước chừng đạt đến luyện khí 9 tầng. Đây là cái gì đồ vật? Dưới ánh mắt một cái chớp mắt hướng dưới chân thoáng nhìn, liền thấy đó là một đạo nhân hình vật thể. Nàng thậm chí cũng không kịp mở miệng chửi rủa, ai tới như thế một tay đánh lén. Lúc này, nàng lại cảm thấy phía sau lông mao dựng đứng. Cẩn thận phía sau. Người biếng nam tử tiếng kinh hô vang lên. Bạch. Một đạo thân ảnh màu xanh nước biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện, huy động trường kiếm liền thẳng chạm lão phụ. Lão phụ ma tu bị trọng thương, còn chưa thi triển ra kiếm nhỏ màu vàng kim, không có bày ra cái này tàn phá phù bảo uy năng, kinh hoàng ở giữa không khỏi đại kêu một tiếng. Không, Thủy Hành Khôi Lỗi cũng mặc kệ nàng như hà phản ứng, trường kiếm trong tay sấm lãnh, một kiếm liền đem nàng bổ ra, ngừng lại thời gian huyết đục tung bay. Loảng xoảng, lão phụ trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim phù bảo rơi xuống. Thủ Hành Khôi Lỗi đem cái này phù bảo một bà nhấc lên, vung tay ném cho Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân nhận lấy kiếm nhỏ màu vàng kim, bên trên bởi vì pháp lực đưa vào gián đoạn, đã khôi phục trở thành phù lục bị ngừng phát động. Hắn cũng không nhiều nhìn, nhất cử thu vào trong túi trữ vật. Mà cách đó không xa, thấy được Thổ Hành, Thủy Hành hai tôn khôi lỗi lười biếng nam tử, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trong lòng hiện ra nồng nặc kiêng kỵ. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Phía trước một hồi, tại Cuồng Hỉ lão phụ ma tu thi triển ra phù bảo, một trận chiến này mười phần chắc chín, có thể một giây sau lại biến cố phát sinh. Mình đồng bọn bị cái này hai tôn nửa đường giết người đi ra ngoài hình vật thể hai kiếm phách chết, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Càng khoa trương hơn là cái này hai tôn vật thể hình người khí tức trên thân cũng không yếu, ước chừng đạt đến luyện khí 9 tầng. Nhìn xem giống như là một loại nào đó khôi lỗi. Hai tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Trong lòng suy nghĩ gửi đi, lười biếng nam tử ý thức được không ổn, cũng không lo được cái gì nhiệm vụ, hắn nhanh chóng tế ra một thanh ma đạo phi toa, bối rối ở giữa ngự không dựng lên. Muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày. Trần Thanh Vân trong mắt hàn mang bắn mạnh, đối với cái này cực âm đạo ma tu lên ý quyết giết. Một mực đề phòng còn có xe ma tu tới gây chuyện. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tới sát trấn Hải Đảo. Đối với Trần gia tộc người xuất thủ, một khi để chạy người này, sợ là hậu hoạn vô tận. Trấn Hải Đảo ở đây, có thể không cho phép bại lộ, chỉ có người chết mới có thể ngậm miệng. Ngăn hắn lại, Trần Thanh Vân ngữ khí băng lãnh, trên mặt cũng là đằng đằng sát khí. Hai tôn khôi lỗi tiếp thu mệnh lệnh, trong đó Thổ Hành Khôi Lỗi thân hình co rụt lại, biến ảo tới lớn chừng bàn tay. Ngay sau đó, Thủy Hành Khôi Lỗi đưa nó một phát bắt được, lũ không không ba dê. chợt giống như là ném ra ngoài trường mâu hướng về trốn chạy lười biếng nam tử đống nhiên ném đi. Thủ hành khôi lỗi bị lực lượng khổng lồ ném ra ngoài, cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ thẳng đuổi kịp lười biếng nam tử. Lười biếng nam tử vốn cho là mình chạy rất nhanh, không nghĩ tới hai tôn khôi lỗi còn sẽ như vậy đánh phối hợp. Cảm thấy phía sau gào thét mà đến tiếng xé gió, càng thêm điên cuồng ngự sử phi toa chạy trốn. Thủ hành khôi lỗi truy tới lười biếng nam tử trước người, thân hình của nó chợt mở rộng, biến thành một nhân đại nhỏ, một cái ở tại trên cánh tay của người nọ, chợt hung hăng kéo một cái. Bực này to lớn xé rất lực, lười biếng nam tử tay phải cho sinh sinh xé kéo xuống. Hắn thảm kêu một tiếng, không có cách nào ổn định thân hình, cả người hung hăng rơi xuống đất. Hùng hục. Thủ hành khôi lỗi theo sát hắn sau, thi triển lên thủ hành thuật pháp, ngưng kết thành một đạo đạo đằng điều hình dáng đất đá, trói buộc lại lười biếng nam tử một cái tay, hai cái chân, cùng với phần eo khu vực, đem hắn vững vàng gò bó trên mặt đất. Một bên Trần Đạo Hải, Trần Trường Phong ba người nhìn xem Trần Thanh Vân thi triển khôi lỗi đối địch chiêu này, thấy gọi là nhất lang sửng sốt một chút. Bọn hắn đều kinh ngạc với cái này hai tôn khôi lỗi thực lực. Là cái này, Thanh Vân thực lực. Trần Đạo Hải đã là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta vốn cho là, Trần Trường Phong cũng mở miệng nói, gương mặt rung động. Ta vốn cho là Thanh Vân thực lực rất mạnh, thật không nghĩ đến sẽ như thế mạnh a. Đúng vậy a. Trần Gia Trí cũng là không khỏi cảm khái một tiếng, kinh ngạc với Trần Thanh Vân thực lực. Ngược lại là một bên Trần Thanh Yên, nàng lúc này thần sắc trên mặt coi như bình tĩnh. Nàng đã sớm biết Trần Thanh Vân thực lực không tầm thường, lại có hai tôn thực lực cường đại khôi lỗi bản thân, có thể làm được nhanh chóng chém giết cái này tam vị ma tu có thể nói là tại chuyện trong dự liệu. Phốc suy, thủy hành khôi lỗi công kích theo sát hắn sau, ngự sử một cây hình kiếm băng truy, một chút xuyên qua lưỡi biếng nam tử đan điền, phế trừ hắn một thân tu vi, hoàn toàn không nhìn đối phương ánh mắt oán độc cùng tiếng gào thét. Trần Thanh Vân lai đến lưỡi biếng nam tử bên cạnh thân, cư cao lâm hạ nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng hỏi: Ai phái ngươi tới? Lúc trước nghe được cái kia tóc đen lão giả nói tới ẩn linh xa, Trần Thanh Vân trong lòng liền âm thầm lưu ý mình là điểm nào nhất bại lộ hành tung, đối phương lại như thế nào tìm được mình. Lúc này mới muốn giam giữ trước mắt ma tu, hỏi rõ ràng. Trung quanh Trần Thanh Yên mấy người cũng xuống lại đi lên, cùng Trần Thanh Vân đứng sóng vai. Ẩn linh xa có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Lười biếng nam tử cố nén đau ý mở miệng nói, ngữ khí sấm lánh. Hắn hiện ở trên mặt không có chút nào vẻ lười biếng, ngược lại cũng không sợ hãi, trừng trong mắt nhìn xem Trần Thanh Vân, không có trả lời ý tứ. Bạch, một đạo kiếm quang rơi xuống. Thủ hành khôi lỗi huy động trường kiếm, chặt đứt lười biếng nam tử cánh tay phải. Ai phái ngươi tới? Trần Thanh Vân vẫn như cũ tái diễn hỏi thầm, ngựa khí đem so với phía trước càng lạnh hơn mấy phần. A, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Hai nơi tay cụt truyền tới kịch liệt đau nhức làm cho lười biếng nam tử thần sắc thống khổ, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Thanh Vân. Bạch, lại là một đạo kiếm quang rơi xuống, một cái đùi bị tề căn chém xuống. Hỏi một lần nữa, ai phái ngươi tới? Trần Thanh Vân hỏi lại. Ngươi? Lười biếng nam tử nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng không nghĩ tới. Cái này nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên lang, động thủ vậy mà như thế quả quyết. Một lời không hợp liền huy kiếm chém xuống. Một thời gian trong lòng hiện ra vẻ sợ hãi, lại nhìn chung quanh Trần Thanh Yên, Trần Đạo Hải bọn bốn người. Nhìn thấy Trần Thanh Vân cử động như vậy, muốn hỏi ra một chút tin tức. Thế nhưng này ma tu mạnh miệng không muốn nói, cũng không có xuất thủ can thiệp, yên lặng nhìn xem Trần Thanh Vân hành động kế tiếp. Đối với làm nhiều việc ác, tùy ý giết hại phàm nhân ma tu, bọn hắn không có chút lòng thương hại nào. Còn không muốn nói, Trần Thanh Vân không muốn nhiều phí miệng lưỡi, ra lệnh thủ hành khôi lỗi lần nữa giơ kiếm. Lần này, người biếng nam tử trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, mắt thấy trường kiếm liền muốn rơi xuống, vội vàng lo lắng kêu to. Là Tử Ngọc Lão Ma, cứ gâm đảo Tử Ngọc Lão Ma. Chương 69. Phù lục điển tịch Tử Ngọc Lão Ma. Người biếng nam tử vốn là sợ bị bạch cốt vệ tâm chú lấy mạng, tại lục bình như vậy ép hỏi dưới, trong lòng hiện ra cầu sinh dục vọng, đại khái nói đến chuyện này nguyên do. Trần Thanh Vân yên tĩnh nghe, lông mày dần dần nhăn lại. Từ đối phương trong miệng nói ra tin tức đến xem, có hai điểm đáng giá trọng điểm lưu ý. Đệ nhất, Tử Ngọc Lão Ma đúng âm đảo một vị trưởng lão, tu vi ở vào trúc cơ kỳ, trước mắt hắn không có cách nào đối kháng. Đệ nhị, Tử Ngọc Lão Ma trong tay có một cái tím khăn tay, thông qua vật này có thể cảm giác được gần linh xa tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tùy thời bị đối phương nắm giữ động thái, nên hảo hảo nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Một bên, Trần Đạo Hải mấy người nghe cũng là như mày. Trần Thanh Vân bị Tử Ngọc Lão Ma để mắt tới, tương lai sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức, treo chọc đến càng đa ma tu, thậm chí sẽ dẫn tới Tử Ngọc Lão Ma thần tự xuất thủ. Tuy cái này Tử Ngọc Lão Ma cũng không phải là vì con cái báo thù mà tới, nhưng mục đích chung quy là vì cái kia ẩn linh xa. Cái này ẩn linh xa đến tột cùng là cỡ nào bà bối, có cái gì thần hiệu dẫn đối phương như thế nhớ mãi không quên, phái ma tu tới tìm trở về. Trong này đáp án bọn hắn cũng không tốt hỏi thăm Trần Thanh Vân, ngược lại thứ một thời gian bắt đầu sinh ra vì Trần Thanh Vân bảo mật ý niệm. Chuyện này tuyệt đối không thể lại để cho ngoại nhân biết. Thanh Vân, món kia ẩn linh xa chẳng lẽ là ma đạo pháp khí? Trần Đạo Hải vẫn là không nhịn được hỏi một câu, lo nghĩ Trần Thanh Vân sử dụng ma đạo pháp khí ảnh hưởng tới tâm trí sẽ có nhập ma phong hiểm, đồng thời vô ma đạo sát khí, không là ma đạo pháp khí. Trần Thanh Vân đáp lại nói. Trần Đạo Hải văn ôn ám thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải liền tốt, không phải liền tốt. Ngươi muốn hỏi đã hỏi, cũng phế đi ta đan điển có thể hay không tha ta một mạng. Lúc này, trên đất lười biếng nam tử khàn khàn nói ra, mở miệng cầu xin tha thứ, trong mắt phi tốc thoáng qua ghi hận chi sắc. Ta là chịu Tử Ngọc cái kia lão ma đầu bức bách, bị bất đắc dĩ mới ra tay với các ngươi, đây tuyệt không phải bản ý của ta. Hắn còn chưa có nói xong, thủ hành khôi lỗi uy kiếm chém đầu của hắn khiến cho âm thanh im bặt mà dừng. Trấn Hải Đạo đều bị những thứ này mà tu theo dõi. Trần Thanh Vân vẫy tay một cái, hai tôn khôi lỗi hóa thành lưu quang, thu nhỏ thể xác tinh thần nhảy tới lòng bàn tay của hắn, hóa thành mini lớn nhỏ. Trần Đạo Hải ba người nhìn xem cái kia mini hình thái khôi lỗi, thần sắc lại là một hồi ngây ngẩn cả người. Lúc trước còn đại chiến thần uy, một kiếm phách mở ma tu khôi lỗi. Lúc này hóa thành như vậy mini rất khó để cho người ta liên tưởng đến bọn chúng trước đây biểu hiện kinh người. Lần này đối kháng ma tu, ba người bọn họ mặc dù quả thật có tham dự xuất thủ, nhưng tam vị ma tu cuối cùng nhất đều là do Trần Thanh Vân chém giết, đây là sự thật không thể chối cãi. Liên quan với cái kia khôi lỗi là cái gì lai lịch, ba người đều không có ý tốt mở miệng hỏi thăm, cũng biết không tốt lắm đến hỏi. Hai tôn khôi lỗi thu vào chữ vật túi, Trần Thanh Vân lộ ra vẻ do dự, một đôi hơi nhíu mày. Lần này là ta rước lấy phiền phức, đắc tội Cực Âm Đạo, đem các ngươi cũng cuốn vào. Trần Đạo Hải ba người văn ôn, chố mắt nhìn nhau một cái. Trần Đạo Hải trước tiên mở miệng nói: "Thanh Vân, chuyện này nếu là ta gặp phải, cũng sẽ xuất thủ tương trợ, cũng không phải là ngươi làm sai cái gì. Tu sĩ chúng ta tu tiên cầu đạo, sở cầu cũng không chỉ là cao thâm tu vi, dài hơn phàm nguyên, đồng thời cũng cần lấy thực lực bảo hộ người nhỏ yếu, Trương gia cùng chúng ta Trần gia bản là bằng hữu, chứ ma vệ đạo cũng là chúng ta ứng tận bản phận." Nói, vị này nhà trưởng tộc lão hơi hơi cảm khái nói: "Những thứ này ma tu khó lòng phòng bị, mỗi lần xuất thủ, xem ra là sớm nhìn chằm chằm ở đây." Bọn hắn đều hồi tưởng lại trận pháp mở ra một khắc này, tam vị ma tu thừa cơ xuất hiện, nguyên do trong này có thể đoán được. Nghĩ đến đối với Phương Tam người là tại xung quanh ngủ đông đã lâu, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Cái này không khỏi làm cho mấy người đều vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy phía sau run rẩy, đều theo bản năng nhìn quanh hai bên thêm vài lần, lo lắng xung quanh còn hữu ma tu ẩn nút. Loại này bị người âm thầm nhìn chăm chú cảm giác rất không thoải mái. Trần Thanh Vân khẽ gật đầu, một bên chủ động nói lên phía trước tại trên hoang đảo cứu Trương Nhân Hạc ông cháu, xuất thủ chạm ma đi qua. Vừa đem ma tu thi thể cẩn thận xử lý sạch sẽ. Nghe chuyện đã xảy ra, Trần Đạo Hải trùng điệp thở dài, nói: "Chuyện này một tháng trước, trưởng tộc từng dặn dò chúng ta, gần đây bên ngoài đi lại phải để phòng ma tu qua lại. Không nghĩ tới lần này thật đúng là tao nộ ma tu tập kích. Một tháng Cực Âm Đảo ma tu một chuyện, Trần Thanh Vân đưa tin cho gia tộc sau, trong tộc tu sĩ cũng đã hiểu rõ tình hình, quả thật có đề phòng. Chỉ là, cái này ma tu là khó lòng phòng bị, vậy mà tại Trấn Hải dưới đảo tay." Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân lông mày lại nhanh thêm vài phần, đem trên mặt đất chiến lợi phẩm đều thu thập lại. Là muốn phân chia những chiến lợi phẩm này thời điểm. Trần Đạo Hải ba người đều lắc đầu một cái, đáp lại Trần Thanh Vân ma tu là hắn chém giết, lẽ ra phải do hắn thu được. Mà ở trong đó bên những ma pháp kia pháp khí, ma đan cùng huyết thạch chờ, ba người đều dặn dò Trần Thanh Vân, không nên tùy tiện sử dụng, tốt nhất là tiêu hủy đi. Những thứ này nếu là nhúng chăm rồi, sợ là lại khó mà quay đầu. Bọn hắn cũng không muốn Trần gia trúc cơ hạt giống, dạng này một vị ngút trời kỳ tài sẽ rơi vào ma đạo. Trần Thanh Vân giã không cự tuyệt, biểu thị sẽ không nhúng chạm những cái kia nhiễm ma khí vật phẩm sau, từng việc hảo hảo thu về những chiến lợi phẩm này. Về tới trong trận pháp khép kín. Tiếp xuống nửa thiên thời gian, bọn hắn đều đang thương nghị cái này mà tu sự tình. Trần Thanh Vân không chút nào ẩn tàng, trước mặt mọi người mở ra ba cái ma tu chữ vật túi. Bên trong có 227 mai linh thạch, 6 cái ma đạo pháp khí, mười mấy chai ma đan, 7 bản công pháp, một quyển phù tu điện tịch, mười mấy tấm phù lục, từ nhất giai hạ phẩm đến nhất giai trung phẩm không giống nhau. Huyết thạch có 120 thập nhất mai. Nhìn thấy huyết thạch, Trần đạo nhân bốn người hoặc lông mày nhíu chặt, hoặc lộ ra giận dữ, hô to cái này Cực Âm đảo ma tu thực sự là cực kỳ bi thảm. Chỗ lộ ra phản ứng, cùng lúc trước Trần Thanh Vân này sẽ là giống nhau như lúc. Đáng hận những thứ này ma tu âm hiểm xảo trá, không có bộc lộ ra hang ổ vị trí, bằng không thật muốn liên hợp tất cả nhà cùng một chỗ giết đi qua, phá hủy nơi ở của bọn hắn a. Cái này Cực Âm đảo sớm nên diệt trừ. Trần Trường Phong đấm ngực dậm chân đạo, trong lòng mười phần không quen nhìn những thứ này ma tu. Dưới mắt, không nói trước diệt trừ ma tu dương nghiệt, tìm được Cực Âm đảo. Việc cấp bách, chúng ta càng cần hơn gia tăng Trấn Hải đảo phòng ngự, cảnh giác lại hữu ma tu ngóc đầu trở lại. Trần Đạo Hải lo lắng Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Nghiên an nguy. Không sai. Trần Thanh Vân chậm rãi gật đầu, lấy ra cái kia cuốn phù tu điện tịch, Trần Thanh Vân lật xem một lượt. Trong này ghi lại như thế nào chế tác phù lục, trở thành một tên phù tu. Từ chi thức hàm lượng đi lên giảng, nếu như học được tốt có thể tấn thăng làm nhất giai phù sư. Tài năng ở ma tu trong túi chứa vật phát giác cái này, cũng là ngoài Trần Thanh Vân đoán trước. Lục gia gia, ta nhớ được, trong gia tộc của chúng ta còn không có phù sư a. Trần Thanh Vân xem xong, hướng về Trần Đạo Hải dò hỏi. Phù sư? Trần Đạo Hải cười khổ một tiếng. Ngươi nhớ kỹ không sai, chúng ta gia tiểu nghiệp tiểu, nhưng không có phù lục một đạo truyền thừa. Lại nơi nào có năng lực bồi dưỡng phù sư a? Một bên Trần Trường Phong cùng Trần Giải Trí cũng đều thần sắc khổ tâm, lắc đầu. Cái kia có lẽ sau này liền sẽ có rồi. Các ngươi xem cái này. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem cái này cuốn phù lục điện tịch đưa cho Trần Đạo Hải. Chương 70. Chu Tước Hoàn vị thứ 3 khôi lỗi Trần Đạo Hải mới đầu còn không rõ ràng cho lắm. Làm tiếp nhận phù lục điện tịch nhìn mấy lần sau, dần dần ánh mắt nhất lượng. A, nghĩ không ra cái này ma tu trong tay còn có bực này bà bối. Chắc là từ bị nào phù tu trong tay đoạt được. Tại hắn lúc kinh ngạc, một bên Trần Trường Phong, Trần Giải Trí, Trần Thanh Yên ba người đều tiến lên trước nhìn mấy lần. Bốn người lật xem một chút, trên mặt đều hiện ra vui mừng, đảo qua trước đây khẩn trương cùng lo nghĩ. Được a, tốt, tốt. Trần Trường Phong nhịn không được bật cười. Trong này ghi lại chế phù chi thức không nhiều, chỉ có mười mấy loại phù lục phương pháp luyện chế, có thể chiếu vào học tập, bước vào nhất giai hạ phẩm phù sư vẫn là không thành vấn đề. Trường Phong lão đệ, thứ này xuất từ ma tu chi thủ, bên trong không có cái gì chỗ hại sao? Trần Giai Trí cao mày hỏi. Đối với phù này lục một đạo hắn hoàn toàn không biết, kiến thức lịch duyệt cũng kém xa tít tắp Trần Trường Phong cùng Trần Đạo Hải. Ta nhìn kỹ một chút, trong này ghi lại phù lục, cũng là trên thị trường thường gặp nhất giai phù lục, cùng ma đạo nhất mạch không quan hệ, không có vấn đề gì lớn. Cũng tỉ như lựa này thiên phù, loại này phù lục ta liền mua qua dùng qua, uy lực cũng không nhỏ. Ngươi lại nhìn cái kia Hàn Băng phù, cũng là nhất giai hạ phẩm phù lục, có thể trong nháy mắt đông cứng một vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ, cũng là thường thấy nhất phù lục, chế tác lên không giống ma tu làm việc như thế. Trần Trường Phong lại nhải nói một tràng, nghe Trần Giai Trí thỉnh thoảng gật đầu. Chỉ cần không phải cùng ma đạo có liên quan, vậy thì tốt nhất. Mấy người liền cái này cuốn phù lục điện tịch thảo luận một hồi. Trần Thanh Vân chủ động đề nghị, đem cái này mang về gia tộc, nhường gia tộc tìm kiếm đối với phù lục cảm giác hứng thú tu sĩ đi tiếp xúc, đi học tập. Nếu là gia tộc có thể bởi vậy sinh ra một vị phù sư, vậy thì tất cả đại hoan hỉ rồi. Thanh Vân đề nghị này không tệ. Vật này là ngươi tâm đắc, thì nhìn ngươi có bỏ được hay không đưa nó cấp cho gia tộc. Trần Đạo Hải vừa cười vừa nói, cái này đối với gia tộc hữu ích sự tình, ta đương nhiên cam lòng. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, các ngươi đem cái này cuốn phù lục điện tịch mang về gia tộc đi. Ta đối với phù lục một đạo hứng thú không lớn, cũng không có thiên phú phương diện này, còn không bằng giao cho gia tộc tới thực sự. Phù này lục một đạo, cùng luyện khí như thế phải hao phí không ít tinh lực. Trần Thanh Vân trước mắt nhưng không có nhiều như vậy tinh lực đi tiếp xúc, chẳng bằng giao với gia tộc thực hiện ra vốn có giá trị. Trần Đạo Hải ba người một mực tại Trấn Hải đảo chờ đợi 3 ngày mới lên đường trở về gia tộc. Bọn hắn cũng muốn lưu thêm, nhưng còn có chuyện quan trọng tại người. Gia tộc bên kia cũng cần bọn hắn. Trong thời gian này, ngoại trừ linh thạch cùng kiếm nhỏ màu vàng kim phù bảo bên ngoài, ma tu túi đựng đồ vật, Trần Thanh Vân đều hoàn toàn tiêu hủy. 6 cái pháp khí, 5 kiện nhất giai trung phẩm đều phân giải hết rồi. Đáng nhắc tới chính là, cái này 6 cái trong pháp khí, phẩm giai cao nhất món kia là một đạo màu lửa đỏ vòng tay. Bên trên khắc rõ một đầu chu tước, sinh động như thật. Vật này tên là chu tước hoàn, thuộc về thuần chính đạo pháp khí, có thể tiến hành công thủ bài toàn. Có thể công có thể thủ, ngược lại là có thể đưa cho ngũ tỷ để thăng một chút thực lực của nàng. Nghĩ, Trần Thanh Vân đem chu tước hoàn tế luyện, hao tốn 4 điểm cường hóa điểm, đem hắn cường hóa tới rồi nhất giai cực phẩm. Nhìn xem khí tức tăng trưởng chu tước hoàn, Trần Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Chu tước hoàn phẩm giai để thăng, uy năng tăng cường, liền xem như nó nguyên chủ, hoặc nguyên chủ bên người nhận ra kiện pháp khí này, cái kia cũng sẽ không lại hoài nghi nó đến từ đâu rồi. Chỉ có thuộc về ta pháp khí mới có thể cường hóa, bây giờ cường hóa hoàn thành, phải tìm cơ hội tặng nó cho ngũ tỷ. Trần Thanh Vân lại giải trừ cùng chu tước hoàn quá lại, để cho biến thành vật vô chủ. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào món kia phù bảo bên trên, quan sát một hồi, phát giác cái này phù bảo đúng là tàn phá phẩm, lại khí tức không được đầy đủ. Thử nghiệm tế luyện, cũng phát giác đây quả thật là không là một kiện pháp khí, không có cách nào đi cường hóa. Tốt, phía trên phù bảo cũng không có triển lộ ra ma đạo khí tức. Trần Thanh Vân ngờ tới, vật này hẳn là lao phụ kia ma tu giết người đoạt bảo có được. Còn như trước kia phù bảo người sở hữu, vì cái gì cầm trong tay bực này phù bảo vũ khí còn có thể bị tàn sát? Nguyên do trong này cũng không biết được. Sẽ gọi ngươi kim kiếm phù đi. Đây là Trần Thanh Vân lấy được kiện thứ nhất phù bảo, từ trong uy lực tới nói có thể chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây không thể nghi ngờ là một đạo sát thủ giản có thể tại thời khắc nguy cấp bảo toàn tính mệnh. Cực âm đảo ma tu tập kích Trấn Hải đảo, không xác định về sau vẫn sẽ hay không lại hữu ma tu xuất hiện, ta vẫn mau chóng luyện chế ra vị thứ 3 ngũ hành khôi lỗi đi. Thu hồi kim kiếm phù, Trần Thanh Vân khai bắt đầu tư tác đối sách kế tiếp. Tăng cao thực lực, lửa xém lông mày, không thể lại dây dưa thời gian. Trong lúc nhất thời, Hắc Nhai phường thị cũng là tạm thời không thể đi. Hắn không yên lòng Trấn Hải đảo cùng Trần Thanh Yên. Cơm tối lúc, Trần Thanh Vân hỏi thăm về ngũ tỷ, hỏi trong tay nàng có hay không kim, mộc, hỏa cái này 3 loại vật liệu luyện khí. Trần Thanh Yên rất thông minh, đoán được Trần Thanh Vân là muốn tiếp tục luyện chế ngũ hành khôi lỗi. Nhớ tới vị này lục đệ trong tay khôi lỗi không tầm thường, thực lực không tầm thường. Nàng không có vạch trần chuyện này, từ trong chữ vật túi lấy ra một khối màu đỏ tinh thể. Đây là nhất giai hạ phẩm liệt hỏa thạch, còn lại kim hành cùng một hành tài liệu, trên tay của ta cũng không có. Ngươi xem nó được hay không? Có thể, bao nhiêu linh thạch? Không cần, cho ngươi chính là. Trần Thanh Yên khẽ lắc đầu. Một quả này liệt hỏa thạch giá trị không cao, ước chừng 10 khối linh thạch tả hữu. Nghĩ đến Trần Thanh Vân sẽ luyện chế hỏa hành khối lỗi, cũng là dùng với tăng cao thực lực, cùng thủ hộ Trấn Hải đảo so sánh, điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi nàng cũng sẽ không muốn. Biết được ngũ tỷ tính tình, Trần Thanh Vân giá không khách khí, nhận liệt hỏa thạch đồng thời, lấy ra chu tước hoàn đưa cho Trần Thanh Yên. Vậy ta cầm cái này cùng ngươi trao đổi đi. Đây là cái gì? Nhìn xem tinh xảo xinh xắn chu tước hoàn, Trần Thanh Yên ánh mắt bị hấp dẫn. Một kiện pháp khí, ta nhàn rỗi lấy không dùng được. Đoán được nếu là ngũ tỷ biết cái này chu tước phẩm giai, vậy khẳng định là sẽ không cần. Trần Thanh Vân lại thêm một cú đạo. Ngươi miễn phí cho ta liệt hỏa thạch, ta miễn phí đem cái này chu tước hoàn cho ngươi, ngươi cũng thu là được. Trần Thanh Yên mặc gật đầu, nhận chu tước hoàn. Trần Thanh Vân thấy thế, đứng dậy liền rời đi, trở lại trụ sở của mình. Tại màn đêm buông xuống, hắn lấy ra liệt hỏa thạch, bắt đầu chế tác lên vị thứ 3 ngũ hành khôi lỗi. Đợi đến ngày hôm sau chiều dương đông thăng, một tôn màu lửa đỏ khôi lỗi tại đảo thượng phi trì, những nơi đi qua, cuốn lên một hồi nóng bỏng khí lãng. Hồng hộc, hỏa hành khôi lỗi thân nhấc tay một cái, trong tay tuôn ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa nóng bỏng hội tụ thành một đầu dài hơn 10 thước hỏa long, lăng không phi khua lên đã rơi vào đại hải trung. Hỏa long vào biển, trong lúc nhất thời khí lãng mãnh liệt, đại cổ nước biển nổi lên sôi trào, dâng lên một trận màu trắng sương mù. Nước biển bị bốc hơi, chung quanh ngư nhi đối với vùng này nóng bỏng khu vực đô thị nhi biết chi. Lại nhìn cái kia hơi thở của hỏa hành khối lỗi, đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Ba tôn khối lỗi, lại thêm kim kiếm phủ, liền xem như đối chiến trúc cơ tu sĩ, ta cũng không nhỏ phần thắng. Cái hải đảo này, ta muốn bảo vệ tốt, ta còn phải trở nên mạnh hơn. Trần Thanh Vân sừng sững ở bến hải đá ngầm san hô thạch thượng, một thân áo bào theo gió biển thổi phật chầm chậm mà động. Hắn ngắm nhìn mảnh này mênh mông hải vực, trong đôi mắt phản chiếu lấy hải dương làm thiên cảnh tượng. Chương 71. Linh Mễ Bội Thu, lại đến đen sườn núi Trần Đạo Hải ba người về đến gia tộc ngày hôm sau. Trần Tiên Minh liền phát tới đưa tin, căn dặn Trần Thanh Vân phải đề phòng nhiều hơn. Trong lời nói tràn đầy ân cần, lo lắng Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên an nguy. Nếu là gặp lại ma tu, nhất định muốn đem tính mạng của mình đặt ở vị thứ nhất. Tài nguyên này không có thể lại tìm, giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Gia tộc vẫn luôn là đứng ở hắn nhóm phía sau, cho kiên định ủng hộ. Nhìn xem lão tộc trưởng những thứ này căn dặn, Trần Thanh Vân tại thứ một thời gian liền trả lời tin tức đi qua, cáo chi trưởng tộc yên tâm. Có Trần Thanh Vân tọa trấn trấn hải đảo, bất luận là Trần Tiên Minh, còn có Trần Đạo Hải bọn người, cũng biết Trần Thanh Vân thực lực không tầm thường, có sức tự vệ. Chỉ là lo lắng duy nhất là Trần Thanh Vân sẽ bỏ mệnh thủ hộ trấn hải đảo. Theo bọn hắn nghĩ, trấn hải đảo tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không kịp Trần Thanh Vân cùng Trần Thanh Yên, thậm chí những cái kia Trần gia người bình thường trọng yếu. Trần Thanh Vân vì thủ hộ trấn hải đảo, đề phòng cực âm đảo ma tu, quyết định cái này 2-3 tháng liền tạm thời không ra ngoài rồi. Ẩn linh xa tồn tại, mặc dù có thể cho đối phương biết được chỗ hắn ở, nhưng mà trấn hải đảo vị trí đã bại lộ, liền xem như tiêu hủy ẩn linh xa, đối phương cũng có thể tìm tới nơi này. Trần Thanh Vân rõ ràng không có tiêu hủy kiện pháp khí này. Vật này đối với hắn có tác dụng lớn. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt tới rồi kim thu. Đoạn này thời gian phong bình lắng tĩnh, nhường Trần Thanh Vân ý thức được sự lo lắng của chính mình tựa hồ là quá lo lắng. Cực âm đảo ma tu cũng không lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia tử ngọc lão ma, tựa hồ không có dấu hiệu độc thủ. Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên hai người đều thở dài nhẹ nhõm. Đáng giá cao hứng chính là, thời tiết này, Ngọc Nha Mễ tới rồi có thể thu hoạch thời điểm. Ngọc Nha Mễ là một dưới thềm phẩm linh mễ, dễ cây muốn so thế tục hạt thóc cứng rắn rất nhiều, cần dùng pháp khí tới thu hoạch. Từng cây Ngọc Nha Mễ có cao cỡ nửa người độ, kết xuất kim hoàng cây lúa. Bực này linh mễ ăn thơm ngọt ngon miệng, ăn được một bát liền có thể chắc bụng 1-2 ngày. Đồng thời cũng đối tu sĩ cơ thể hữu ích. Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên hai người tự thân đi làm, mang theo nón cỏ lớn, ôm nhanh ống quần, xuống đến trong linh điển tiến hành thu hoạch. Thưởng thụ lấy phần này được mùa niềm vui thú. Chỉ là nửa ngày thời gian, hai mẫu ruộng linh điền liền thu hoạch hoàn thành. Trần Thanh Vân thảo luận một chút lần này thu hoạch. Hai mẫu ruộng linh điền, hết thảy sản xuất 620 thập nhất cân linh mễ, chuyển đổi thành linh thạch chờ thế là 62 khối linh thạch. Lần thứ nhất trồng trọt linh điền, so sánh với gia tộc, chúng ta cũng coi như là trồng ra lục thất thành tiền lợi. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn xem từng túi chứa đựng tốt linh mễ, khuôn mặt ở giữa đầy là vẻ cao hứng. Ý gì theo gia tộc làm ruộng kinh nghiệm, hai mẫu ruộng linh điền, đại khái có thể sản xuất 1000 cân linh mễ. Bọn hắn là lần đầu tiên trồng trọt linh điền có thể lấy được dạng này lợi tức đã tính toán thật tốt. Tại thu hoạch xong ngọc nha mễ phía sau mấy ngày, vì cam đoan linh điền linh khí không trôi đi, Trần Thanh Vân thi triển tụ linh hóa vũ quyết quán khái vài chục lần, chờ lấy được trồng trọt kỳ, hắn lại gọi tới Trần Thanh Yên là ruộng, bắt đầu tiến hành lần thứ 2 trồng trọt. Lần này bồi dưỡng mạ, lại đến cấy mạ gieo xuống, kéo dài 12 ngày thời gian, thẳng đến linh điền trồng trọt hoàn tất. Thừa dịp cuối cùng nhàn rỗi, Trần Thanh Vân lúc này mới nhặt lên đi tới Hắc Nhai Phường thị ý niệm. Lần này đi, có 3 cái mục đích. Một cái là bán ra quy giáp thuẫn cùng diễm hòa nhận, thứ hai là phải chi thanh bôi linh ngư giá cả, cái thứ ba cũng là trọng yếu nhất. Hắn nghĩ tới trong phường thị xem có hay không lực công kích lớn mạnh một chút trận pháp. Trấn hải đảo mặc dù có tứ tượng huyền vũ trận bảo hộ, phẩm giai đạt đến nhị giai, nhưng bởi vì trấn hải trên đảo linh mạch đẳng cấp có hạn, chỉ có nhất giai thượng phẩm cấp độ, căn bản là không có cách nào duy trì được nhị giai trận pháp vận chuyển. Do đó quanh năm cần phải hao phí đại lượng linh thạch để duy trì trận pháp vận hành. Thứ yếu, tứ tượng huyền vũ trận không có cái gì lực công kích, không có cách nào đối với trúc cơ tu sĩ sinh ra uy hiếp. Đã trải qua cửa cơm đảo xâm lấn trấn hải đảo sự tình, Trần Thanh Vân quyết định ra cố trấn hải đảo trận pháp. Tốt nhất là có thể làm được nhất công nhất thủ, hai trọng trận pháp che chở trấn hải đảo. Mang theo pháp khí, một đầu thanh vĩ linh ngư. Tại sáng ngày thứ hai, Trần Thanh Vân liền cùng Trần Thanh Yên thông báo một tiếng, chuẩn bị đi tới Hắc Nhai phường thị. Trong phường thị ngư long hỗn tạp, ngươi làm việc cẩn thận. Biết được Trần Thanh Vân là muốn đi bán ra pháp khí cùng thanh vĩ linh ngư, Trần Thanh Yên trầm ngâm một chút. Lần này cũng đừng lại gặp phỉ tu nói. Cấp cấp a, tốt. Trần Thanh Vân tế ra phi vân trụ, liền như vậy bay ra trấn hải đảo. Hướng về Hắc Nhai phường thị phương hướng cực tốc bay đi. Hắc Nhai phường thị mới gặp lại Trần Thanh Vân đến, đóng tại phường thị cửa vào hai vị trúc cơ tu sĩ ánh mắt khẽ động. Nhìn thấy Trần Thanh Vân trước mắt hoàn sinh còn, hai người không khỏi trố mắt nhìn nhau một cái. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi rồi. Đạo hữu, hoan nên lại đến đen sơn núi. Bên trái vị nào dược vương núi đệ tử mở miệng nói ra, thần sắc không hề bận tâm, nghe không ra hỉ nộ. Đi vào đi. Bên phải vị nào tắc thì cười nhạt một tiếng, quan sát tỉ mỉ Trần Thanh Hôn nguyên vân mắt. Mấy năm trước bị phỉ tu theo dõi, người này lại không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện lần nữa. Xem ra cũng có chút át chủ bài, không có nhìn qua như vậy đơn giản. Trần Thanh Vân gật đầu cười, chậm chậm tiến vào trong phường thị. Đối với 2 năm trước lần kia ra phường thị, bị cao gầy tu sĩ âm thầm theo đuổi sự tình. Lúc đó, Trần Thanh Vân dã không biết được hai vị này dược vương núi đệ tử là nhìn trong mắt. Đương nhiên sẽ không đi chú ý hai người lúc này ở muốn chút cái gì. Bước lên phường thị đường đi, chung quanh bộ dáng cùng lần trước tới nơi này thời điểm không có cái gì khác nhau. Nhưng bất đồng chính là, nơi này tu sĩ số lượng so với một lần trước tới nhiều hơn không thiếu. Liếc nhìn lại, tu sĩ số lượng khoảng chừng 100 người trở lên. Trong đó còn không mệt một chút mặc gia tộc chế tạo trường bào, khí chất xuất chúng gia tộc tu sĩ. Thế nào nhiều hơn nhiều như vậy gia tộc tu sĩ? Trần Thanh Vân bất động thanh sắc, đánh giá những gia tộc kia tu sĩ vài lần. Ở trong đó, không có nhận ra có Xích Hồ đạo trưởng gia, Vân Hà Sơn Liễu gia, thậm chí Triệu gia tu sĩ. Một chỗ tu tiên phường thị trở nên náo nhiệt, trong này nguyên nhân cũng rất tốt phỏng đoán. Hoặc là phường thị phát triển đến phồn vinh giai đoạn, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đi tới nơi này. Hoặc là đã gần kỳ có đại sự gì phát sinh, những tu sĩ này cũng bắt đầu chữ hàng vật tư, nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Hướng về trong này tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Thanh Vân rất nhanh liền đoán được nguyên do. Khoảng cách Tinh Hải yêu triều đột kích, chỉ có không đến 2 năm thời gian. Ở đây lại xuất hiện không ít gia tộc tu sĩ. Rất rõ ràng, bọn họ là vì ứng đối Tinh Hải yêu thú chuẩn bị làm. Mà khi số lớn tu sĩ mua tu hành tài nguyên, phù lục, pháp khí, đan dược vân vân, một khi một hạng tài nguyên cung không đủ cầu, tất nhiên sẽ xuất hiện hơn giá tình huống. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Vân liền hoảng nhiên. Sau này cái này 1-2 năm, vẹn vẹn là đan dược và pháp khí liền sẽ có giá cả tốc độ tăng đi. Tinh Hải yêu thú sắp tới, không thể nghi ngờ sẽ xung kích sớm đã ổn định giá hàng, cái này không có cách nào tránh. Như có điều suy nghĩ trên đường phố đi một hồi, chờ đi đến tại Chi Lan Thiên Môn khẩu lúc, liền thấy tiệm này cửa ra bảo đang tụ tập 6-7 vị tu sĩ. Bọn hắn bay chung quanh tại một chỗ bố cáo trước mặt, đang nghị luận cái gì. Chương 72. Luyện khí chương 72, luyện khí thượng, thần hồn pháp khí luyện chế nhất giai cực phẩm pháp khí, nhìn xem không khó. Đạo hữu ngươi nhìn kỹ, tìm một cái nhất giai cực phẩm luyện khí sư không khó, khó thì khó tại là muốn luyện chế bực này thần hồn loại pháp khí. Thần hồn loại pháp khí, cái này có cái gì chỗ không giống bình thường sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, là phi thường tiểu chúng một loại pháp khí, sẽ luyện chế luyện khí sư không nhiều có thể nói là lông phượng lân giác tồn tại. Đúng vậy a, ta đều hứa cựu chưa từng gặp qua thần hồn loại pháp khí. Chi Lan Thiên cái này trong thời gian ngắn, muốn đi đâu tìm cái này luyện khí sư? Đại gia vẫn là tản đi đi, tản đi đi, không có bản sự ăn cục thịt béo này a. Tấm bảng này đều đứng ở cái này đã nhiều ngày. Nghe được mấy vị tu sĩ nghị luận, Trần Thanh Vân giã tiến tới liếc mắt nhìn. Đạo này công trên bảng, viết là một hạng luyện khí thượng, nhất giai cực phẩm thần hồn loại pháp khí. Trần Thanh Vân nhìn một hồi, đối với cái này thần hồn loại pháp khí có chút hiếu kỳ. Hắn từng nghe nói qua, thần hồn pháp khí có tầm bổ thần hồn hiệu quả, có hay không có thể đạt đến cùng tu luyện đại nhật quan tưởng kinh một dạng hiệu quả, đối với điểm này, Trần Thanh Vân thì không rõ lắm. Biết có hạn, bất quá, một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí giá cả cũng là ở vào 1000 linh thạch ra mặt. Cái này luyện khí thưởng ban thưởng lại đã đạt tới 5000 linh thạch. Cái này coi như không hề tầm thường rồi. Muốn là tự mình ra tay luyện chế, hoàn toàn trước tiên có thể luyện chế ra nhất giai hạ phẩm tầng thứ pháp khí, hậu tục lại cường hóa, một đường tăng lên tới nhất giai cực phẩm là được rồi. Liếc mắt nhìn đạo này thông cáo lạc quan, biểu hiện là Chi Lan Thiên. Trần Thanh Vân bước vào Chi Lan Thiên Trung. Đạo hữu, hoan nghênh quang lâm. Vừa tiến vào trong tiệm, một cái hỏa kế liền một mặt nhiệt tình tiến lên gọi. Bản điếm giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, không biết đạo hữu muốn mua phương diện nào tài nguyên. Trần Thanh Vân trực tiếp nói do ý đồ đến. Biết được yếu xuất thụ thành vĩ linh ngư, hỏa kế có chút kinh ngạc nhìn Trần Thanh Hỗn Nguyên vân mắt, nghĩ thầm cái này đạo hữu trong tay còn có bực này linh ngư tài nguyên. Lúc này dẫn linh Trần Thanh Vân, giao cho trước bảy một vị hắc y thiếu nữ. Đây chính là lần trước, vì Trần Thanh Vân kiểm tra hỏa vân tích yêu đan cái vị kia nữ tu sĩ. Thời gian qua đi 2 năm, dung mạo của nàng cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là thanh xuân tịnh lệ, sinh động linh động. Nữ tu sĩ đều có thuật chú nhan, cũng là mua sắm một chút định nhan đan tới bảo trì mỹ mạo. Do đó, tu tiên giới đẹp mắt nữ tử cũng không hiếm thấy. Một cái so một cái đẹp mắt. Kiếp trước chỗ đã thấy những cái kia vắng hồng, minh tinh, ở nơi này chút nữ tu sĩ trước mặt đều mất màu sắc. Trần Thanh Vân thấy cũng nhiều, cũng là tập mãi thành thói quen. Thanh vĩ linh ngư đúng không, muốn nhìn một chút tài năng mới có thể xác thực định giá cả. Vị nào nữ tu sĩ mỉm cười nhìn Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân lấy ra một cái túi nước. Túi trung chứa tồn một chút linh khí có thể nhường thanh vĩ linh ngư sinh hoạt mấy ngày. Một phen tra nhìn hết, cuối cùng nhất nữ tu sĩ mở miệng ra giá. Một đầu thanh vĩ linh ngư, 12 khối linh thạch. Biết được thanh vĩ linh ngư giá cả, Trần Thanh Vân âm thầm gật đầu. Một đầu thanh vĩ linh ngư, liền giá trị 12 khối linh thạch. Vân ba trong hồ còn có mười mấy đầu đâu trở với hơn 100 mai linh thạch. Thanh vĩ linh ngư có thể dưỡng đứng lên. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoàn thành giao dịch. Tiếp xuống, Trần Thanh Vân chuẩn bị bán ra pháp khí. Không biết các ngươi ở đây thu về pháp khí sao? Trần Thanh Vân hỏi. Pháp khí cũng là thu. Hỏa kế gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn về phía lầu hai phương hướng. Chỉ là pháp khí thu về, là trưởng quỹ thân tự lai nhìn, chúng ta đều không làm được chủ. Hỏa kế vừa mới nói xong. Lúc này, trên lầu có một đạo cô gái âm thanh truyền đến. Là Trần Đạo Hữu đi, đi lên một lần. Nghe thấy âm thanh truyền gọi, Trần Thanh Vân cũng không nhiều do dự, xoay người lầu hai. Vẫn là tấm kia án thư. Vị nào thiếu nữ áo tím? Chỉ là một lần. Đối với Phương Chính nghiêm túc lật xem một bản dược thảo thư tịch. Nhìn thấy Trần Thanh Vân thượng đến, Liêu Chi Lan hơi hơi ngước mắt, lộ ra thiện thiện ý cười. Nghĩ không ra trong tay ngươi không chỉ có địa hỏa tử kim đồng, còn có thanh vĩ linh ngư cấp độ kia mỹ thực món ngon. Vừa mới nói xong, nàng một đôi mắt đẹp đánh giá Trần Thanh Vân hai mắt, chợt hơi hơi kinh dị một tiếng. 2-3 năm không thấy, luyện khí 8 tầng. Thực lực của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy. Ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thật không phải ít. Ngắn ngủn mấy câu làm cho Trần Thanh Vân âm thầm thần sắc khẽ động. Rõ ràng, hắn vừa rồi tại lầu dưới nhất cử nhất động, nàng này thấy nhất thanh nhị sở. Cái này Liễu Chi Lan cũng là mắt sáng như nước, một cái liền nhìn ra hắn tu vi. Cũng may, phía trước cùng đối phương có tiếp xúc, biết được nàng không phải cái gì người xấu. Nơi đây lại là Hắc Nhai Phường thị, bằng không Trần Thanh Vân có thể không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Gặp Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, đoán không ra trên người đối phương còn có một số cái gì. Liễu Chi Lan tiếp tục mở miệng nói, "Bổn điếm pháp khí thu về, là để ta tới chuẩn duyệt. Ngươi yếu xuất thụ loại nào pháp khí?" "Hai cái pháp khí, ngươi xem trước một chút." Trần Thanh Vân lấy ra quy giáp thuẫn cùng diễm hỏa nhận, cùng nhau giao cho Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan nhìn một hồi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Hôn nguyên vân mắt. Nhất giai cực phẩm pháp khí, nàng có chút ra ngoài ý định. Trần Thanh Vân sẽ lấy ra như thế pháp khí tốt bán ra, một lần vẫn là hai cái. Nàng còn chỗ tại luyện khí hậu kỳ thời điểm, cũng mới một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí mà thôi. Trần Thanh Vân tuổi còn trẻ như thế, liền người mang hai cái nhất giai cực phẩm pháp khí. Điều này không khỏi làm nàng coi trọng Trần Thanh Vân hai mắt. "Cái gì giá cả?" Trần Thanh Vân khẽ gật đầu, hỏi. Nắm lấy thu về pháp khí, không hỏi xuất xứ quy tắc, Liễu Chi Lan nghĩ nghĩ, đưa tay ra khoa tay múa chân một cái. "Ta có thể cho ngươi 2 thiên lượng bách linh thạch." Nói đến đây, nàng vừa cẩn thận nói, "Tấm chăn pháp khí, giá cả tại 1.040 khối linh thạch. Đao nhận pháp khí là công kích hình pháp khí, lại so với tấm chăn pháp khí bán chạy một chút có thể cho ngươi 1.160 khối linh thạch." Từ trên thị trường giá cả tới nói, Liễu Chi Lan ra giá chính xác công đạo. Loại hình khác nhau pháp khí, đồng phẩm giai ở giữa cũng sẽ tồn tại trên lệch giá. Cái giá tiền này còn có thể. "Được." Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu, đặt tới giao dịch. Chỉ là trong nháy mắt, 2.200 khối linh thạch tới tay, Trần Thanh Vân chỉ cảm thấy chứa vật túi lại xung doanh. Liêu Chi Lan cũng không qua hỏi cái này hai cái pháp khí là từ đâu tới, cất kỹ về sau, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Thanh Vân. Còn không biết Trần đạo hữu danh tự, không biết có thể nguyện lộ ra. Tuổi còn trẻ, cũng đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Trong tay còn có một giai cực phẩm pháp khí. Người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Kể từ Trần Thanh Xuyên bị Triệu gia sát hại sau, Trần gia thế hệ này cuối cùng tính ra một vị ngút trời kỳ tài. Tương lai sinh ra vị thứ hai trúc cơ tu sĩ, cũng không phải cái gì việc khó. Nghe được Liễu Chi Lan hỏi thăm, Trần Thanh Vân thần sắc nhất ngưng. Đã tự bạo đến từ Linh Kiếm đảo Trần gia, tộc tỷ là Trần Thanh Nhiên. Đối phương muốn điều tra, hoàn toàn có thể tra được thân phận cụ thể. Trần Thanh Vân dã không giấu giếm. "Tại hạ Trần Thanh Vân." "Trần Thanh Vân." Liễu Chi Lan tự lẩm bẩm một tiếng, nhớ kỹ cái tên này. "Liêu tiền bối." Trần Thanh Vân nghĩ tới môn kia miệng đứng thẳng thông cáo, rời đi chủ đề hỏi. "Tìm người luyện chế thần hồn pháp khí các ngươi tìm được người tuyển rồi sao?" Kể từ tuyên bố luyện khí thông cáo sau, vấn đề giống như trước, Liễu Chi Lan mấy tháng này đã gặp thật nhiều lần. Nàng thân sắc đạm nhiên, khẽ khẽ lắc đầu. "Còn không tìm được thí sinh thích hợp." Trần Thanh Vân văn luôn, do dự trong chốc lát, tiếp tục hỏi. "Các ngươi đối với muốn tìm luyện khí sư có cái gì yêu cầu cụ thể?" Gặp Trần Thanh Vân đang truy vấn chuyện này, Liễu Chi Lan ánh mắt hơi hơi nhất lượng, không khỏi hỏi ngược. "Trần đạo hữu có đề cử nhân tuyển?" Chương 73. "Điều kiện ta hoặc hứa khả lấy nghĩ biện pháp, sai người giúp ngươi luyện chế." Trần Thanh Vân không có nói tới là từ mình luyện chế, liên quan với luyện khí đạo này còn chưa tiết lộ thêm cho thỏa đáng. "Trần đạo hữu có biện pháp?" Liêu Chi Lan văn ôn, ánh sáng trong mắt nồng nặc hơn mấy phần, nghiêm túc nói: "Thực không dám giấu giếm, cái kia thông cáo từ ta tuyên bố, muốn mời luyện khí sư luyện chế dưỡng hồn pháp khí cũng là ta. Ngươi nếu là có nhân tuyển thích hợp, có thể nguyện giúp ta dẫn tiến một chút." Liêu Chi Lan mong đợi hỏi. Hơn một năm sau này, nàng liên muốn cùng tùy tông cửa cùng một chỗ gia nhập vào đối kháng tinh hải yêu triều trong đại quân. Vì thế, sớm đã bắt đầu phòng ngừa chú đáo, tích toàn các loại pháp khí cùng đan dược chờ. Chỉ là yêu ma trên chiến trường không thiếu một chút có thể công kích tu sĩ thần hồn yêu thú. Cái này yêu thú chuyên môn lấy sinh linh hồn phách làm thức ăn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng so với bình thường yêu thú càng thêm khó chơi, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là không có thần hồn pháp khí thủ hộ, hoặc bản thân thần hồn cường đại, một khi đối mặt bực này nhằm vào thần hồn công kích, những cái này pháp khí, chiêu thức các loại, 89/10 sẽ không hề có tác dụng, chỉ có bị thôn phệ rơi xuống kết cục. Lúc này, một kiện thần hồn pháp khí liền lộ ra rất là trọng yếu. Thần hồn pháp khí lại là tiểu chúng pháp khí, độ khó luyện chế hơn xa bình thường pháp khí. Tăng thêm gần đây trên thị trường pháp khí nhu cầu cực lớn, giá cả tốc độ tăng 2-3 thành, cái này khiến thần hồn pháp khí càng thêm khan hiếm. Lật khắp tòa này Hắc Nhai Phường thị, cũng tìm không thấy một kiện. Chớ nói chi đến, là đối trúc cơ tu sĩ có hiệu quả nhất giai cực phẩm tầng thứ thần hồn pháp khí. Cũng chính vì vậy, Liêu Chi Lan mới cắn răng thưởng 5000 linh thạch coi như thù lao, mời người tới luyện chế như thế một kiện thần hồn pháp khí. "Xin lỗi, tiền bối tính tình quá dị, không tiện lộ ra." Trần Thanh Vân tìm một cái lý do qua loa tắc trách. Nàng cùng Liêu Chi Lan cũng bất quá mới gặp hai mặt, không thể nào chuyện gì đều cùng nàng giảng. Nghe nói như thế, Liêu Chi Lan cũng không có truy hỏi nữa. Nàng nhìn thật sâu Trần Thanh Hôn nguyên vân mắt, Chu thần kinh khải nói: "Trần đạo hữu hữu tâm hỗ trợ, vậy ta cũng không nhiều truy vấn vị tiền bối kia lai lịch. Ngươi lại xem trước một chút cái này, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng giúp ta một tay." Vừa mới nói xong, nàng lấy ra một đạo ngọc giản, giao cho Trần Thanh Vân. Tiếp nhận ngọc giản, Trần Thanh Vân dương khai linh thức gặp đến. Giữa hồn ngọc, trong ngọc giản ghi lại một loại pháp khí phương pháp luyện chế, chính là thần hồn pháp khí. Loại pháp khí này đối với luyện khí sư thần hồn yêu cầu rất cao. Bất đồng với bình thường luyện khí, cần tại luyện chế lúc lại lấy thần hồn phụ trợ tiến hành luyện chế. Chẳng thể trách ban bố thông cáo về sau, Liêu Chi Lan đến nay đều không có tìm được thích hợp luyện chế nhân tuyển. Tinh Hải ở bên trong biết được luyện khí tu sĩ có rất nhiều, có thể luyện chế nhị giai pháp khí, đó cũng là vừa nắm một bò to. Thế nhưng là tu luyện thần hồn luyện khí sư, đây cũng là lông phượng lân rắc tồn tại. nếu không phải vì thỏa mãn ngũ hành khôi lỗi chế tác, Trần Thanh Vân dã không biết cái này sao đã sớm tiếp xúc đến thần hồn loại công pháp, ít nhất cũng sẽ đợi đến tử phủ kỳ lúc mới có thể chú trọng. Từng cái nho nhỏ hắc nhai phường thị bên trong, trong thời gian ngắn lại đi nơi nào tìm kiếm cái này luyện khí sư đâu? Suy nghĩ minh bạch nguyên do trong này, Trần Thanh Vân lại nhìn kỹ xem xét kiện pháp khí này, trong lòng không khỏi manh động hứng thú rất lớn. Dưỡng hồn ngọc làm một giai cực phẩm pháp khí, có thủ hộ thần hồn, đề thăng thần hồn công hiệu. Cũng chính là bằng nói, trang bị dưỡng hồn ngọc có thể thông qua ngoại vật đến đề thăng thần hồn. Đương nhiên, cái này đề thăng là có hạn, không phải là luyện chế thần hồn công pháp như vậy, làm đến có thể cầm tục đề thăng. Ngọc giản đi lại, cái này dưỡng hồn ngọc có thể luyện chế ra hai loại trạng thái. Một loại là nhất giai thượng phẩm, chỉ có thần hồn phòng ngự, thủ hộ thần hồn công hiệu. Một loại khác, đạt đến nhất giai cực phẩm cấp độ, có tầm bổ thần hồn, đề thăng thần hồn công hiệu. Trần Thanh Vân tử mảnh nhìn một chút, trong ngọc giản ghi lại cặn kẽ phương pháp luyện chế, minh trận văn đường cũng đều miêu tả đầy đủ, chỉ cần chiếu vào luyện chế liền tốt. Có cường hóa pháp khí thủ đoạn, chỉ cần luyện chế ra nhất giai hạ phẩm tầng thứ dưỡng hồn ngọc, hậu tục trực tiếp cường hóa đến nhất giai cực phẩm là được. Luyện chế nhất giai hạ phẩm dưỡng hồn ngọc, độ khó đồng thời không cao lắm, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Yên tĩnh chờ đợi một chú hương xung quanh thời gian, thẳng đến Trần Thanh Vân thu hồi linh thức, ngước mắt thời khắc, Liêu Chi Lan mới mở miệng nói: "Trần đạo hữu cảm thấy thế nào?" Nàng một tiếng này hỏi thăm, cũng không biết là hỏi Trần Thanh Vân phải chăng có năm chắc luyện chế, vẫn là vị tiền bối kia là có năng lực hay không luyện chế. Vấn đề không lớn, có thể thử xem. Trần Thanh Vân đạm nhạt mở miệng, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng hỏi: "Liêu tiền bối, ngươi muốn chậm nhất thời điểm nào cầm tới kiện pháp khí này, có cái gì thời gian quy định sao?" "Trong một năm là được." Liêu Chi Lan thản bạch đạo. Dưới cái nhìn của nàng, có thể luyện chế cái này các loại pháp khí luyện khí sư, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngày bình thường sợ là 10 phần bận rộn, không có cách nào tại ngắn thời gian bên trong đi bắt đầu luyện chế. Nhiều lắm cấp cho một chút thời gian. Một năm chênh lệch thời gian không nhiều. Trần Thanh Vân chậm rãi gật đầu. Cái này đầy đủ hắn bắt đầu đi luyện chế ra. Vậy thì tốt quá. Mắt thấy tựa hồ không có cái gì vấn đề, Liêu Chi Lan lộ ra vẻ chờ mong, thần sắc vui mừng nói: "Tất nhiên vị tiền bối kia hoặc hứa khả lấy luyện chế, vậy ta cả gần mời, làm phiền Trần đạo hữu ra tay giúp ta, vì ta luyện chế ra cái này dưỡng hồn ngọc. Ta nguyện ý cho cùng ngươi một chút thù lao, không biết Trần đạo hữu muốn cái gì?" Liêu Chi Lan vô cùng chân thành nói: "Tinh Hải yêu triều sắp tới, việc quan hệ sau này an nguy, có dưỡng hồn ngọc nơi tay, nàng cũng sẽ càng yên tâm một chút. Ban bố quy tắc này luyện khí thông cáo, đã qua dòng dã 6-7 cái tháng thời gian, trong lúc đó cũng không có người có năng lực đón lấy phần này luyện khí ủy thác. Cái này khiến nàng trong lòng có chút phát sầu, không có bao nhiêu thời gian đợi thêm nữa. Bây giờ, nhìn thấy Trần Thanh Vân ở đây tựa hồ có hy vọng, tự nhiên nguyện ý thử một lần." Mắt thấy Liêu Chi Lan như thế dễ nói chuyện, vậy mà không nhiều hỏi thăm, ngược lại trực tiếp mời. Điều này không khỏi làm Trần Thanh Vân trong lòng vui mừng. "Cái này 5000 linh thạch, có hy vọng. Chuyện này ta có thể vì ngươi đi làm." Ra vẻ do dự, tại Liêu Chi Lan vô cùng trong ánh mắt mong chờ, Trần Thanh Vân mới chậm rãi mở miệng: "Ta muốn một tòa nhị giai trận pháp." "Nhị giai trận pháp?" Liêu Chi Lan tự lẩm bẩm. "Bình thường đến giảng, một tòa nhị giai trận pháp, giá bán tại 2000 linh thạch trở lên. Cái này cũng phải nhìn là cái nào chủng loại hình trận pháp. Nếu như là tụ linh đại trận lời nói, giá cả sẽ càng đắt một chút. Đổi lại là phòng ngự trận pháp, so sánh với công kích trận pháp, cũng sẽ có mấy trăm khối linh thạch trên giá. Không có cách nào cơ đũa cả nắm. Ngươi muốn cái nào chủng loại hình trận pháp có thể hay không nói cụ thể một điểm?" Liêu Chi Lan hỏi. Đối với nàng tới nói, đem cái này dưỡng hồn ngọc nắm bắt tới tay lửa xém lông mày. Chỉ là một tòa nhị giai trận pháp, thật cũng không cái gì không nỡ lòng bỏ. Trần Thanh Vân văn luôn đưa ra ý nghĩ của mình: "Ta muốn một tòa có thể bố trí tại trên hải đảo, lấy công kích tới sừng cỡ lớn trận pháp, rất dễ dàng đồng thời đối kháng nhiều vị trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại ngược lại là không có cái gì yêu cầu. Liêu tiền bối so với ta thạo nghề, hẳn phải biết cái nào trận pháp phụ nói với ta nhu cầu. Công kích loại hình nhị giai trận pháp vẫn là thuộc về bảo hộ đảo trận pháp một loại. Ta chỗ này mặc dù tạm thời không, nhưng ta có thể vì ngươi đi tìm tới." Liêu Chi Lan mở miệng đáp ứng, tuyệt không do dự: "Ngoài ra ngươi yên tâm, cái này tòa trận pháp ta sẽ vì ngươi cẩn thận châm trước, sẽ không tùy tiện cầm một bộ tới lừa gạt ngươi. Cái này là thành ý của ta, cũng hy vọng ngươi có thể tận tâm giúp ta một tay. Theo như nhu cầu, ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp." Trần Thanh Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhìn lấy trong tay ngọc giản: "Vậy cái này đạo ngọc giản ta trước tiên có thể mang đi đi?" "Có thể." Liêu Chi Lan làm vung tay lên, từ trên người trích phía dưới một cái chữ vật túi: "Ngoài ra, vật này ngươi cũng cùng nhau mang đi." Chương 74. Tranh mua thủy triều. Liêu Chi Lan trong tay cầm một cái màu trắng chữ vật túi, đưa về phía Trần Thanh Vân. "Cái này dưỡng hồn ngọc cùng bình thường pháp khí so sánh, độ khó luyện chế sẽ cao hơn rất nhiều. Ta lần này hết thảy chuẩn bị 5 phần vật liệu luyện khí, nghĩ đến đầy đủ luyện chế ra một cái dưỡng hồn ngọc. Dựa theo luyện khí giới quy củ, những tài liệu này ngươi đều giao cho vị tiền bối kia, chuyện sau chỉ cần cho ta một cái dưỡng hồn ngọc thành phẩm là đủ. Còn lại tài liệu, tất thì về chính các ngươi xử lý." Liêu Chi Lan nghiêm túc nói, ra hiệu Trần Thanh Vân tiếp nhận chữ vật túi. "Cái này trong túi chứa là cái kia 5 phần vật liệu luyện khí, ngươi lại thật tốt kiểm lại một chút." "Có thể." Đã đạt thành hợp tác, Trần Thanh Vân hảo hảo thu về ngọc giản, tiếp nhận Liêu Chi Lan đưa tới chữ vật túi, cầm trong tay, dương khai linh thức hướng về bên trong điều tra một phen. Liền thấy bên trong gom đủ dưỡng hồn mục, thủy hàn thạch, tinh ngân ti ba loại tài liệu. Tổng cộng là 5 phần, tài năng đều vô cùng tốt. Liền những tài liệu này, giá trị đủ để vượt qua 5000 linh thạch. Trần Thanh Vân trong lòng đều hơi kinh ngạc. Như thế đắt tiền tài liệu, nàng này vậy mà lại như thế yên tâm to gan giao cho mình. Sẽ không sợ hắn mang theo tài liệu trực tiếp chạy trốn sao? Trần đạo hữu, lần này làm phiền ngươi rồi. Liêu Chi Lan lộ ra ý cười, nhìn tựa như trăm hoa đua nở tươi đẹp động lòng người, thấy Trần Thanh Vân đều thần sắc một bừng tỉnh. Đợi đến pháp khí ra lò, ngươi đến lúc đó tới đây tìm ta sẽ cùng ngươi kết toán thù lao, ngươi xem coi thế nào.
Không có vấn đề.
Trần Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ta mau sớm giúp ngươi đi làm chuyện này, nghĩ đến sẽ không tiêu phí quá lâu thời gian. Thương nghị thỏa đáng, Trần Thanh Vân dừng lại một hồi, liền như vậy cáo từ rời đi. Nhìn xem Trần Thanh Vân thân ảnh đi xa, Liêu Chi Lan tĩnh tĩnh đích nhìn một hồi, cuối cùng nhất khe khẽ thở dài, phun ra một ngụm dương khí. Hy vọng ta không có nhìn lầm người đi. Hiện nay cũng chỉ có dựa dẫm tiểu gia hỏa này, có thể lại một lần nữa mang cho ta vui mừng. Có lo lắng hay không Trần Thanh Vân cầm tài liệu đường chạy vấn đề? Trong nội tâm nàng tự nhiên cân nhắc qua, nhưng biết được Trần Thanh Vân là xuất từ Linh Kiếm Đảo Trần gia, cái này có danh tiếng, nàng chắc chắn thiếu niên này tóm lại không còn như vì điểm ấy lợi ích nhường Trần gia gánh lấy không tuân thủ hứa hẹn, hãm hại lừa gạt xú danh. Coi như Trần Thanh Vân cuối cùng nhất thật sự lợi dụng hung tâm, lựa chọn chạy trốn, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể tìm Trần gia giải quyết. Trần Tiên Minh xem như Trần gia trưởng tộc, nàng cùng Trần Tiên Minh qua lại mấy lần, biết được vị này trưởng tộc là người chính trực, không cho phép trong gia tộc có cất chuột, sẽ không bỏ mặc bực này chuyện xấu mặc kệ. Nói tóm lại, ủy thác Trần Thanh Vân hỗ trợ, chính xác không có cái gì thật lo lắng cho. Ngược lại là đổi lại những người khác, không hiểu rõ, lại càng dễ gánh chịu nguy hiểm. Còn như vị nào cái gọi là tiền bối, đến cùng có phải hay không Trần Thanh Vân? Điểm ấy nàng ngược lại là không có hướng về Trần Thanh Vân trên người liên tưởng. Một vị 20 tuổi ra mặt nhất giai cực phẩm luyện khí sư, phóng nhãn toàn bộ tinh hải, cũng liền Linh Bảo Sơn có như vậy một vị, vẫn là bị xem như giống như bảo bối bồi dưỡng. Trần gia bực này tiểu gia tộc, trước mắt là không có năng lực bồi dưỡng được bực này cấp bậc luyện khí sư. Gia Chi Lan Thiên, Trần Thanh Vân cũng không liền như vậy cách khai phường thị, mà là lại bước vào mấy cửa hàng, làm bộ mua tài nguyên, nghe đan dược và pháp khí giá cả. Dĩ vãng 90 linh thạch một chai luyện khí đan, hiện nay hơn giá tới rồi 150 linh thạch, thậm chí còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế. Đây vẫn chỉ là để thăng tu vi đan dược. Trưởng quỹ, cái này khí huyết đan cái gì giá cả? 30 linh thạch một bình, hôm nay vừa tới đấy, đạo hữu muốn liền không nên do dự, bằng không lại phải đợi ngày mai mới biết sửa hàng. Nguyên bản 10 khối linh thạch một chai khí huyết đan, bây giờ hơn giá tới rồi 30 linh thạch. Cái này làm cho Trần Thanh Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là chịu đến tinh hải yêu chiều xung kích ảnh hưởng, đan dược tăng giá cái 1-2 thành độ cũng bình thường. Nhưng đây là trực tiếp gấp bội tăng giá. Liên tiếp đi thăm mấy cửa hàng, trên cơ bản cũng là như thế cái tình huống. Cái biệt đích trong cửa hàng nhỏ, thậm chí còn xuất hiện đan dược bán khoảng không tình hình. Trần Thanh Vân lưu ý đến, tại mua không được tâm nghi đan dược lúc, sẽ có tu sĩ lựa chọn một chút hiệu quả giống có thể thay thế đan dược mua sắm. Dạng này mua sắm phường thị, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Lại nói pháp khí phương diện, đồng dạng là giá hỏi thăm mấy cửa hàng, ngoại trừ nhất giai cực phẩm pháp khí, tu sĩ bình thường bất lực mua sắm bên ngoài, tất cả nhất giai pháp khí đều tốc độ tăng trưởng gấp đôi giá cả. Ngày bình thường, một cái nhất giai trung phẩm phi kiếm, giá tiền là tháng 1 năm 50 linh thạch. Hiện nay trực tiếp là 300 linh thạch lên giá. Vừa lúc bắt đầu, Trần Thanh Vân còn tưởng rằng là có cá biệt bất lương thương gia trả giá, ở cái này cắt rau hè đây. Sau bên cạnh cẩn thận lưu ý mới phát hiện, Hắc Nhai phường thị bên trong pháp khí thị trường đều biến thành dạng này. Tháng 4 năm 50 linh thạch nhất giai thượng phẩm pháp khí, cũng bán được 600 linh thạch cất bước. Bằng là muốn tốn thêm một kiện nhất giai trung phẩm linh thạch tiền. Cho nên nhất giai pháp khí bên trong, cũng chỉ có nhất giai cực phẩm pháp khí giá cả không có thế nào chịu xung kích. Dù sao, có tiền mua sắm nhất giai cực phẩm linh thạch luyện khí tu sĩ, hoặc là không phú thì quý, tài sản giàu có, hoặc là chính là toàn rất lâu linh thạch mới sẽ đi cam lòng mua như thế một kiện. Trong phường thị lấy tán tu là chủ thể tiêu phí, nhiều ưa thích mua sắm hàng đẹp giá rẻ nhất giai trung phẩm pháp khí. Ngẫu nhiên có sẽ khẽ cắn môi, mua nhất giai thượng phẩm pháp khí. Những cái này gia tộc tu sĩ, trong gia tộc phần lớn cũng có nhất giai hạ phẩm, hoặc nhất giai trung phẩm pháp khí cung cấp có thể hối đoái. Một khi đi tới tu tiên phường thị mua pháp khí, vẫn là lấy mua nhất giai thượng phẩm pháp khí làm chủ. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là một kiện pháp khí phẩm giai cao đê, cũng sẽ không tăng lên trên diện rộng tại yêu ma trên chiến trường tỷ lệ sống sót. Từ ngoại vật phương diện tới nói, còn cần đan dược, phù lục, trận pháp, linh thú mấy người khắp các mọi mặt gia trì. Nhiều người kiếm lấy linh thạch cũng không dễ dàng, đương nhiên sẽ không cứng đầu đến hoa quang linh thạch mua pháp khí. Cũng liền Trần Thanh Vân bực này ví dụ, trên tay không thiếu khuyết nhất giai cực phẩm pháp khí. Chi Lan Thiên Thu mua pháp khí giá cả, chính xác rất công đạo, không có tại ta chỗ này ép giá. Nghĩ đến cái kia quy giáp tuấn cùng Diễm Hỏa nhận giá thu hồi Âu Đông, Trần Thanh Vân theo bản năng cho là mình bán tiện nghi. Bây giờ xem xét, Liêu Chi Lan ra giá hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà lúc này, nếu là muốn bán ra pháp khí, kiếm lấy linh thạch, nhất giai thượng phẩm pháp khí là một cái lựa chọn rất tốt. Đẳng cấp thấp một cấp nhất giai trung phẩm pháp khí, những gia tộc này tu sĩ trong tay cơ bản cũng có. Tự nhiên không muốn lại bỏ tiền mua đem phẩm giai một dạng, nhất định sẽ mua cao một cái phẩm giai cấp pháp khí. Cái kia nhất giai cực phẩm pháp khí lại quý một chút, cũng sẽ không đem đại ngạch tiền tiêu đến nơi đây vừa đi. Còn như những cái kia tán tu mua sắm nhu cầu, Trần Thanh Vân cải trang, hóa thân trở thành tán tu đi cùng những cái kia tán tu tán gẫu một phen. Bởi vì tinh hải yêu chiều nguyên nhân, đại gia hiện tại cũng giống như là như bị điên, trong phường thị khắp nơi tranh mua pháp khí, đan dược, linh phủ tài nguyên. Ai còn có tâm tư tới chú ý Trần Thanh Vân, tham dò rõ ràng xuất thân lai lịch. Thông tiếp xúc qua, Trần Thanh Vân phát giác tán tu đã ở Tinh Tông triệu tập phạm vi bên trong. Theo lý thuyết, tán tu không môn không phái, hành động không nhận gò bó. Tinh Tông rõ ràng không có cách nào triệu tập bọn hắn hành động. Nhưng một phen nói chuyện phiếm xuống, Trần Thanh Vân phát giác, cái này tán tu giới kỳ thực đồng thời không như trong tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Chương 75. Điên đảo ngũ hành trận hắc nhai phường thị bên trong không thiếu tán tu, đều phụ dung tại một chỗ tên là Dịch Thị Đảo trong thế lực. Cái này Dịch Thị Đảo là nội tinh hải bên trong xếp hạng thứ nhất tu tiên phường thị, cũng là lớn nhất tán tu liên minh, từ Hàn lão tổ một tay khai sáng. Nghe nói cái này Hàn lão tổ là nội tinh hải tán tu đệ nhất nhân. Người này là từ tinh hải bên ngoài mà đến, là một gã kim đan lão tổ. Những thứ này tán tu sở dĩ cũng sẽ nhận Tinh Tông triệu tập, hoàn toàn là bởi vì Tinh Tông triệu tập Dịch Thị Đảo. Hàn lão tổ bất luận xuất phát từ đạo lý đối nhân xử thế, cấp cho Tinh Tông mặt mũi, vẫn là vì thủ hộ tinh hải an ninh ra một phần lực, đều không cách nào cự tuyệt lần này triệu tập. Hàn lão tổ cũng bởi vậy ban bố thông cáo, phàm là phụ dung tại Dịch Thị Đảo kỳ hạ tán tu, chịu đến Hàn lão tổ che chở, tu vi đạt đến luyện khí tầng 4 cực kỳ trở lên, nhất thiết phải liên hợp các đại tu tiên gia tộc, bốn đại tông môn cùng một chỗ đối kháng tinh hải yêu triều. Khi nhắc tới Dịch Thị Đảo thời điểm, có vài tên tán tu trên mặt hiện ra vẻ tôn kính, đối với Hàn lão tổ đánh giá rất cao. Nghe nói cái này Hắc Ngai Phường thị chính là Dược Vương núi bắt trước Dịch Thị Đảo tạo ra. Hắc Ngai Phường thị lại có tiểu dịch thành phố đảo xưng hô. Dịch Thị Đảo, Hàn lão tổ. Cái này tán tu giới bên trong cũng là ngọa hổ tàng long. Trần Thanh Vân âm thầm ghi nhớ, chợt khởi hành đi đến hàng vỉa hè phường thị. So sánh với những cái kia phường thị đường đi, trong cửa hàng đám người, ở đây lộ ra càng thêm náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trong đạt đến hơn 100 cái quầy hàng. Xuyên thẳng qua ở nơi này chút gian hàng tu sĩ, nhân số ít nhất tại 100 người trở lên. Trong đó có 3-4 thành đô là gia tộc tu sĩ. So sánh với những cửa hàng kia bên trong tài nguyên, nơi này tài nguyên có tốt có xấu, toàn bằng cá nhân nhãn lực tình đi phân biệt. Hấp dẫn không thiếu tu sĩ muốn tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, kiếm tiền. Ở nơi này chút hàng vỉa hè bên trong tùy ý đi dạo dưới, Trần Thanh Vân phát giác, có rất ít trong gian hàng sẽ xuất hiện pháp khí cùng đan dược. Xuất hiện pháp khí, cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm cùng trung phẩm, phẩm giai cũng không cao. Về mặt đan dược, từ những thứ này tán tu trong tay mua sắm đan dược, bản thân liền ẩn chứa phong hiểm. Bởi vì căn bản cũng không biết đối phương đan dược là từ đâu tới, bên trong có hay không đan độc. Một chút không có đạo đức tu sĩ, sẽ đem một ít không rõ lai lịch, ẩn chứa đan độc hoặc địa sát chi độc đan dược. Thậm chí là ma đan lấy ra tay, khanh ngông một chút sơ suất nhà tranh lăng đầu thành kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Đan dược một khối này, trừ phi là kinh nghiệm lão đạo lão tu sĩ sẽ có nắm chắc mua bên ngoài, bằng không ai cũng không nguyện ý tới này hàng vỉa hè thị trường mua sắm đan dược. Chẳng bằng trong cửa hàng mua yên tâm, còn có Dược Vương núi xem như bảo đảm. Điều này cũng làm cho đưa đến đan dược ở nơi này hàng vỉa hè thị trường đồng thời không được hoan nghênh, tồn tại cảm rất thấp. Đại khái nhìn lướt qua, giống với phía trước bán ra địa đồ bảo tàng, câu cá đoạt bảo xáo lộ, ở đây cũng không có lại xuất hiện. Nhất chúng chủ quán cũng là quy quy củ củ bày quầy bán hàng. Bọn hắn phần lớn là đang thương nghị giá cả, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thanh Vân ánh mắt rất nhanh bị một chỗ quầy hàng hấp dẫn. Ở chỗ này trong gian hàng, rời rạc trưng bày hai cái pháp khí, một cái chữ vật túi, còn có bốn chuôi trận kỳ. Pháp khí cũng là nhất giai trung phẩm pháp khí. Chữ vật túi rất tân, chính là chữ vật sử dụng. Trần Thanh Vân ánh mắt trọng điểm rơi vào trận kia kỳ phía trên. Do dự mấy lần, hắn mở miệng hỏi, đây là cái gì trận pháp? Chủ quán là một thiếu nữ, nhìn 16-17 tuổi, thân mang một bộ ngà hoàng sắc quần áo. Nghe tới Trần Thanh Vân thân ảnh, nàng lúc này mở mắt, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trần Thanh Vân. Là ngươi? Liếc mắt nhận ra Trần Thanh Vân, thiếu nữ thần sắc vui mừng. Trương cô nương. Trần Thanh Vân lúc này cũng nhận ra thiếu nữ này, chính là Xích Hồ đạo Trương gia, vị nào tên là Trương Văn Tuệ nữ tử. Ngươi còn nhớ rõ ta? Trương Văn Tuệ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng chủ động hỏi thăm về Trần Thanh Vân, thế nào sẽ đi tới nơi này? Chỉ là tới xem một chút. Trần Thanh Vân đạm nhạt đáp lại một câu, vừa chỉ trong gian hàng cái kia mấy chuôi trận kỳ. Cái này mấy chuôi trận kỳ, ta có thể xem sao? Đương nhiên có thể. Trương Văn Tuệ gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Đây là một bộ nhất giai cực phẩm trận kỳ pháp khí, tên là Điên Đảo Ngũ Hành Trận, là ra từ chúng ta Trương gia. Điên Đảo Ngũ Hành Trận. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này trận pháp danh tự ngược lại là lên được khoa trương một chút. Đây là gia tộc trận pháp sư đặt tên, ngươi nếu không phải ưa thích có thể thay đổi một cái. Trương Văn Tuệ ngượng ngùng lẩm bẩm một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Thanh Vân đưa tay cầm lên trận kỳ. Trương gia lấy trận pháp nhất đạo, tại Tinh Sa quần đảo bên trong có chút danh tiếng. Trong tộc có hơn 10 vị trận pháp sư, thường xuyên sẽ sản xuất một chút trận pháp đối ngoại tiêu thụ. Trần gia trấn hải đảo tứ tượng huyền vũ trận, kỳ thực chính là xuất từ Trương gia trận pháp đại sư chi thủ, phía sau từ Trần Tiên Minh tự mình bố hạ. Bất luận là xem ở Trần, Trương hai nhà giao tình bên trên, vẫn là Trương gia bản thân liền càng thượng thừa chế trận thủ pháp. Muốn mua trận pháp, Trương gia có thể coi là chọn lựa đầu tiên. Nếu không phải muốn đáp ứng Liêu Chi Lan, từ nàng ấy bên trong thu hoạch một tòa nhị giai trận pháp, bằng không, Trần Thanh Vân lúc này liền sẽ bắt đầu sinh tại Trương gia mua sắm trận pháp ý niệm. Trương gia là trận pháp gia tộc, suýt chút nữa quên đi gốc dạ này. Ngươi nếu là đối bộ này trận pháp cảm thấy hứng thú, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi, dù sao ngươi đã cứu ta và gia gia mệnh. Gặp Trần Thanh Vân đối với bộ này trận pháp cảm thấy hứng thú, Trương Văn Tuệ chủ động mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra một tia chân thành. Trần Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Trương Văn Tuệ một cái, cũng không tỏ thái độ, mà là tiếp tục nói ra, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút bộ này trận vì sao. Trương Văn Tuệ văn ôn, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cẩn thận giới thiệu bộ này Điên Đảo Ngũ Hành Trận. Trận này bởi vì không có cả mâm tồn tại, chỉ có bốn trôi trận kỳ, thuộc về độ tự do rất cao một bộ trận pháp, có thể làm được tùy thời tùy chỗ, bố hạ trận kỳ liền có thể khởi động, giống với cái kia tiểu thiên kiếm trận. Nhưng đáng nhắc tới chính là, đây là một kiện trận kỳ pháp khí. Làm trận kỳ pháp khí là đem trận pháp luyện chế thành pháp khí, dùng cái này thuận tiện tu sĩ mang theo, tùy thời thi triển, có trận pháp hiệu quả pháp khí. Trận kỳ pháp khí so sánh với chân chính trận pháp, bởi vì để tính tiện lợi, bản thân uy lực lại hạn chế với người thi triển thực lực, cho nên thường thường uy lực không lớn. Đồng dạng là nhất giai trung phẩm dưới tình huống, trận pháp uy lực tuyệt đối phải so trận kỳ pháp khí lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trận kỳ pháp khí muốn so đồng phẩm giai pháp khí quý cái 1-2 thành giá cả. Nhưng nếu không có nhu cầu đặc biệt, tu sĩ thường thường chọn mua pháp khí. Lắng nghe Trương Văn Tuệ giảng thuật, Trần Thanh Vân biết được, bộ này trận pháp hiệu quả nằm ở bố hạ sau có thể phong tỏa một phương thiên địa, đưa đến một cái che lấp hình dạng mặt đất, khốn địch mê hoặc hiệu quả. Nếu là đem trận pháp đảo ngược vận chuyển, tất thì có thể biến thành một bộ phòng ngự trận pháp, nhiều nhất có thể ngăn cản được 3 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ công kích. Nhất giai thượng phẩm cấp độ, từ về giá cả mà nói, giá trị 600 linh thạch tả hữu. Tính cả bây giờ thị trường hơn giá, cái này các loại pháp khí lấy 600 linh thạch giá cả nhất định là không mua được. Đoán chừng tại 800 linh thạch. Bộ này trận pháp ta muốn rồi. Trần Thanh Vân dạ không do dự, mở miệng nói ra, ngươi nói cái giá đi. Chương 76. Sương mù nồng nặc, nghe nhìn lẫn lộn ra giá. Trương Văn Tuệ có chút ngượng ngùng túi đầu, trong miệng phun ra nhẹ bóng thanh âm nói, ngươi nếu làm muốn, ta liền tặng nó cho ngươi, không thu ngươi tiền. Trần Thanh Vân văn ôn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái này một cái. Mắt thấy Trương Nhân Hạc cũng không ở phụ cận đây, nghĩ đến, nàng đây là trộm lén chạy ra ngoài bán ra tài nguyên, đổi lấy linh thạch. Sợ là trong tay linh thạch khan hiếm đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Vân dã không có sảm sợ nàng ý tứ. Hắn tử trong chữ vật túi kiểm kê tốt 800 linh thạch. Xuất phát từ cẩn thận, xác định trung quanh không người chú ý bên này, lúc này mới đem linh thạch giao cho Trương Văn Tuệ. Vật này ta muốn rồi. Vừa mới nói xong, cũng không chờ Trương Văn Tuệ phản ứng, Trần Thanh Vân liền cầm lên bốn chuôi trận kỳ, đứng dậy rời đi. Trần đạo hữu. Trương Văn Tuệ nhìn trong tay nặng trĩu cái túi, đợi đến lấy lại tinh thần, Trần Thanh Vân thân ảnh sớm đã biến mất ở hàng vỉa hè phường thị, không biết chạy đi nơi nào. Thiếu nữ nằm trong tay linh thạch, đứng người lên, hướng về Trần Thanh Vân rời đi phương hướng đuổi mấy bước. Trông mong nhìn chung quanh một hồi, phát giác tìm không thấy Trần Thanh Vân thân ảnh về sau, âm thầm nhếch miệng, sắc mặt có chút thất lạc. Nói cho ngươi liền cho ngươi, thế nào còn bỏ lại linh thạch bỏ chạy. Nói thầm vài tiếng, nàng kiểm tra một hồi trong túi linh thạch, rất nhanh liền ai nha một tiếng. Thế nào cho nhiều như vậy nha? 800 linh thạch là Trần Thanh Vân định giá. Dựa theo bây giờ trận kỳ pháp khí thị trường hành tình, mặc dù so sánh với bình thường pháp khí, trận kỳ pháp khí thi triển muốn hơi hơi phiền toái một chút, còn phải sớm bố hạ trận kỳ. Tự nhiên tại phương diện giá tiền, không có cái khác pháp khí như thế hơn giá minh lộ ra. Nhưng giá trị cái tháng 7 năm 50 linh thạch vẫn phải có. Thêm ra 50 linh thạch trên lệch giá, Trần Thanh Vân dã không đi so đo. Một lộ ra hát ngay phường thị, Trần Thanh Vân hướng về Trấn Hải đảo phương hướng bay đi. Đợi ngày khác đạp vào Trấn Hải đảo, đã là lúc chạm vào tối. Cáo chi Ngũ tỷ đã an nhiên trở về, nói một lần pháp khí bán cùng bán ra thanh vĩ linh ngư sự tình. Trần Thanh Yên hiểu rõ tình hình sau cũng không hỏi nhiều. Nàng biết được một đường buôn ba sẽ có chút mệt nhọc, căn dặn Trần Thanh Vân sớm đi nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tối về sau, tại hải đảo bến xa khu vực, Trần Thanh Vân lấy ra điên đảo ngũ hành kỳ. Trước đây, khi nhìn đến cái này bốn trôi trận kỳ thời điểm, Trần Thanh Vân trong lòng manh sinh ra một cái ý nghĩ. Trận kỳ pháp khí, bản thân ưu thế ngay tại với tiểu xảo nhanh nhẹn có thể tùy thời tùy chỗ bố trận. Bốn trôi trận kỳ đối với tu sĩ khác tới nói, muốn thi triển, còn phải hoa thời gian sớm bố trí tại xung quanh. Dùng với khẩn cấp chiến đấu rõ ràng không thích hợp. Nhưng mà, có ngũ hành khôi lỗi cũng không giống nhau. Chỉ phải đồng thời điều khiển bốn tôn ngũ hành khôi lỗi. Một tôn khôi lỗi cầm trong tay một thanh trận kỳ, hoàn toàn có thể nhạy bén phát huy ra bộ này trận pháp uy lực. Làm đến muốn ở đâu lý bố đưa, liền ở đâu lý bố đưa. Cái này cũng là Trần Thanh Vân nhìn chúng bộ này trận kỳ nguyên nhân chỗ. Ý gì theo đại nhật quan tưởng kinh tiến độ tu luyện, mấy ngày nay liền có thể có đột phá. Rất nhanh liền có thể tế luyện ra đệ tứ tôn khôi lỗi. Bây giờ có thể sớm quen thuộc bộ này trận pháp, đem bốn chuôi trận kỳ tế luyện, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trận bố trí tại xung quanh. Ngay tại điên đảo ngũ hành trận mở ra một khắc này, trong trận pháp hoàn cảnh bắt đầu biến ảo, cho thấy rừng rậm hình dạng mặt đất, sương mù lượn quanh tình hình. Trận pháp ra tiếng sóng biển, lúc này cũng đều bị ngăn cách, nghe không được nhất định chút động tĩnh. Trong trận pháp yên tĩnh, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Trần Thanh Vân tâm niệm vừa động. Trong trận pháp hoàn cảnh biến ảo, bắt đầu xuất hiện trùng minh điệu gọi thanh âm, mười phần chân thực. Hắn thử tại những thứ này xâm lâm trung xuyên thẳng qua, phát giác những sương mù này đối với luyện khí tu sĩ có chí huyễn hiệu quả. Vốn chỉ là hơn 10 trượng trận pháp phạm vi bao phủ, hắn ước chừng là lao vụn một hơn 1000 trượng khoảng cách, lại nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện mình quay trở về tới nguyên điểm. Quả nhiên có mê hoặc hiệu quả. Lần đầu nếm thử về sau, Trần Thanh Vân lại thử thay đổi trong trận pháp hoàn cảnh. Ngắn ngủi một trạng trái trong thời gian, trong trận pháp trước tiên sau xuất hiện sa mạc, sơn cốc, hải vực, hoang dã mấy người cảnh tượng. Những thứ này hình dạng mặt đất riêng phần mình có mê hoặc địch nhân hiệu quả. Tỷ như tại sa mạc địa hình bên trong có thể điều khiển đẩy trời cắt vàng tới mê hoặc đối thủ. Hải dương trong hoàn cảnh có thể thi triển ra báo tố cùng hải lãng. Rõ ràng, toàn này điên đảo ngũ hành trận có thể biến hóa ra nhiều loại hình thái hình dạng mặt đất, đưa đến một cái che lấp hoàn cảnh, mê hoặc đối thủ hiệu quả. Ngay sau đó, Trần Thanh Vân lại đem trận pháp địch chuyển thi triển. Trận pháp chi lực phát sinh biến hóa, chuyển đã biến thành một tòa phòng ngự trận pháp. Trần Thanh Vân sử dụng thanh quang kiếm, toàn lực chém xuống một kiếm, trận pháp vậy mà không hư hao chút nào. Lại thúc dục thổ hành khôi lỗi, hướng về trận pháp công kích vài chục lần, trận pháp vẫn như cũ cố nhược kim thang. Bày ra phòng ngự trạng thái về sau, phòng ngự cũng đủ mạnh, chính xác có thể ngăn cản luyện khí 9 tầng tu sĩ công kích. Một phen kiểm tra xuống, Trần Thanh Vân đối với cái này tòa trận pháp có chút hài lòng. Vung tay khẽ vẫy, bốn chuôi trận kỳ hóa thành lưu quang, bay về tới trong tay của hắn. Nhìn trong tay trận kỳ, Trần Thanh Vân trong mắt quang mang phun trào. Nhất giai thượng phẩm, thuộc về pháp khí một loại có thể cường hóa. Vậy cái này bộ điên đảo ngũ hành trận cũng có thể cường hóa. Bốn điểm cường hóa điểm xuống đi. Liền thấy bộ này điên đảo ngũ hành trận quang mang lóe lên, khí tức kéo lên, phẩm giai nhất cử tăng lên tới nhất giai cực phẩm. Phẩm giai đề thăng. Lúc này lại cẩn thận cảm giác có thể cảm nhận được trong tay trận kỳ đều biến trầm trọng thêm vài phần. Trần Thanh Vân liên tiếp lấy ra thủy hành, hỏa hành khôi lỗi. Ba tôn khôi lỗi từ trong tay hắn riêng phần mình gỡ xuống một thanh trận kỳ, Trần Thanh Vân tắc thì tay mình nắm một thanh trận kỳ. Bốn bóng người riêng phần mình hướng về bốn phương tám hướng di động, hợp thành một cái hình vuông. Pháp lực đưa vào trận kỳ ở bên trong, ba tôn khôi lỗi cũng đi theo làm theo. Sau một khắc, điên đảo ngũ hành trận lại một lần nữa xuất hiện. So sánh với phía trước lần kia bố trận, lần này, Trần Thanh Vân có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trận pháp cường độ có đề thăng. Sâm Lâm chi trung xương mù dày đặc rất nhiều có thể che đậy luyện khí tu sĩ thị giác cùng tính giác. Thúc dục thanh quang kiếm, một kiếm chém ra. Phi kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang đi xa, cấp tốc biến mất ở trong sương mù, không thấy tăm hơi. Cẩn thận cảm giác, vậy mà rất khó phát giác được thanh quang kiếm vị trí. Những thứ này mê vụ, còn có ảnh hưởng linh thức hiệu quả. Đương nhiên, mê vụ hiệu quả cũng có thể đối với Trần Thanh Vân miễn dịch. Cái này từ hắn khống chế. Tăng lên phẩm giai về sau, uy lực quả thật có một chút tăng phúc. Thử lại lần nữa hiệu quả phòng ngự. Trần Thanh Vân triệt hồi mê vụ, triệu hồi thanh quang kiếm. Trận pháp hiệu quả nghịch chuyển thành phòng ngự hình thái. Lần này, không chỉ là trận pháp triển khai toàn phương vị phòng ngự, một đạo trận pháp quang mang rơi xuống, hội tụ đến trần trên người Thanh Vân. Liền thấy ở xung quanh hắn đồng dạng là xuất hiện một đạo trận pháp bích lũy, đem hắn đơn độc bảo hộ trong đó. Trần Thanh Vân thử một chút bên người trận pháp bích lũy cường độ. Mấy lần lấy thanh quang kiếm bày ra công kích, phát giác hiệu quả phòng ngự và cả tòa điên đảo ngũ hành trận là giống nhau. Bây giờ trận pháp không chỉ có thể tự thân đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có thể che chở ta. Ta nếu là thân ở cái này tòa trong trận pháp đối địch, chẳng phải là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, có thể thần không biết quỷ bất giác ở giữa đem địch nhân chém giết. Có những thứ này mê vụ nghe nhìn lẫn lộn, địch nhân cũng rất khó tìm tung ảnh của ta. Ta lại phối hợp lên ẩn linh xa, điều khiển ngũ hành khôi lỗi đối địch, trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ, ai còn có thể phát giác ta? Chắc thử ra cái này tòa trận pháp hiệu quả, Trần Thanh Hôn Nguyên Vân trận mừng rỡ. Cái này Trương gia sản xuất trận kỳ pháp khí, quả thật không tệ a. Chương 77. Gia tộc gửi thư mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ tu luyện thường ngày. Trần Thanh Vân đem tâm tư cũng tốn phí ở học tập luyện chế dưỡng hồn ngọc sự tình bên trên. Đem cái kia đạo ngọc giản tới lui lui nhìn hơn trăm lần. Năm phần tài liệu luyện chế, không thể nào cũng chỉ luyện chế ra một cái dưỡng hồn ngọc. Thứ này hắn cũng rất muốn. Tốt nhất là có thể luyện chế ra 3 phần dưỡng hồn ngọc. Nhiều lắm tìm hiểu một chút mới được. Hắc Ngai Phường Thị, Chi Lan Tiên Môn khẩu. Tại Trần Thanh Vân tiếp nhận luyện khí bị thắt sau, nguyên bản sừng sững ở cửa luyện khí thông cáo bị triệt hồi. Cái này đưa đến trong phường thị một chút tu sĩ chú ý thông cáo bị rút lui, có luyện khí sư tiếp nhận cái này luyện khí bị thắt. Nô, cái này nội tinh hải cũng là ngọa hổ tàng long a. Không biết là cái nào vị đại sư xuất thủ luyện chế, có phải hay không là Linh Bảo Sơn đám người kia? Các ngươi có từng nghe được cái gì tin tức sao? Chưa chắc lại là Linh Bảo Sơn. Dưới mắt Tinh Hải yêu triều sắp tới, Linh Bảo Sơn đã ở triệu tập trong danh sách. Những cái kia Linh Bảo Sơn luyện khí sư sớm đã bận tối mày tối mặt, nào có thời gian dỗi quản chúng ta nội Tinh Hải sự tình. Trấn Hải Đảo, địa hỏa thất bên trong. Trải qua hơn 10 ngày quan sát lĩnh hội, Trần Thanh Vân đã có luyện chế dưỡng hồn ngọc chắc chắn. Lấy ra 5 phần tài liệu luyện chế, chỉnh tề bày đặt ở một bên. Mở ra khống hỏa trận pháp, địa hỏa nhiệt độ bắt đầu từ từ đi lên. Lần thứ nhất luyện chế dưỡng hồn loại pháp khí, Trần Thanh Hôn Nguyên Vân điểm cũng không dám buông lỏng. Đợi đến địa hỏa đạt đến thích hợp nhiệt độ, đem dưỡng hồn mục trước tiên đặt vào địa hỏa bên trong. Dưỡng hồn mục chất liệu đặc thù, 10 phần nhẹ nhàng. Cho dù là lớn chừng bàn tay một đoạn, cầm trong tay bừng tỉnh lực vô vật. Loại này vật liệu gỗ đối với thần hồn có rất mạnh lực tương tác. Đơn độc sử dụng có thể đưa đến chứa đựng tu sĩ thần hồn tác dụng. Lấy địa hỏa dung liên dưỡng hồn mục, cũng không phải đem hắn đốt thành than củi, mà là tiến hành pháp lực nghiền ép. Lại phối hợp địa hỏa thiêu đốt, đem hắn mài nhỏ thành bụi phấn hình, loại trừ bên trong tạp chất. Đáng nhắc tới chính là, làm dưỡng hồn mục hóa thành bột phấn trạng thái, liền cần tu sĩ lấy thần niệm tới bao trùm những thứ này bột phấn. Dùng cái này bảo đảm nó sẽ không bay hơi, tiến diệt với trong không khí. Phải làm cho tốt điểm này, đối với thần niệm có không nhỏ yêu cầu. Vậy luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thậm chí nhất giai thượng phẩm luyện khí sư đều không cách nào đạt đến tiêu chuẩn này. Bất quá, Trần Thanh Vân là một ngoại lệ. Hắn thần niệm cường độ đã vượt qua luyện khí kỳ tiêu chuẩn. So sánh luyện khí nhất đạo cũng đủ để ngang hàng nhất giai cực phẩm luyện khí sư rồi. Phóng xuất ra thần niệm, chậm chậm bọc lại những cái kia dưỡng hồn một phấn. Ngoài ra tài liệu luyện chế, thủy hàn thạch cùng tinh ngân ti, dần dần lấy địa hỏa tiến hành dung liên là đủ. Một bên kéo dài lấy thần niệm bao quanh dưỡng hồn một phấn, một bên dung liên thủy hàn thạch cùng tinh ngân ti. Quá trình này kéo dài chừng nửa canh giờ, không ngừng ngự sử thần niệm tham dự luyện chế. Trần Thanh Vân cái chán đã có mồ hôi tràn ra, cảm thấy thần niệm có chút phí sức. Cũng may đã ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chẳng thể trách cái này luyện khí bị thắt chậm chạp không có ai đón lấy. Muốn luyện chế cái này dưỡng hồn ngọc chính xác không dễ dàng, vẹn vẹn là một bước này dung liên, liền sẽ khó khăn đến rất nhiều luyện khí sư đi. Trần Thanh Vân trong lòng nỉ non một cái câu. Hắn chậm rãi đem hóa thành dịch thái thủy hàn thạch cùng tinh ngân ti, cùng cái kia dưỡng hồn bột phấn tiến hành dung hợp. Một bước này tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Đợi đến ba loại tài liệu dung hợp lại cùng nhau, bước thứ ba tạo hình ngược lại là không có khó khăn. Rất nhanh tạo hình ra một khối nhũ bạch sắc ngọc bội hình dáng vật thể, chậm chậm trôi nổi trên địa hỏa, thấp xuống địa hỏa nhiệt độ. Cuối cùng một bước minh trận, đây là mấu chốt nhất, cũng là rất khảo nghiệm phương pháp luyện khí một vòng rồi. Tổng cộng là 7 đạo trận pháp đường vân, mỗi một đạo đều có bất đồng riêng. Ổn định tâm thần, khắc họa lên đạo thứ nhất kích phát đường vân. Ngay sau đó là đạo thứ hai chứa đựng đường vân, đạo thứ ba linh thuật đường vân, đệ tứ đạo ẩn thần văn đường, đều nhất nhất khắc họa thành công. Thẳng đến tiến hành đạo thứ năm trận pháp minh khắc thời điểm, giữa hồn ngọc hình thức ban đầu khẽ run lên, xuất hiện sao động, quang mang liền như vậy mở đi mấy phần. Trần Thanh Vân trong lòng cảm thấy tức là thất bại. Mười mấy ngày nay, lần lượt quan sát quá trình luyện chế, trong tham ngộ bên mỗi một chi tiết nhỏ, đem 7 loại trận pháp đường vân dục với tâm, nhiều lần tại não hải diễn luyện, nghĩ tới tất cả loại khả năng vấn đề xuất hiện, nghĩ kỹ thế nào tránh phạm sai lầm. Nhưng chân chính luyện chế lúc thức dậy, vẫn là xuất hiện không tưởng tượng được tình huống. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, Trần Thanh Vân tạm thời ngừng lại, tư tác cái này vấn đề trong đó chỗ. Luyện khí kinh nghiệm không phong phú, đành phải nhớ lại cái này mình trận quá trình, tìm ra thất bại nguyên nhân. Ta mặc dù nhớ kỹ đạo thứ tư trận pháp văn lộ khắc họa thủ pháp, cần khống chế thần niệm khắc họa cường độ, nhưng chờ ta minh trận thời điểm, vẫn còn có chút không cầm nổi cường độ. Phải lại làm quen một chút cái này đạo thứ tư trận pháp đường vân mới được. Tìm xảy ra vấn đề chỗ, Trần Thanh Vân tạm thời kết thúc luyện chế. Hắn lấy ra mấy khối quặng sắt tiến hành dung liên, hòa tan, tạo hình. Đợi đến tiến hành đến minh trận một bước này lúc, tại quặng sắt bên trên quen thuộc khắc họa thủ pháp, một mực quen thuộc vài chục lần. Tiêu hao 16 khối xích thiết, cuối cùng là đã có tự tin. Một canh giờ sau, cái thứ hai dưỡng hồn ngọc, theo cuối cùng nhất một đạo trận pháp đường vân kết thúc công việc. Cái này ngọc bội tách ra phát ra ánh sáng nhàn nhạt, truyền lại ra một loại sự hòa hợp thần hồn sức mạnh, chậm chậm trôi lơ lửng ở trước mặt. Lần thứ hai luyện chế, trung quy là đã luyện thành. Trần Thanh Vân không che giấu được trên mặt vui mừng. Vẫy tay, dưỡng hồn ngọc lộ ra là hư ảo trạng thái, bay đến trước người. Cảm thụ được hắn bên trên tán phát khí tức. Cái này dưỡng hồn ngọc phẩm giai ở vào nhất giai hạ phẩm, đồng thời không có thủ hộ, tầm bổ thần hồn công hiệu. Vì để thăng sát suất thành công, giảm xuống luyện khí hao tổn, nhiều luyện chế ra một hai cái dưỡng hồn ngọc. Trần Thanh Vân lúc này mới lựa chọn luyện chế trụ cột nhất dưỡng hồn ngọc. Tiếp xuống, chính là đem cái này dưỡng hồn ngọc tăng lên tới nhất giai cực phẩm tầng thứ. 7 điểm cường hóa điểm xuống đi. Dưỡng hồn ngọc phía trên từng trận quang mang phun trào, khí tức xuất hiện tăng phúc. Bản thân hư ảo trạng thái xuất hiện một đạo đạo kim sắc quang mang, càng biến đổi vì không phạm. Dưỡng hồn ngọc, nhất giai cực phẩm. Đạt đến cái này phẩm giai, liền có thủ hộ thần hồn, tầm bổ thần hồn công hiệu. Từ về giá cả tới nói, giá trị 1500 xung quanh linh thạch. So với cùng giai pháp khí giá cả cao hơn không thiếu. Cảm thụ được dưỡng hồn ngọc thần hiệu, thần hồn bị thủ hộ, tầm bổ, Trần Thanh Vân giã minh bạch cái này thần hồn pháp khí chỗ bất phàm. Chẳng thể trách Liêu Chi Lan chịu tốn phí 5000 linh thạch, còn không tiếc lấy ra một bộ nhị giai trận pháp coi như thủ lao. Nguyên lai lần này vật chính xác hiệu quả rõ rệt, đối với thần hồn có đại ích. Nhìn xem còn lại 3 phần tài liệu, Trần Thanh Vân lại tiến hành 3 lần luyện chế. Có một lần luyện chế thành công kinh nghiệm, cuối cùng nhất cũng chỉ là thất bại một lần. Cuối cùng lại có 2 cái dưỡng hồn ngọc ra lò, hao tốn 14 điểm cường hóa điểm. Cái này 2 cái dưỡng hồn ngọc từng tầng cường hóa, cũng tăng lên tới nhất giai cực phẩm cấp độ. Cái này 2 cái dưỡng hồn ngọc, Trần Thanh Vân quyết định chính mình lưu lại một mai, còn lại một cái đưa cho Trần Thanh Yên. Ra địa hỏa thất, tìm được Trần Thanh Yên, cho nàng dưỡng hồn ngọc thời điểm. Vị này tộc tỷ cầm cái này ngọc bội pháp khí, chỉ là đánh giá một hồi liền nhận ra lai lịch. Đây là thần hồn pháp khí. Không sai, chính là thần hồn loại pháp khí, ta chỗ này có 2 khối, nhiều một khối cho ngươi dùng. Trần Thanh Yên muốn cự tuyệt, thế nhưng Trần Thanh Vân tiếp xuống một câu nói, lại làm cho nàng không quá không biết xấu hổ cự tuyệt. Vật này ngươi nếu không phải nhận lấy, vậy ta cũng chỉ có thể tiêu hủy. Nghe lời này một cái, Trần Thanh Nghiên ngầm cười khổ. Lục đệ vì cho mình pháp khí, thật là vắt hết óc. Nàng cũng không hỏi kiện pháp khí này là đến từ đâu, mặc nhớ kỹ phần hảo ý này. Đợi đến tại Trần Thanh Vân dưới sự yêu cầu, tại chỗ tế luyện kiện pháp khí này, sáp nhập vào thần hồn Trần Thanh Nghiên không khỏi thần sắc nhất lăng. Nhất giai cực phẩm. Giữa hồn ngọc tản mát ra khí tức ba động làm cho Trần Thanh Nghiên há to miệng, cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là giá trị 1000 linh thạch a. Thanh Vân, kiện pháp khí này thật sự là quá quý trọng, ta. Trần Thanh Nghiên mở miệng nói, có chút do dự, muốn đem kiện pháp khí này trả lại cho Trần Thanh Vân. Cầm đi, ta cũng có một cái. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vừa nhấc ở giữa, một cái dưỡng hồn ngọc trong tay hiện lên. Giữa trưa ăn cơm trưa, chăm sóc dưới linh điền. Hai người vừa mới chuẩn bị đi kiểm lại một chút thanh vĩ linh ngư số lượng, đột nhiên nhìn thấy một đạo đưa tin phi kiếm chống đỡ ở bảo hộ đạo trận pháp kết giới bên trên. Gia tộc có tin. Trần Thanh Vân quay đầu nhìn Trần Thanh Nghiên một cái, thao túng trận bàn, mở ra trận pháp một góc. Đạo kia đưa tin phi kiếm bay vào, rơi vào trong tay của hắn. Chương 78. Mê Viễn đảo bị đoạn, mất con thống khổ Trần Thanh Nghiên nhìn đến gia tộc gửi tới đưa tin phi kiếm, trong lòng cũng là nghi hoặc. Không có tỷ úy ngũ tỷ. Trần Thanh Vân trực tiếp mở ra đưa tin phi kiếm. Bên trong tin tức hiện lên. Thanh Vân, gia tộc biến cố, hồi. Bên trong tin tức tuy rằng chỉ có cái này 8 chữ, nhưng có thể cảm nhận được trong lời nói cấp bách. Chuyện như thế nào, trong gia tộc có chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Vân ngước mắt, có chút bận tâm gia tộc tình huống hiện tại. Gia tộc còn chưa bao giờ dạng này đưa tin qua, đoán chừng không phải cái gì chuyện nhỏ. Trần Thanh Yên trong lòng cũng là lo nghĩ, nhìn xem Trần Thanh Vân nghiêm túc nói: "Thanh Vân, chớ có trì hoãn, bây giờ liền lên đường trở về đi." "Ừm, thế nhưng là cái này Trấn Hải Đảo." "Trấn Hải Đảo chắc chắn sẽ có ta tự mình bảo vệ gia tộc bên kia quan trọng một chút, ngươi bây giờ liền lên đường trở về." "Sớm đi đi, sớm đi trở về." "Cũng tốt." Cùng Ngũ Tỷ dặn dò một tiếng, Trần Thanh Vân lưu lại bảo hộ đảo trận pháp trận bàn, ngự sử lên phi vân chu bay ra Trấn Hải Đảo. Đợi đến trở lại Linh Kiếm Đảo, mới vừa rơi xuống đất, rất xa liền có một vị tộc nhân phía trước tới tiếp dẫn, dẫn theo Trần Thanh Vân tiến vào trong tộc nghị sự đại điện. Trần Thanh Vân tiến vào đại điện, phát giác trong điện tình hình có chút không đúng, đang di tán một cỗ khí tức nghiêm trọng. Gia tộc mấy vị cao tầng, cùng lần trước trận kia niên hội có mặt hết thể có bắt nhân. Còn có một người, Trần Đạo Lâm bởi vì đang bế quan luyện đan, trước mắt chưa xuất quan, cho nên lần này không có mặt. Ngày bình thường mang theo ý cười Trần Tiên Minh, lúc này đang một mặt trang nghiêm. Cái này cùng ngày xưa tổ chức hội nghị gia tộc lúc, thần sắc bên trên có sự bất đồng rất lớn. Trần Thanh Vân lưu ý đến, ở trong sân không ít người giống như hắn, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết lần này tổ chức khẩn cấp tộc hội nguyên nhân. Những người này ở trong, bất đồng duy nhất là Thất Thúc Trần Giải Trí. Vị này Thất Thúc bây giờ đang một mặt tiểu tụy, cầm trong tay một cái nhuốm máu dấu vết chữ vật túi ngơ ngác nhìn. Khuôn mặt ở giữa tràn ngập bi thương chi ý, so sánh với ngày xưa Thất Thúc dung mạo đều già đi rất nhiều. Nguyên bản tóc đen đầy đầu, đã tái nhợt không thiếu. Cái này hiển nhiên là một đêm bắt đầu. Nhìn thấy Thất Thúc bộ dáng này, Trần Thanh Vân mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Trong gia tộc tựa hồ có tộc nhân đã xảy ra chuyện. "Thanh Vân tới rồi, ngồi đi." Chào hỏi một tiếng Trần Thanh Vân, Trần Tiên Minh ánh mắt quét mắt mọi người tại đây một cái, do dự lương cửu. Bao quát Trần Đặng Hải, Trần Thanh Hàn, Trần Trường Phong các tộc nhân đều ngồi nghiêm chỉnh. Lưu ý lấy lao trưởng tộc lời kế tiếp. Lần này hội nghị gia tộc, bọn hắn cũng đều cảm giác rõ ràng tới rồi không thích hợp. Tựa hồ tại chiếu rọi lấy gia tộc có biến nguyên nhân phát sinh. Bằng không, trưởng tộc sẽ không tổ chức trận này hội nghị khẩn cấp. Để bọn hắn tạm thời buông xuống trong tay chuyện vụ, đội vàng chạy về nhà tộc, thể tụ ở đây. Quả nhiên, Trần Tiên Minh nhíu mày một cái trận, cuối cùng vẫn trùng điệp thở dài nói: "Đột phát sự kiện, gia tộc Mê Viễn Đảo linh mạch bị Triệu gia cướp đi. Thủ hộ tại Mê Viễn Đảo Thanh Hòa chết trận, đạo thà gần như sắp chết trốn về gia tộc báo tin, bây giờ cũng là nguy tại đàn tịch." Trần Tiên Minh vừa mới nói xong, toàn trường lâm vào một hồi yên tĩnh bầu không khí. Trần Thanh Vân nhíu mày lại, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Ngoại trừ Trần Giải Trí bên ngoài, mọi người ở đây cũng đều là sắc mặt đại biến. Không có nghĩ đến sự tình sẽ là như thế này. Trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút khó mà tiếp nhận. "Thanh Hòa." Trần đạo nhân có chút ngữ tắc, trong miệng nhỉ non một tiếng, phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Lao trưởng tộc trong miệng nói tới Thanh Hòa, là chữ xanh cùng thế hệ bên trong nhỏ nhất một vị, là Trần Giải Trí tứ tử. Người này thuộc về thủy mộc hỏa thổ bốn linh căn tư chất, luyện khí 3 tầng tu vi. Năm nay vừa mới tròn 16 tuổi. Tại Trần Giải Trí bốn vị con cái bên trong, Trần Thanh cùng hai vị tỷ tỷ cùng một người ca ca, bởi vì không có linh căn tư chất, từ nhỏ liền bị mang đến Trần gia che chở người bình thường thành trấn, vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Trần Thanh cùng nắm giữ tu hành tiềm chất, bước vào tu tiên chi lộ sau liền vào Trần gia tộc phổ, đi theo gia tộc tu sĩ tu hành. Tư chất của hắn mặc dù kém một chút, nhưng thắng đang là người trung thực, hiếu học, lại chăm chỉ, chịu đến gia tộc bồi dưỡng, Trần Giải Trí sủng ái. Có thể nói, Trần Thanh đồng thời là Trần Giải Trí lòng bàn tay bảo. Có cái gì đang dược, pháp khí, tốt tài nguyên, Trần Giải Trí đều sẽ lưu cho vị này tứ tử. Cứ thế với hắn mình tu vi chậm chạp không có tiến thêm, phí thời gian hứa nhiều tuế nguyệt. Cho tới bây giờ cũng vẫn như cũng là luyện khí 3 tầng cảnh giới. Cũng chính là tại 3 tháng trước, Trần Thanh cùng trưởng thành dựa theo gia tộc quy củ, cần thi hành một hạng gia tộc nhiệm vụ. Lúc này mới tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ, đi theo Trần Đạo Thà đi tới Mê Viễn Đảo trông coi linh điền, trong vòng 5 năm. Dẫn dắt Trần Thanh cùng Trần Đạo Thà, cũng là gia tộc trụ cột vững vàng mệnh, Trần Thanh Vân Ngũ gia gia. Thuộc về gia tộc Lý Tam vị linh thực phu có được luyện khí tầng 2 tu vi. Trần gia linh điền trồng trọt, ở một mức độ rất lớn cũng là Trần Đạo Thà công lao. Mà liền tại hôm qua, Triệu gia đột nhiên dạ tập Mê Viễn Đảo. Vị này tận tụy gia tộc nguyên lão, tại mắt thấy Trần Thanh cùng bị Triệu gia tu sĩ sát hại, chính mình bất lực phản kháng sau, trong lòng bi phẫn đan sen. Hắn kéo lấy cuối cùng nhất một hơi, liều mạng nhiên tiêu tinh huyết thi triển độ thuật. Mang theo Trần Thanh cùng còn để lại chữ bất đối, thật vất vả mới đột phá Triệu gia tu sĩ phong tỏa, một đường trốn về gia tộc báo tin, vạch Trần Triệu gia ghê tởm. Dưới mắt, vị này gia tộc nguyên lão bởi vì đạo thể trọng thương, kinh mạch bị hao tổn, đã nằm trên giường không dậy nổi, rất khó khôi phục lại như lúc ban đầu. Cũng chính là bởi vì nín cái này cuối cùng nhất một ngụm bá khí, chống đỡ lấy hắn lưu lại tính mệnh, thậm chí cũng có mơ hồ. Trần Thanh cùng chết trận, Trần Đạo Thà ôm hận trọng thương, ở vào người nào chết biên giới. Cái này khiến nguyên bản là nhân khẩu thưa thất Trần gia càng cho căn áo rách, cấp cho trọng một kích. Thanh Hòa, Thanh Hòa hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Nguyên bản bi phẫn chồng chất Trần Giải Trí xuất hiện ứng kích phát ứng, tại chỗ đầu não ngất đi, một ngụm nghịch huyết sông lên trán, phun một chút phun ra búng máu tươi lớn. Trên mặt đất nhuộm hồng cả một mảnh, biến nhìn thấy mà giật mình. Thất đệ, thất thúc thúc. Trần Giải Trí cái phản ứng này, lập tức dẫn tới đại gia một hồi chân tay luôn cuống. Trần Thanh Hàn, Trần Trường Phong liền vội vàng tiến lên Trần An, lấy ra đan dược bị dưới, bảo vệ tâm mạch của hắn. Trung quanh tộc khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, lưu ý Trần Giải Trí trạng thái thân thể. Trong đại điện đám người vây quanh Trần Giải Trí xử lý một hồi. Không ít người đều sắc mặt trắng bệnh, hoặc thần sắc nghiêm trọng, đau lòng lên Trần Giải Trí, cũng đối Triệu gia nghiến răng nghiến lợi. Trần Giải Trí nhất thẳng cầm trong tay chữ vật túi, bên trên dính đầy vết máu có thể đoán được ngay lúc đó chiến đấu có nhiều sao kịch liệt. Trần Thanh Vân con mắt nhìn cái kia nhuốm máu chữ vật túi vài lần, lờ mờ có thể thấy được, cái này là lúc trước nhập môn con đường tu hành lúc, Trần Thanh cùng một mực đang sử dụng cái kia. Trần Thanh cùng chết trận, thi thể đều không thể bảo toàn, chỉ lưu một cái nhiễm máu tươi chữ vật túi mang về nhà tộc. Cái này làm sao không nhường ái tử nóng lòng thất thúc cực kỳ bi thương. Trần Thanh cùng giấu trong lòng Trần Dài Trí tràn đầy mong đợi. 16 tuổi, phong nhã hào hoa, một bầu nhiệt huyết muốn vì gia tộc lưu phúc. Bây giờ lại bị Triệu gia sát hại, chết yểu quá sớm. Bực này đả kích đối với Trần Dài Trí tới nói, thực sự quá nặng nề, trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đây là mất con thống khổ. Chương 79. Oán hận chất chứa, nóng lòng báo thù Trần Thanh cùng hao tổn. Đối với Trần gia tới nói, cũng là tổn thất một vị thiếu niên anh tài, đả kích quá lớn. Trần đạo thà gần như sắp chết, cũng dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ rất lo lắng, đang lo lắng cái này vị tộc lao an nguy. Đạo chữ lót tộc nhân, cái này đều là Trần gia nguyên lão, đi một vị thiếu một vị. Đám người chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, như nghẹn ở cổ họng, trong lòng cảm thấy một hồi trầm trọng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Luôn luôn tính khí nóng nảy, chịu không nổi tức giận Trần Trường Phong nổi trận lôi đình, lúc này nổi giận đùng đùng nói: "Triệu gia khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Cấp ta Trần gia linh mạch, bọn hắn còn biết xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không?" Nhìn xem cảm xúc thất thố Trần Trường Phong, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, cũng cảm thấy Triệu gia lần này làm quá mức. Trần Tiên Minh gặp đến mọi người bộ dạng này thần sắc, đợi đến trấn an được Trần Dài Trí sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Triệu gia tự kiềm chế thế đại, cùng chúng ta đối nghịch đã không phải là lần một lần hai, xuất thủ là càng phát không kiêng nể gì cả. Lần này, bọn hắn càng là đánh lên mê viễn đạo chủ ý, giết hại tộc ta tu sĩ, đem nguyên bản thuộc về chúng ta một hạng này linh mạch tài nguyên đoạt mất." Trần Tiên Minh trong mắt hiện lên sắc ý, cùng nguyên bản hòa hòa khí khí bộ dáng hoàn toàn khác biệt. "Chuyện này đi qua, ta vẫn kỹ càng cáo chi các ngươi trước tạm tỉnh táo nghe một chút." Triệu gia cướp đoạt mê viễn đạo một chuyện, Trần Tiên Minh cẩn thận thuật nói: "Sự tình là ở tối hôm qua phát sinh. Lấy Triệu gia Triệu phòng thủ nguyên tâm đầu, tổng cộng 6 vị tu sĩ, trong đêm đối với mê viễn đảo triển khai đánh lén, vang dội đoạt đảo một trận chiến. Đám người nguyên bản còn đang nghi ngờ, cái này mê viễn ở trên đảo có gia tộc bày ra nhất giai thượng phẩm trận pháp. Theo lý thuyết, chỉ cần Triệu gia tộc người không tự thân xuất mã, liền xem như 60 luyện khí tu sĩ cũng không phá nổi trận pháp. Vì Hà Lục bị Triệu gia tu sĩ lại có thể làm được. Đón lấy tới." Trần Tiên Minh lời nói làm cho đại gia biến sắc. Căn cứ vào đạo thà lời nói cái kia dẫn đầu Triệu phòng thủ nguyên, tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ. Chúng ta ở đó bày ra trận pháp, tối đa chỉ có thể ngăn cản luyện khí tu sĩ công kích, lại như thế nào chống đỡ được trúc cơ tu sĩ? Chuyện này nói cho cùng cũng vẫn là trách ta. Trước đây không thể ra cố mê viễn đảo trận pháp phòng ngự, lúc này mới ủ thành hôm nay bi kịch. Trần Tiên Minh trên mặt lộ ra khổ tâm, trong lòng cũng là một hồi hối hận. Trước đây tại sao liền không có mượn chút linh thạch tại mê viễn đảo bố trí một tòa nhị giai trận pháp? Thấy được lao tộc trưởng ấy nay thần sắc, Trần Đạo Hải trước tiên mở miệng nói: "Chuyện này không trách ngươi. Cái kia Triệu phòng thủ nguyên đột phá đến trúc cơ kỳ, đây là chúng ta cũng không có dự liệu đến tình huống." "Không sai." Trần đạo nhân gật đầu phụ hòa nói: "Triệu phòng thủ nguyên người này ta hiểu, hắn mặc dù niên kỷ hơn 40 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí 9 tầng, có trúc cơ hy vọng, nhưng Triệu gia có thể không có năng lực cầm tới một cái trúc cơ đan. Gần nhất một hồi, tinh xa quần đảo bên trong cũng không có lưu truyền ra có đường tắt mua sắm trúc cơ đan phong thành. Cái này Triệu phòng thủ nguyên là như thế nào trúc cơ?" Lời này vừa nói ra, không ít người cũng đều đồng dạng nghi hoặc. Không dựa vào trúc cơ đan trúc cơ, xác suất thành công chỉ có 1/10. Ý gì theo Triệu phòng thủ nguyên niên kỷ, hoàn toàn có thể ổn ổn một đánh chờ cái vài chục năm lại thu hoạch trúc cơ đan. Không cần như vậy vội vã trúc cơ. Nếu nói là có trúc cơ đan trúc cơ, vậy dĩ nhiên không cần đợi thêm. Có thể trúc cơ đan đều nắm ở Tinh Hải Nam Đại Tông môn trong tay. Gần nhất cũng không có tin tức truyền ra, trên thị trường có trúc cơ đan lưu truyền tới. Cho nên ở đâu ra trúc cơ đan? Ý gì theo Triệu gia nội tình, muốn xuất ra 1 vạn linh thạch mua sắm trúc cơ đan, đó cũng là có chút cần lực. Triệu gia thật sự góp vốn mua sắm trúc cơ đan, Trần gia không thể nào một điểm phong thanh đều nghe không được. Từ trên tổng hợp lại, khả năng duy nhất tính chất chính là Triệu phòng thủ nguyên không có phục dụng trúc cơ đan trúc cơ. Trần Đạo Hải con ngươi co rụt lại, chỉ có thể nghĩ tới khả năng này tính. Lời này vừa nói ra, trong điện bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Trước kia Triệu gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, Triệu gia trưởng tộc Triệu Thừa Sông. Trần gia y theo lấy Trần Tiên Minh sức mạnh, trúc cơ hậu kỳ tu vi, đủ để chống lại. Nhưng bây giờ Triệu gia nhiều hơn một vị trúc cơ tu sĩ, cục diện này liền hoàn toàn khác nhau. Một vị trúc cơ tu sĩ xuất hiện, sẽ vì một tòa trúc cơ gia tộc để thăng không ít uy vọng cùng thực lực. "Tốt, không cần nhiều đoán." Trần Tiên Minh mở miệng nói, ánh mắt chậm chậm quét đám người một cái. "Triệu gia dám như thế phách lối, cướp ta Trần gia linh mạch, còn là bởi vì Triệu phòng thủ nguyên biến số này xuất hiện. Triệu phòng thủ nguyên mới đột phá trúc cơ kỳ không lâu, Triệu gia liền như thế an mại không được, xem ra là ngấp nghé mê viễn đảo linh mạch rất lâu." Trần Trường Phong càng nghe càng khí, nhịn không được vỗ bàn một cái nói, "Bọn hắn như vậy khinh người quá đáng, tàn phế hại chúng ta tộc nhân, chẳng lẽ chúng ta liền đều ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không làm sao? Ta có thể chịu không được cái này khí." "Trường Phong, tỉnh táo một điểm." Trần đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, nghĩ tới càng là lúc này, lại càng phải lấy gia tộc làm trọng. "Triệu phòng thủ nguyên đạt đến trúc cơ kỳ, đối mặt trúc cơ tu sĩ, ngươi là muốn đi chịu chết sao? Trường tộc mặc dù có thực lực tự tay mình giết cái kia Triệu phòng thủ nguyên, thế nhưng là đừng quên, bây giờ Triệu gia không chỉ một vị trúc cơ, còn có Triệu Thừa Sông. Một khi trưởng tộc rời đi tộc địa, đến lúc đó Triệu Thừa Sông thừa cơ giết tới làm sao đây? Chúng ta Trần gia còn có vị thứ hai trúc cơ tu sĩ khả lấy xuất thủ đối kháng sao? Trưởng tộc đi mê với đạo, như vậy tộc địa an nguy ai tới cố kỵ? Nơi này chính là còn có 20.000 phàm người huyết mạch à, bọn họ đều là chúng ta huyết mạch đồng bào, há có thể để bọn hắn người để tại trong nguy hiểm? Không riêng gì Trần Trường Phong, những người khác nghe thế phiên lo nghĩ, cũng đều cảm thấy có lý. Đồng thời, tại thực lực sai biệt trước mặt cảm thấy một hồi lực bất tòng tâm. Đạo nhân nói không sai, cái này cũng là ta lo lắng nhất. Trần Tiên Hộ trùng điệp thở dài, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Ta xem như trưởng tộc, xuất thủ phía trước hết lấy đại cục làm trọng, cân nhắc lợi ích của gia tộc. Ta đồng thời không muốn nhìn thấy ta chân trước vừa rời khỏi gia tộc, chân sau Triệu Thừa Sông liền đánh tới cái này Linh Kiếm Đảo, đối với các ngươi sinh ra uy hiếp, để các ngươi gặp phải hung hiểm. Linh Kiếm Đảo là của chúng ta căn cơ sở tại, không cho phép nửa điểm sơ suất. Mọi người vừa nghe lão trưởng tộc lời này, cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là nhìn thấy Trần Dài Trí bộ dáng này, lại nghĩ tới Trần Thanh cùng chết trận, Trần Đạo thà trọng thương ngã gục, trong lòng tức giận bất bình, thật sự rất muốn tìm Triệu gia báo thù. Nhưng vì chú ý cả gia tộc đại cục, bây giờ tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Các ngươi chớ tự mình hành động, muốn báo thủ, vẫn phải là cố gắng tăng cao thực lực, đặt đến trúc cơ kỳ lại nói. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa thực lực cách xa, đó là khác biệt một trời một vực, không phải riêng dựa vào nhân số liền có thể thủ thắng. Trần Tiên Minh thần sắc nói nghiêm túc, lo lắng trong gia tộc có người sẽ hành sự lỗ mãng, đi tìm Triệu phòng thủ nguyên trả thù. Vậy chúng ta liền ngồi yên không lý đến, nhằm do cái kia mê miễn đảo rơi vào Triệu gia chi thủ. Thanh Hoặc Cửu, chẳng lẽ sẽ không báo? Trần Trường Phong đấm ngực dậm chân đạo, cắn hàm răng, thần thực lực mình không đủ a. Đám người văn luôn cũng đều bắt đầu trầm mặc, việc khuất cảm giác nồng đậm hơn. Triệu gia, Trần Thanh Hàn nghiến chặt hàm răng, trong con ngươi toát ra lửa giận, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Mê Viễn Đảo bị cướp, tộc nhân chết thảm, linh điền lợi tức giảm nhiều. Chuyện này đối với Trần gia tới nói, ai đều không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Trần Thanh Vân toàn trình nhìn xem tộc nhân phản ứng, âm thầm nhớ kỹ Triệu phòng thủ nguyên cái tên này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ai, cái này cũng là ta vội vã triệu kiến các ngươi phải nói sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian, các ngươi muốn nhiều để phòng Triệu gia tu sĩ. Nếu là gặp cái gì khó mà giải quyết phiền phức, muốn trước lấy tính mệnh làm trọng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chúng ta còn cần góp nhặt thực lực, nhiều cố gắng tu hành. Người miễn là còn sống, những thứ này thù hận đều có thể chậm rãi đòi lại. Thù này, ta Trần gia nhất định sẽ báo. Trần Tiên Minh âm thanh truyền khắp đại điện mỗi một cái xó xỉnh, rõ ràng rơi vào mỗi một vị tộc nhân trong hai. 10 năm. Trần Thanh Vân ánh mắt trầm xuống, duy trì trầm mặc. Nhị được 10 năm sao? Nơi nào sẽ nhường Triệu gia lại nhảy như thế lâu? Thanh Vân. Lúc này, Trần Tiên Minh ánh mắt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, lộ ra vẻ ấy này nói: Cái kia mê viễn đảo linh mạch là ngươi khai quật, cũng là ngươi xuất phát từ hảo ý, nhường gia tộc tiếp nhận, nhưng hôm nay nó đã rơi vào ngoại địch trong tay, nói ra thật xấu hổ a. Ánh mắt của mọi người rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, nhớ tới cái này mê viễn đảo bị đoạn, Trần Thanh Vân nghĩ đến so với bọn hắn càng tức giận. Chuyện này ta không có quái gia tộc. Trần Thanh Vân khai miệng nói. Muốn trách? Thì trách Triệu gia tự tìm đường chết đi. Chương 80. Quyến luyến cùng không muốn ngươi có thể hiểu được liền tốt. Mắt thấy Trần Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, cũng không có biểu lộ ra muốn kêu đánh kêu giết cảm xúc, Trần Tiên Minh chậm rãi gật đầu. Mặc dù mê viễn đảo linh mạch bị đoạn, rơi với Triệu gia chi thủ, nhưng gia tộc trước đây cấp cho ngươi 2000 công văn vẫn như cũ giữ lời. Ngươi vẫn có thể dùng những thứ này công văn điểm trong gia tộc hối đoái tài nguyên. Gia tộc khen thưởng phần thưởng của ngươi, cho dù ta hiện sau không có ở đây, cũng sẽ đều thực hiện. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Trần Thanh Vân nghe, chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ cũng không thèm để ý công văn điểm phải chăng còn giữ lời. Bị đoạt đi tài nguyên, nên mau chóng đoạt lại. Tại mê viễn đảo về vấn đề tiếp tục thương nghị một hồi, Trần Tiên Minh lúc này mới tuyên bố tan họp. Tốt, nhớ kỹ ta hôm nay nói, mọi người tốt tốt trở lại yên tĩnh tỉnh cảm một cái, tiếp tục làm tốt trên tay mình sự tình. Trần Gia Thiên liền xem như sập, cũng còn có ta bộ xương già này đứng trước. Trần Tiên Minh đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Vân, Trần Thanh Hàn hai người, trên mặt toát ra vẻ kỳ vọng. Thanh Hàn, Thanh Vân, các ngươi cùng mấy vị thúc bá, gia gia đồng dạng, cũng là gia tộc sau kế hy vọng, các ngươi phải thật tốt tu hành. Trận hội nghị này, đến kết thúc lúc, bầu không khí đều hết sức nghiêm trọng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ý thức được thực lực không đủ. Lần này bị Triệu gia khi dễ, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Đám người bắt đầu sinh ra trước nay chưa từng có, muốn tăng cao thực lực ý niệm. Ra nghị sự đại điện, Trần Thanh Vân bọn người đi theo Trần Tiên Minh một đường quanh co gần khúc, đi tới Trần Đạo Thả phủ đệ thăm hỏi. Đi vào phòng sau, liền thấy Trần Đạo Thả đang tĩnh tĩnh đích nằm ở trên giường. Nghe được tộc nhân cước bộ chuyển đến, vị này gia tộc lão nhân hơi hơi nghiêng đầu. Kia đối đục ngầu hai mắt, khi nhìn đến Trần Thanh Vân mấy người đến sau, lúc này mới hiện lên một tia ánh sáng. Các ngươi đã tới. Lúc này Trần Đạo Thả tinh lực không tốt, mặt như tiểu thụy, đã bất lực rời giường, đành phải miễn cưỡng mở miệng nói một tiếng. Trần Thanh Vân lai tới rồi giường bên cạnh, nhìn trước mắt vị này tuổi thất tuần trưởng bối, trong lúc nhất thời, trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ lòng chua xót chi ý. Hắn quan Trần Đạo Ninh khí hơi thở yếu ớt, dường như tới rồi thời khắc hấp hối, đây là sắp chết dấu hiệu. Trần Thanh Hàn nhìn thấy Trần Đạo Thả bộ dáng như vậy, khóe mắt không khỏi chua chua. Ngũ gia gia, nàng tiến lên ngồi xổm người xuống, cầm lao nhân gia này tay trưởng. Trung quanh Trần Đạo Nhân, Trần Trường Phong mấy người cũng là một mặt vẻ không đành lòng. Đạo Thả, thân thể của ngươi? Trần Đạo Hải mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Cái này là ca ca của hắn, từ tiểu nhất lên lớn lên, cùng một chỗ tu hành. Đảo mắt qua mấy thập niên, thời gian như thoảng qua như mây khói. Ai có thể nghĩ đến? Phía trước một hồi cửa hải cuối năm lúc tại Tiếu Ngâm Ngâm, nói năm nay muốn thực hiện linh điển sản lượng tăng gấp bội ngũ ca. Dưới mắt lại trọng thương nằm ở cái này trên giường, giống như là gió kia bên trong nến tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đạo Hải a, ta sắp không được. Trần Gia Chí thở dài mở miệng nói, sắc mặt tràn đầy quyến luyến, cũng có muốn thấy được gia tộc hưng vượng chờ đợi. Trần Thanh ánh mắt lạnh lùng sừng một tập bước, cố nén nghẹn nào, đem đầu chật khớp một bên. Trần đạo nhân đưa tay khoác lên Trần đạo thả trên bờ bay, điều khiển chất khí, dò xét một chút thương thế. Tại phát giác đã vô lực hồi thiên sau, hắn trên mặt hiện ra bi thương chi sắc, trong lòng âm thầm thở dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Giải trí a. Trần đạo thả chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên cạnh một mặt tiểu thụy, đã trắng rồi tóc Trần Giải Trí, muốn phải gian nan ngồi dậy. Trần đạo nhân thấy thế, vội vàng ra hiệu hắn đừng lộn xộn, thật tốt nằm. Trần đạo thả cường nhan nở nụ cười, lục ngầu ánh mắt nhìn Trần Giải Trí, lộ ra tự trách thần sắc nói: "Ta vô năng a, không thể bảo vệ Thanh Hòa." Lời còn chưa nói hết, hắn liền một hồi ho khan kịch liệt. Khoe miệng có thể thấy được ho ra tiên huyết, thân thể đều đang run run rẩy rẩy. Ngũ thúc. Trần Giải Trí thần sắc mỏi mệt, khe khẽ lắc đầu nói: "Cái này cũng không trách ngươi, ngươi bây giờ còn là thật tốt dưỡng thương quan trọng." "Này." Mắt thấy Trần Giải Trí như thế, Trần đạo thả cũng không nói thêm lời cái gì. Hắn chậm mấy hơi thở, ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Thanh Vân, chợt bật vây vây tay. "Thanh Vân, ngươi lại đi tới một chút." Trần Thanh Vân văn luôn, tiến lên mấy bước, đứng ở Trần Thanh Hàn bên người. "Ngươi đã lớn rồi, vóc dáng đều cao hơn ta rồi." Vị này nằm trên giường lão nhân tóc trắng đã bất lực đứng dậy, đành phải nhìn xem Trần Thanh Vân, lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. "Mê Viễn đảo không có giữ vững, ta cũng thẹn với ngươi. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi chính là đứa bé sơ sinh ta cũng không thiếu ôm qua ngươi. Vũ gia gia ta sợ là không được rồi, sau này cũng không thể nhìn ngươi tiếp tục trưởng thành, thành vì chúng ta Trần gia vị thứ hai trúc cơ tu sĩ, vì gia tộc tạo phúc rồi. Cái này tiên lộ cuối phong cảnh, ngươi liền thay ta đi nhìn cho kỹ đi." "Ngũ gia gia, ngài không cần ấy nấy, ta không có quái ngại." Trần Thanh Vân cúi đầu đứng, chỉ cảm thấy một hồi lệ nóng doanh trọng. "Ngươi không được oán trách ta liền tốt." Trần đạo thả văn ôn, trong lòng một khối đại thạch rơi xuống. Hắn ngước mắt vừa nhìn về phía Trần Tiên Minh. "Trường tộc, ta mấy năm nay tích toàn một chút linh thạch, hai cái pháp khí, còn có mấy quyển trồng trọt linh điền bút ký, những thứ này sau khi ta chết cũng không mang được, liền đều lưu cho gia tộc đi." Nói, Trần đạo thả run run rẩy rẩy từ bên hông lấy chữ vật túi. Nhìn xem động tác này của hắn, Trần đạo nhân thở dài một tiếng, đưa tay giúp hắn lấy xuống chữ vật túi. "Những vật này không nhiều, liền đều lưu cho các ngươi. Sau khi ta chết, liền đem ta chôn ở Thanh Hỏa bên cạnh đi." Cuối cùng nhất nước mắt, mang theo quyến luyến nhân thế thần sắc, dần dần nhìn mọi người một cái, Trần đạo thả chỉ cảm thấy buồn ngủ. Hắn cố nén vẻ mệt mỏi, cuối cùng ánh mắt lần lượt rơi vào Trần Thanh Hàn, Trần Thanh Vân trên thân. "Thanh Hàn, Thanh Vân, còn nhớ ở chúng ta Trần gia gia phả là cái gì?" Trần Thanh Hàn cùng Trần Thanh Vân liếc nhau một cái. Hai người nhìn một chút trên giường nhỏ lão nhân, miệng đồng thanh đáp lại nói: "Tiên đạo trường thanh, niệm hiền tưởng nhớ tiến, biết tư thủ lễ, minh trí tinh hải." "Nhớ kỹ." Cuối cùng nhất ba chữ mở miệng, Trần Giải Trí tiện không tiếp tục lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp của hắn cũng bởi vậy dần dần trì hoãn, yếu dần, mãi đến ngừng. Vị này gia tộc nguyên lão, còn không thấy tâm tâm niệm niệm linh điển sản lượng thực hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Không thể nhìn thấy Trần gia sinh ra vị thứ hai trúc cơ tu sĩ. Không thể nhìn thấy Triệu gia mấy vị kẻ cầm đầu bị Trần gia tự tay mình giết, Trần gia đoạt lại mê mới nào. Càng không có thật tốt an hưởng tuổi già hưởng phúc, liền như thế cuối cùng nhất nhìn bên người tộc nhân một cái. Một mực nhớ kỹ dung mạo của bọn hắn, tại đối với gia tộc nồng đậm không muốn ở bên trong, vĩnh biệt coi lời rồi. "Ngũ gia gia." Cảm thụ trước người bàn tay của lão nhân dần dần băng lương, Trần Thanh Hàn cuối cùng là trói không được rồi. Khóe mắt nàng tuôn ra nước mắt, nghẹn ngào khóc lên. Trần Đạo Hải, Trần Tiên Minh mấy người cũng là bi tổng tâm đầu lên. Nhao nhao tụ tập tới rồi lão nhân bên cạnh, mở miệng hô hoán, tính toán đem lão nhân đánh thức. Có thể nhậm do thế nào kêu to, Trần Đạo Ninh đâu nghe không được. Nhìn lấy trên giường nhỏ lão nhân tóc trắng, qua đời phía trước trên mặt còn lưu lại thần sắc không muốn. Lại nhớ tới lúc trước lão nhân già tâm sinh ấy nấy hỏi thăm, Trần Thanh Vân trong lòng một cỗ to lớn bi thương hiện lên. Cùng lúc đó, còn có ngập trời hận ý Triệu gia. Trần Giải Trí tang sự làm rất đơn giản. Lão nhân qua đầu thất, gia tộc tuân theo hắn nguyện vọng, đem hắn cùng Trần Thanh cùng lưu lại di vật, cùng một chỗ chôn ở linh nhà của Kiếm Đạo tộc trong huyệt mộ, mộ bia đứng ở Trần Thanh cùng bên cạnh. Nguyên bản 19 vị tu sĩ Trần gia, bây giờ cũng chỉ còn lại có 17 vị. Trống trải buồn tẻ trong huyệt mộ, từng tòa mộ bia cả tề lâm lập. Từ chữ tiên cùng thế hệ đến chữ xanh bối phận, vượt qua mấy lời người, gia tộc mất đi người đều táng ở nơi này. Từng vị gia tộc tu sĩ tàn lụi, thiên nhân vĩnh cách. Tiếng hoan hô của bọn họ cười nói, thì nộ ai ố, đều vĩnh viễn dừng lại ở tộc nhân trong trí nhớ. Trên gia phả, lưu bọn hắn lại mực đậm một bút. Mấy ngày nay, trong tộc bầu không khí biến một hồi kiềm chế. Đại gia đang làm chuyện cùng trên tu hành so dĩ vãng càng thêm ra sức đứng lên. Cả ngày bắt đầu bận tối mày tối mặt. Đưa mắt nhìn lão nhân cùng tộc đệ hạ táng, Trần Thanh Vân lúc này mới lên đường rời đi Linh Kiếm Đảo, một đường hướng về Trấn Hải Đảo bay đi. Trở lại Trấn Hải Đảo, nhìn thấy Trần Thanh Vân qua 7 ngày mới trở về, sắc mặt có chút tương cảm. Trần Thanh Yên mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Nàng hỏi thăm về trong gia tộc một bên, là có người hay không đã qua đời. Là Ngũ gia gia cùng tất đệ. Trần Thanh Vân đem Mê Viễn Đảo một chuyện cáo chi Trần Thanh Yên. Trần Thanh Yên nghe xong sau, trên mặt hiện ra bi thương chi sắc, thật lâu không lên tiếng. Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, Trần Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thanh Yên hỏi: "Ngũ tỷ, ngươi muốn vì Ngũ gia gia cùng thất đệ báo thù sao?" Chương 81. Báo thù. Trần Thanh Yên văn luôn sửng sốt một chút, rất kiên định trùng điệp gật đầu. "Muốn." nhưng nàng rất nhanh lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Triệu phòng thủ nguyên người này đạt đến trúc cơ kỳ, xa không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ, thực lực của chúng ta còn chưa đủ.
Đúng vậy a.
Trần Thanh Vân trường dài một thán, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hán, chúng ta có thể tạm thời không đối phó được, nhưng lưu thủ tại Mê Miễn trên đảo năm vị Triệu gia tu sĩ, bọn hắn cũng không phải trúc cơ kỳ. Thanh Vân, ngươi muốn đi? Cùng Trần Thanh Vân tương chỗ như thế lâu, Trần Thanh Yên nơi nào còn đoán không ra Trần Thanh Vân tâm tư. Triệu phòng thủ nguyên nhất định nhiên giá canh giữ ở Mê Miễn đảo, ngươi như đi rồi, đây cũng quá mức nguy hiểm.
Vô ngại.
Trần Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta tất nhiên xuất thủ, vậy thì có biện pháp đối phó bọn hắn. Cùng Trần Thanh Yên hàn huyên một hồi, cáo chi đối phương sẽ không hành sự lỗ mãng sau, Trần Thanh Vân đêm đó trở lại chỗ ở ngồi xếp bằng xuống. Hắn đạt đến luyện khí 8 tầng đã có hơn 1 năm thời gian, gần nhất không ngừng tu luyện, luyện hóa linh thạch cùng một linh chi tinh phụ trợ tu hành. Tu vi khoảng cách luyện khí 9 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. Nguyên bản còn kế hoạch nước chảy thành sông, qua cái 1-2 tháng lại đột phá cửa ải này. Bây giờ, Triệu phòng thủ nguyên bọn người làm ác, giết hại Trần gia tu sĩ làm cho Trần Thanh Vân quyết định sớm hơn bước vào luyện khí 9 tầng. Đêm nay liền xung kích cửa ải này. Hít vào một hơi thật sâu, lấy ra một linh chi tinh, một ngụm ăn vào. Đợi đến luyện hóa xong tất, chân khí trong cơ thể lại lớn mạnh một chút. Còn chưa đủ. Trần Thanh Vân tiếp tục lấy ra linh thạch, bắt đầu luyện hóa linh thạch trung linh khí. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 viên. Kéo dài linh thạch tiêu hao dưới, thời gian cũng phi tốc mà qua. Chờ lấy được nửa sau đêm, làm luyện hóa thứ tháng 6 năm 52 mai linh thạch về sau, Trần Thanh Vân thể nội linh lực chấn động. Chân khí càng biến đổi vì hùng hậu, khí tức trên thân chợt kéo lên một chút. Luyện khí 9 tầng. Trần Thanh Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Sửa sang lại một hồi, hắn thừa dịp bóng đêm bay khỏi trấn Hải Đảo, một đường hướng về Mê Viễn Đảo phương hướng bay đi. Mê Viễn Đảo khoảng cách trấn Hải Đảo ước chừng hơn 1000 dặm khoảng cách. Tại Phi Vân Chu cực tốc lao vùng một dưới, rất nhanh liền đạt đến chỗ cần đến. Vì để tránh cho gây nên chú ý, quá sớm đã thảo kinh xà. Ở cách trấn Hải Đảo còn có gần tới 1000 trượng khoảng cách lúc, Trần Thanh Vân thả ra thủy hành khôi lỗi. Thủy lam sắc thân ảnh độn vào hải trung, hướng về Mê Viễn Đảo phương hướng dò xét mà đi. Bóng đêm thâm thúy hạ hải trung phản chiếu lấy một vòng lãnh nguyệt. Ước mặn hải phong phất mặt mà đến, di tán ra một cỗ máu tanh khí tức. Nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, có kẻ săn mồi tại mai phục, săn giết. Thủy hành khôi lỗi tại hải trung tiến lên, một đường đến gần Mê Viễn Đảo sau, xác định có thể tới gần, Trần Thanh Vân lập tức leo lên cái hải đảo này. Vừa mới phía dưới phi chu, hắn thu hồi thủy hành khôi lỗi, ngược lại lại điều khiển lên thổ hành khôi lỗi, hướng về ở trên đảo dò xét. Tại bóng đêm che lấp lại, thổ hành khôi lỗi trốn vào trong đất, đi tới hòn đảo trung ương, linh mạch vị trí chỗ ở một mẫu linh điển trước tiên dẫn vào mí mắt. Trung quanh tọa lạc mấy gian nhà tranh, lộ ra 10 phần đơn sơ. Mấy thân ảnh xuất hiện nhà tranh trước trên đất trống, đang ngồi vây chung một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười to. Tổng cộng 5 người. Từ trên thực lực tới nói, ở vào luyện khí tầng 5 đến 8 tầng ở giữa. Cái kia Triệu phòng thủ nguyên đồng thời không nhìn thấy. Trần Thanh Vân theo bản năng lông mày căng thẳng, lấy ra ẩn linh xa, lúc này che lại thân hình, phai mở khí tức. Cái này Trần gia thực sự là bất ức, linh mạch bị cấp cũng không dám tới đoạt lại đi, cắp 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 cắp. Một cái Triệu gia tu sĩ mở miệng cười to, thân sắc ở giữa tràn đầy đắc ý, hôm qua ngươi chém giết tiểu tử kia thế nào không lưu cái toàn bộ thi, ta xem hắn mi thanh mục tú, ta ngược lại thật ra tốt một hớp này. Một tên khác Triệu gia tu sĩ cười quái dị nói, ực một cái cạn rượu trong ly, liếm liếm môi. Uống ít một chút, nhị trưởng lão khai báo, coi chừng Trần gia sẽ đến tập kích. Ha ha, có nhị trưởng lão tọa chấn, cũng chỉ có Trần Tiên Minh lão đầu tử kia dám đến sống sáo, còn lại ai dám đến, ngại chính mình sống lâu. Không sai. Trưởng tộc bây giờ thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm Trần gia, một khi Trần Tiên Minh rời đi linh kiếm đạo, chính là Trần gia diệt tộc kỳ hạn. Tới tới tới, tiếp tục uống. Trần gia sẽ không tới. Từng tiếng trong lúc nói cười, những thứ này Triệu gia tu sĩ không sợ hãi, mảy may liền không lo lắng Trần gia sẽ thật sự giết tới đây. Có chút cơ kỳ Triệu phòng thủ nguyên ở đây tọa chấn, trừ phi là Trần Tiên Minh đích thân tới. Bằng không, bất luận là Trần gia vị kia tu sĩ tới, cũng là bằng đi tìm cái chết. Tại trúc cơ tu sĩ trong mắt, một cái luyện khí tu sĩ cùng 10 tên luyện khí không có cái gì khác nhau. Mà bọn hắn 5 người cũng không phải ngồi không, tu vi đều đạt đến luyện khí trung kỳ, hậu kỳ. Trần gia nếu là thật nhất thời xúc động, Trần Tiên Minh thân tự xuất thủ, tới tiến đánh tòa hòn đảo này. Kết quả này, ngược lại là Triệu gia rất muốn thấy. Đến lúc đó, linh kiếm đảo không có trúc cơ tu sĩ tòa chấn. Triệu Thừa Sông một khi xuất thủ, linh kiếm đảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Triệu gia trước mắt thế nhưng là có 2 vị trúc cơ tu sĩ, hành động muốn so Trần gia thuận tiện quá nhiều. Khoảng cách 5 người gần thiên trượng có hơn, Trần Thanh Vân dò xét lấy cái này 5 vị Triệu gia tu sĩ cử động, trong mắt sát cơ mạnh hơn. Đang quyết định động thủ phía trước, hắn liền đã nghĩ kỹ đối sách, nên như thế nào đối phó những thứ này Triệu gia tu sĩ, thế nào tận năng lực lớn nhất chém giết Triệu phòng thủ nguyên. Một khi thất bại, thì sao toàn thân trở ra? Dưới mắt, ở đây cũng không có phát giác Triệu phòng thủ nguyên thân ảnh. Sớm bố hạ điên đảo ngũ hành trận rõ ràng không có cách nào đem Triệu phòng thủ nguyên vây khốn trong trận pháp. Bây giờ cũng không phải bày trận thời cơ tốt nhất. Trần Thanh Vân lật bàn tay một cái, 2 tôn khôi lỗi xuất hiện, duy trì tiểu tiểu nhân trạng thái. Tính cả lấy lòng đất thổ hành khôi lỗi, cùng một chỗ hướng về cái kia 5 vị Triệu gia tu sĩ phóng đi. 3 tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi đồng thời xuất thủ, chỉ cần Triệu phòng thủ nguyên không xuất thủ, đủ để chém giết nơi này 5 vị Triệu gia tu sĩ. Trần Thanh Vân lần này tới, là mang theo ý quyết giết, nhất định phải trước tiên chém 5 người này. 3 tôn khôi lỗi mượn lấy bóng đêm che lấp, rất nhanh liền tiếp cận. Trong đó hỏa hành khôi lỗi trước tiên triển khai sát phạt, bàn tay vỗ, đánh ra một đạo hỏa đạn thuật, 6-7 đạo hỏa đánh liền bắn mạnh mà ra. Cái gì âm thanh? Một cái Triệu gia tu sĩ nghe được vận động, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Đập vào mi mắt, chính là mấy đạo nóng bỏng hỏa cầu đánh tới. Có địch tập. Hét lớn một tiếng vang lên. Còn lại 4 vị Triệu gia tu sĩ cũng đều là kinh hãi lên tiếng, nhao nhao phân tán ra, riêng phần mình sử dụng pháp khí, động tác 10 phần lão luyện. Hừ hừ. Khi trước vị nào Triệu gia tu sĩ bất quá luyện khí 7 tầng tu vi, đối mặt cái này hỏa hành khôi lỗi một kích toàn lực, xuất phát từ khinh địch, đưa tay chính là lấy pháp lực ngưng tụ ra hộ thuẫn cản trước người, vốn cho rằng có thể hóa giải sóng này hỏa cầu. Có thể sau một khắc, vang long long mấy tiếng nổ, trước mặt hai quả hỏa cầu trực tiếp nổ tung pháp lực hộ thuẫn, bộc phát ra nóng bỏng thủy triều. Ngay sau đó, phía sau 4 quả hỏa cầu tiếp xúc đến thân thể của hắn sau, ầm ầm mổ một cái mở, thoáng qua ở giữa, bực này cường độ công kích, trực tiếp đem người này Triệu gia tu sĩ nổ thành một mịn. Chương 82, điên đảo ngũ hành, khởi trận. Hỏa hành khôi lỗi lần thứ nhất xuất thủ, liền đại triển thần uy. Một đạo hỏa hành pháp thuật xuất kích, một chiêu chém giết một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ. Thực lực kinh người như thế, lập tức liền chấn kinh còn lại 4 người. Thế nào có thể? Một vị Triệu gia tu sĩ mở to hai mắt nhìn. Phía trước một hồi còn đang đàm tiếu uống rượu đồng bọn, cái này thời gian một cái nháy mắt bị nổ thành mảnh vụn, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Một màn này thực sự quá rung động một chút. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Một vị khác Triệu gia tu sĩ kinh hô lên một tiếng, bị từ lòng đất lao ra thổ hành khôi lỗi một kiếm đưa lên, đều không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này hét thảm một tiếng. A không, cả người hắn bị một kiếm từ dưới hông xuyên qua, đan điền phá toái, cứ thế mất mạng. Chém giết vị thứ 2 Triệu gia tu sĩ. Trong bóng đêm, xa xa Trần Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, lấy siêu việt cùng cảnh giới thần niệm điều khiển lực, đồng thời điều khiển 3 tôn khôi lỗi xuất thủ, triển khai bén nhọn sát phạt. Không chút nương tay nào ý tứ. Thủ hành, thủy hành, kim hành 3 tôn khôi lỗi, riêng phần mình thi triển ra thuật pháp, triển lộ lấy khí tức trên thân. 3 tôn khôi lỗi phân biệt đánh về phía còn lại 3 vị Triệu gia tu sĩ, dẫn tới Triệu gia 3 người bối rối ứng đối. Luyện khí 9 tầng. A, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Hoảng sợ tiếng vang lên. Mẹn mẹn giao thủ 1-2 cái hiệp, bọn hắn phát hiện khôi lỗi thực lực cường đại sau, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bên trên cái đảo, linh khí nồng nặc nhất cái kia chỗ cổ tu trong độc phủ, một thân ảnh chợt xông ra, hướng về giao chiến khu vực phi tốc mà tới. Trần Tiên Minh tới. Người này chính là làm cho Trần gia cắn răng nghiến lợi Triệu Phòng Thủ Nguyên, cũng là đả thương nặng Trần Đạo Thà kẻ cầm đầu. Mắt thấy 3 vị hậu bối đang bị 3 tôn khôi lỗi áp chế, Triệu Phòng Thủ Nguyên trên mặt thoáng qua một vòng vẻ ngoan lệ. Ánh mắt của hắn chầm chậm quét mắt liếc xung quanh. Khi thấy cũng không xuất hiện Trần gia tu sĩ dấu vết, trong miệng không khỏi mắng to một tiếng. Tới còn trốn trốn tránh tránh. Nhìn bản tọa đêm này trêu chọc bắt được. Triệu Phòng Thủ Nguyên thích thả thần thức, hướng về Chu Biên Phi nhanh chóng bao phủ ra, tiến hành đại quy mô càn quét. Kết quả hắn phát giác, thần thức một vòng dò xét tới, thế mà không thu hoạch được gì. Căn bản liền không tìm được địch nhân vị trí chỗ ở đối phương, tựa hồ giống như là một tôn đũ linh ẩn nút, không một chút dấu vết có thể tìm ra. Cái này sao có thể? Triệu Phòng Thủ Nguyên một bộ vẻ không thể tin được. Thần thức thế nào có thể không dò được? Từ luyện khí kỳ tấn thăng đến trúc cơ kỳ sau, chứ nhưng thực lực tăng lên, biến hóa rõ rệt nhất là linh thức sẽ chuyển biến làm thần thức. Dựa vào lấy thần thức có thể đối với chung quanh thế cục hoàn cảnh tiến hành tinh chuẩn rõ xét, cho dù là một điểm gió thổi cỏ lay, cũng đều không thể gạt được trúc cơ tu sĩ lỗ thai, làm cho mai phục người không cách nào ẩn trốn. Thế nhưng là dưới mắt, lấy thần thức dò xét, vậy mà tìm không thấy tung tích của đối phương. Cái này tới đến tột cùng là người nào? Triệu Phong Thủ Nguyên chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi thật sâu, có bị manh thú từ trong ám rình rập cảm giác, 10 phần không được tự nhiên. Giả thần giả quỷ, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm sao động bất an, Triệu Phong Thủ Nguyên hét lớn một tiếng, quyết định trước tiên đánh giết cái kia 3 tôn khôi lỗi. A, lúc này, kèm theo một tiếng hét thảm cầu xin tha thứ, lại có một vị Triệu gia tu sĩ bị cấp tốc đánh giết. Thủy hành khôi lỗi thi triển ra thủy hành thuật pháp, ngưng tụ ra 10 mấy cây băng truy, nhất cử đem một cái Triệu gia tu sĩ sinh sinh xuyên qua. Vết máu đỏ tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Ngay sau đó, 3 tôn khôi lỗi riêng phần mình có hành động. Nhao nhao tạm thời từ bỏ công kích, hóa thành mini lớn nhỏ, nhảy lên tới thổ hành khôi lỗi trước mặt. Liền thấy thổ hành khôi lỗi rũa ra đại thủ, bắt lại mình 2 vị đồng bạn. Cánh tay phát lực, đột nhiên ném đi, hướng về Trần Thanh Vân tàng nạp phương hướng, ném ra 2 vị khôi lỗi đồng bạn. Thổ hành khôi lỗi theo sát hắn sau, thi triển lên thổ hành thuật pháp, nhanh chóng trốn vào lòng đất. Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Mắt thấy 3 tôn khôi lỗi có rút lui dấu hiệu, Triệu Phòng Thủ Nguyên trong lòng vui mừng. Còn tưởng rằng là Trần Thanh Vân sợ chính mình, lúc này lộ ra vẻ hưng phấn, hướng về hỏa hành khôi lỗi truy kích mà đi. Còn sót lại 2 tên Triệu gia tu sĩ, mắt thấy 3 tôn khôi lỗi đều đang rút lui, thần sắc đầu tiên là sửng sợ, chợt cũng đều lộ ra phân chấn chi sắc. Đối phương đây là nhìn thấy Triệu Phòng Thủ Nguyên hiện thân, không dám tiếp tục ra tay đi. Người chạy không được. Trong đó một nhân đại kêu một tiếng. 2 vị Triệu gia tu sĩ theo sát Triệu Phòng Thủ Nguyên về sau, muốn bày ra phản sát. Cách đó không xa, Trần Thanh Vân lấy ẩn linh xa che phủ thân hình khí tức, cùng cảnh vật chung quanh đều hòa thành một thể. Lúc này, điều khiển 3 tôn khôi lỗi hướng về phía bên mình tới gần, cũng không phải là có lâm trận bỏ chạy ý tứ, mà là muốn đối phó cái này Triệu Phòng Thủ Nguyên, ý theo ngũ hành khôi lỗi sức mạnh rõ ràng không đủ, làm không tốt còn phải đem khôi lỗi lộn ở đây. Hắn có thể chém giết Triệu Phòng Thủ Nguyên thủ đoạn có hạn. Đầu tiên là sử dụng kim kiếm phù, chỉ có sử dụng bực này phù bảo mới có đánh giết Triệu Phòng Thủ Nguyên có thể, cũng nhất định phải đem Triệu Phòng Thủ Nguyên dẫn tới bên cạnh tới. tại khoảng cách gần vị trí phát động kim kiếm phủ mới có hy vọng chiến thắng. Mà một loại phương pháp khác là khởi động điên đảo ngũ hành trận, đem Triệu phòng thủ nguyên vây khốn trong trận pháp, nghĩ biện pháp đem đối phương tươi sống mà chết. Ngươi tuyệt đối không phải Trần Tiên Minh. Truy kích khối lỗi, Triệu phòng thủ nguyên trên mặt lộ ra sát ý nồng nặng. Hắn một đôi mắt vẫn không quên ngắm nhìn bốn phía, vẫn không có phát giác Trần Thanh Vân nửa điểm dấu vết, trong lòng không khỏi một hồi bế quất, mở miệng chất vấn lên. Ngươi là Trần gia vị kia? Cái này đến tập kích tu sĩ, tất nhiên là xuất từ Trần gia. Thế nhưng là Trần gia tu sĩ bên trong, có ai thủ đoạn này? Có thể đồng thời ngự sử ba tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi. Trước kia cũng chưa nghe nói qua, Trần gia còn có kinh người như thế khôi lỗi chi thuật. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân nói không phát, không để một chút để ý Triệu phòng thủ nguyên hỏi thăm. Thấy được ba người tiến nhập phạm vi trong trượng, lập tức thao túng hỏa hành khôi lỗi xoay người một cái. Hồng hộc một tiếng, thi triển ra một đạo hỏa long, mãnh liệt hướng về phía trước. Triệu phòng thủ nguyên híp đôi mắt một cái, sử dụng một kiện đao nhận hình pháp khí. Pháp khí toàn lực thôi động phía dưới, trực tiếp đánh về phía hỏa long. Cương đại trúc cơ sức mạnh thực hiện, trôi này bạch long lưới đao một chút liền đem hỏa long đánh tan. Bực này công kích, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, không được chút nào uy hiếp tác dụng. Ầm. Cùng lúc đó, một cái trương gia tu sĩ thúc dục động khởi một thanh phi kiếm, hung hăng chém vào hỏa hành khôi lỗi trên thân. Bay kiếm nhất xem bị bắn ra, lại nhìn hỏa hành khôi lỗi bị chém vị trí, chỉ là lưu lại một đạo bạch sắc dấu vết thôi. Phi kiếm phát ra ông ông âm thanh, bay trở về đến tên kia Triệu gia tu sĩ trong tay. Người này Triệu gia tu sĩ thần sắc biến đổi, ám đạo cái này khôi lỗi phòng ngự thế nào như thế cường hãn. Liên phi kiếm đều chạm không ra, cái này còn thế nào đánh? Phanh phanh. Một bên khác, tên kia Triệu gia tu sĩ cũng là phát hiện đồng dạng tình trạng. Đối mặt với thủy hành khôi lỗi công kích, một chương lôi bạo phủ thi triển tiếp. Nổ tung sau, trước người khôi lỗi lại không phát hiện chút tổn hao nào, không được một chút tác dụng. Bất quá là luyện khí tu sĩ manh khóe, ở trước mặt ta chỉ là nhảy lương tiểu sửu thôi. Triệu phòng thủ nguyên điều khiển bạch long lưới đao, một chút liền chém về phía thủy hành khôi lỗi. Thủy hành khôi lỗi đối mặt bực này nguy cơ, thân thể chợt biến hóa, hóa thành một dòng nước hoa lạc một chút nên kích mà lên. Bạch long lưới đao tựa như chạm ở trong nước gây nên một chút bọt nước, trực tiếp sâu vào. Bực này quái dị tình hình, dẫn tới Triệu phòng thủ nguyên lông mày nhíu lại. Cũng liền tại Triệu phòng thủ nguyên đang chuẩn bị thi triển thuật pháp lúc, bạch một đạo thân hình chợt từ dưới chân của hắn bốc lên, ôm lấy hai chân của hắn. Chuyện như thế nào? Đối mặt với đột nhiên xuất hiện một kích, Triệu phòng thủ nguyên sửng sốt một chút. Đợi đến lập tức lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, chính là tôn này thổ hành khôi lỗi ôm lấy hai chân của hắn, đem hắn bưng vàng giam cầm ngay tại chỗ. Đối phương đây là chơi cái gì mánh khỏe? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Trần Thanh Vân nhìn đúng thời cơ, cũng không để ý bại lộ thân hình rồi. Bàn tay hắn bung lên, lấy ra bốn chuôi trận kỳ, hướng về trên không ném đi. Thủy hành, hỏa hành khôi lỗi tiếp thu được mệnh lệnh, nhao nhao bày ra tốc độ cao nhất thân hình, phân biệt nhận lấy hai thanh trận kỳ. Nhìn thấy lưu quang xuất hiện, Triệu phòng thủ nguyên ba người còn không nhìn ra đó là cái gì. Ngay sau đó, liền chỉ thấy kia hai tôn khôi lỗi vây quanh bọn hắn phi tốc di động. Ở trung quanh khu vực, nhanh chóng cắm xuống bốn chuôi trận kỳ. Không tốt, là trận pháp. Triệu phòng thủ nguyên mắt sắc, phản ứng lại, biến sắc đại kêu một tiếng. Mắt cá chân hắn bị thổ hành khôi lỗi gắt gao bắt lấy. Trên đất đất đá cũng đều ngưng kết trở thành một đạo đạo đằng điều đem hắn một mực trói buộc chặt, bây giờ lại khó mà tránh thoát. Hai vị khác Triệu gia tu sĩ cũng nhận ra là trận pháp, cảm thấy không lành. Lại nhìn lúc, chỉ gặp trận pháp đã khởi động. Bốn chuôi trận kỳ phía trên dâng lên trận pháp chi lực, ngưng kết hình thành. Một đạo to lớn trận pháp màn sáng ngưng kết, cấp tốc bao phủ xuống, đem Triệu phòng thủ nguyên ba người đều bao phủ trong đó. Điên đảo ngũ hành trận. Lên. Chương 83. Trạm trúc cơ. Trung quanh tiên địa cảnh tượng biến hóa. Biến hóa ra mênh mông rừng rậm hình dạng mặt đất. Đại cổ đồng vụ trong trận pháp hiện lên. Trung quanh truyền đến từng đợt trùng minh điệu gọi thanh âm. Trong không khí tràn ngập cỏ cây tươi mát. Lâm gian có từng trận thanh phong quất vào mặt. Thấy, chỗ nghe thấy, có thể cảm nhận được cũng là như thế vô cùng chân thực. Phản phất thật sự liền đặt mình vào một chỗ nguyên thủy xâm lâm chi trung. Đây là cái gì trận pháp? Một vị Triệu gia tu sĩ sắc mặt cảnh giác, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Còn chưa thăm dò rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, phạm vi lớn mê vụ quần quật mà đến, di tán tại lâm trung các nơi. Hai vị Triệu gia tu sĩ thần sắc biến đổi, phát giác được không ổn. Ầm ầm. Triệu phòng thủ nguyên bên kia, thi pháp tránh thoát thổ hành khôi lỗi gò bó. Thân thể nhảy lên một cái, ánh mắt chầm chầm nhìn về phía Trần Thanh Vân vị trí. Mặc dù vẫn là người nào hình ảnh đều không nhìn thấy, nhưng là bởi vì lúc trước ném ra ngoài trận kỳ cử động, nhưng Triệu phòng thủ nguyên có thể cảm nhận được nơi đó có một đạo tu sĩ khí hơi thở. Còn không đợi hắn có hành động, mê vụ quần quần mà đến, che kín ở trần hơi thở của Thanh Vân. Cùng lúc đó, ba tôn khôi lỗi chậm rãi sau rút lui, một mặt hờ hững bí mật ở trong sương mù trốn đi thân ảnh. Đầm đà mê vụ tiếp tục hướng phía trước, che lại càng nhiều cây cối. Trung quanh truyền đến từng đợt cao kéo dài không gián đoạn côn trùng kêu vang thanh âm, âm thanh giống như là phá kén ra xuân thiền đang kéo dài vét đều hùng hậu ưu trường. Bực này trong sương mù vang lên tiếng vét đều, để cho người ta cảm thấy một hồi quái dị, cảm thấy rùng mình. Hai vị Triệu gia tu sĩ mắt thấy bực này tình hình, trên mặt đã lộ ra vẻ bối rối. Bởi vì bọn hắn phát giác, lấy mắt thường nhìn lại, căn bản là nhìn không thấu mê vụ che chắn, không nhìn thấy trong sương mù tình hình, bên trong tồn tại một chút gì. Cái kia ba tôn khôi lỗi ẩn mê mẫn trong sương mù sau, nửa điểm dấu vết cũng không tìm thấy. Sợ hãi nguồn gốc từ vị trí, bọn hắn không biết, lần công kích sau lại là thời điểm nào. Còn tại giả thần giả quỷ, nhìn ta đem ngươi bắt được. Triệu phòng thủ nguyên thần sắc ngân lệ, triển khai thần thức hướng chư mê vụ tìm kiếm. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này, trúc cơ thần thức càn quét mà đi. Khi tiến vào trong sương mù sau, vậy mà trực tiếp bị ngăn cách, thần thức đều không có tác dụng rồi. Đây không có khả năng. Triệu phòng thủ nguyên chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thần thức thế mà ở đây lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, ánh mắt cũng bị ngăn cản. Ở đây chiến đấu, hoàn toàn là xuất phát từ bị động vị, hay cùng cái mù lòa đồng dạng. Cái này tới rốt cuộc là Trần gia vị kia. Thế nào liền như thế khó giải quyết? Hoa lạc. Một hồi thanh sắc quang mang trong mê vụ hiện lên. Đạo này hơi thở xuất hiện. Thứ một thời gian đưa tới Triệu phòng thủ nguyên chú ý, con ngươi co rụt lại ở giữa, chỉ cảm thấy một hồi kinh ngạc. Luyện khí tu sĩ. Cảm nhận được đạo này hơi thở cường độ, Triệu phòng thủ nguyên não hải hiện ra ý nghĩ này. Chật, hắn vội vàng thi triển lên pháp lực che chắn, một mực bảo vệ bản thân. Ken một tiếng, bực này trúc cơ hộ thuẫn, nhẹ nhõm chặn lại thanh quang kiếm công kích. Một kiếm hạ xuống. Liên đối phương phòng ngự đều không phá nổi, Trần Thanh Vân không khỏi nhíu mày lại. Chính xác như trưởng tộc nói tới. Cái này trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ chênh lệch, quả nhiên không phải một chút điểm. Một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại nhiên dã dáng một mình đến đây. Đỡ được Trần Thanh Vân công kích, Triệu phòng thủ nguyên không khỏi lạnh lùng chế giễu, Trần Thanh Vân thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Có thể còn chưa dứt lời dưới, trong sương mù, chợt truyền đến hét thảm một tiếng. Một vị Triệu gia tu sĩ, đang sợ hai bên trong bị thổ hành khôi lỗi một kiếm phách mở. Một phương mê vụ bị nhuộm đỏ. Không, một vị khác Triệu gia tu sĩ, lúc này cũng là sợ vỡ mật, bắt đầu điều khiển một thanh phi kiếm, ở chung quanh lung tung chém vào. Chỉ sợ Trần Thanh Vân cùng khôi lỗi liền ở bên người, đột nhiên chiến lãm hội mở công kích. Phốc suy, một đạo kiếm quang thoáng qua, một cái đầu lâu lăn xuống. Thủy hành khôi lỗi ẩn tàng trong mê vụ, tìm đúng cơ hội, một kiếm chém giết vị này Triệu gia tu sĩ đầu. Hai vị Triệu gia tử đệ ở bên người bị chém giết, Triệu phòng thủ nguyên sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn toàn lực duy trì lấy hộ thể màn sáng, tùy thời ngăn cản chúng quanh có thể xuất hiện công kích. Cửu đạo lưu quang tại trong sương mù xuất hiện, đinh đinh đương đương bạo xuất tại Triệu phòng thủ trên người nguyên. Ô Long tử mẫu lưỡi đao xuất kích, một kích cũng là không có thể phá ra Triệu phòng thủ nguyên trên người phòng ngự hộ thuẫn. Chín đạo đao nhận bị bắn ra, ẩn với trong sương mù. Trần gia tiểu tử, có loại đi ra đánh một trận. Triệu phòng thủ nguyên nghiến răng nghiến lợi. Bực này trận pháp che lấp cùng mê hoặc hiệu quả, nhường hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Dưới mắt, không chỉ tìm không thấy Trần Thanh Vân thân hình, còn phải tùy thời ứng đối ba tôn khôi lỗi công kích. Trần Thanh Hôn Nguyên Vân nói không phát, trong mắt sát ý tràn ngập, đương nhiên sẽ không bại lộ thân hình. Cảm nhận được pháp lực phi tốc trôi qua, xa chuyển trận pháp, điều khiển ba tôn khôi lỗi đang kéo dài tiêu hao pháp lực. Trần Thanh Vân lấy ra một cái khí huyết đan an bảo. Bực này phép khích tướng, hiển nhiên là dẫn không ra Trần Thanh Vân. Triệu phòng thủ nguyên trung quanh, rất nhanh truyền đến càng thêm sát cơ nồng nặc. Một tôn khôi lỗi chợt từ lòng đất bốc lên, một kiếm hung hăng đâm vào hộ thể trên màn sáng, dẫn tới Triệu phòng thủ nguyên giận dữ gầm thét một tiếng. Bù bù, lại là hai đạo kiếm quang chém tới, hung hăng bổ vào Triệu phòng thủ trên người nguyên. Vẫn là không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hưng hục, liên tiếp vang dội âm thanh. Đại cổ hỏa diễm của tới, một phương mê vụ đều bị tô lên một hồi xích hồng. Hỏa hành khôi lỗi thi triển ra hỏa hành thuật pháp, muốn thiêu đốt Triệu phòng thủ nguyên. Triệu phòng thủ nguyên trong mắt như muốn phun lửa, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cách phòng hộ màn sáng chuyển tới trên thân. Rõ ràng bày ra thân hình, tại sâm lâm chung một hồi phi nước đại tán loạn. Vành long long, một quả gốc cây một bị đụng bạo vỡ đi ra. Triệu phòng thủ nguyên dựa vào lấy cường đại trúc cơ pháp lực, vô cùng bá đạo mạnh mẽ đâm tới, ngạnh sinh sinh khai ra một con đường đi ra. Không cách nào phán định công kích sẽ từ đâu tới đây, từ khi nào mà tới. Hắn rõ ràng điều khiển phi kiếm, hướng về xung quanh một trận loạn giết. Mắt thấy Triệu phòng thủ nguyên lâm vào điền cùng một dạng trạng thái, Trần Thanh Vân dạ không đội xuất thủ. Khoác lên ẩn linh xa, ngủ đông nằm ở trận pháp một góc, tiếp tục nhanh chóng luyện hóa khí huyết đan, đem pháp lực về tới 89 thành. Hắn liền như thế yên tĩnh nhìn xem Triệu phòng thủ nguyên mạnh mẽ đâm tới, hồ loạn công kích. Giết lung tung một hồi. Không lâu về sau, kéo dài duy trì hộ thể màn sáng, tăng thêm không gián đoạn pháp lực thu phát, Triệu phòng thủ nguyên thể nội pháp lực đang trôi qua nhanh chóng. Triệu phòng thủ nguyên đành phải cũng lấy ra khí huyết đan, muốn ăn vào, bổ sung khí huyết pháp lực. Bạch. Một đạo thanh sắc kiếm quang gào thét mà qua, tinh chuẩn phá vỡ trong tay hắn khí huyết đan, đem đan dược chặn phế. Đan dược bị đánh mở, dược hiệu liền như vậy trôi đi. Triệu phòng thủ nguyên biến sắc, vội vàng lại lấy khí huyết đan. Lại là một đạo quang mang bắn mạnh mà đến, dẫn tới hắn vội vàng ứng đối. Liền như vậy, Trần Thanh Vân đồng thời điều khiển thanh quang kiếm và Ô Long tử mẫu lôi đao, cộng thêm ba tôn khôi lỗi, không ngừng chiến đấu Triệu phòng thủ nguyên, tiêu hao pháp lực của hắn, liên tiếp không ngừng công kích, đánh bảo vị này trúc cơ tu sĩ trên thân. Dẫn đối phương hộ thể màn sáng đều mở đi rất nhiều, tùy thời có thể phá bỡ. Pháp lực tiêu hao bảy bát thành, Triệu phòng thủ nguyên ám đạo không ổn. Hắn lại một lần nữa nếm thử phục dụng khí huyết đan, nên đón hắn, lại là liên tiếp công kích. Cái này căn bản liền làm cho hắn không có cơ hội thở dốc chút nào, thần sắc bởi vì biệt khuất mà biến phải thông hồng. Hắn nhiều lần lấy phép khích tướng tới đối phó Trần Thanh Vân, muốn Trần Thanh Vân khai miệng, bại lộ vị trí. Nhưng Trần Thanh Vân thủy chung là không nói một lời. Trần Thanh Vân pháp lực bây giờ đã khôi phục được 9 phần 10 tả hữu. Mắt thấy Triệu phòng thủ hơi thở của nguyên yếu bớt, pháp lực tiêu hao rất lớn, tạm thời đình chỉ công kích. Trần Thanh Vân thủ trưởng bôi qua chữ vật túi, lục đạo trận kỳ lấy ra, tại ba tôn khôi lỗi hiệp trợ, mê vụ che lấp lại, nhanh chóng bố trí ở Triệu phòng thủ nguyên trung quanh. Đây là tiểu thiên kiếm trận. Triệu phòng thủ nguyên phát giác trung quanh công kích tạm thời ngừng, trong lòng còn chưa khánh hạnh, vừa lấy ra cuối cùng nhất một cái khí huyết đan chuẩn bị ăn bảo. Sau một khắc, liền cảm giác trung quanh kiếm khí lăng lệ, số thiên đạo phi kiếm tiếng rít chuyển đến, một đạo đạo kiếm quang đem hắn bao phủ, liên tiếp bang tiếng len ken vang lên, bay kiếm nhất trôi tiếp theo một thành, nhao nhao chém vào, rào sát, tê liệt ở trên người hắn. Không, giờ khắc này Triệu Phong Thủ Nguyên cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị một vị luyện khí tu sĩ tươi sống mà chết, nồng nặc không cam lòng cảm xúc ở trong lòng hiện lên. Triệu Phong Thủ Nguyên trong tiểu thiên kiếm trận một hồi mạnh mẽ đâm tới đứng lên, đánh bay một thanh lại một thanh phi kiếm, trang diện lộ ra mười phần hỗn loạn. Xa xa Trần Thanh Vân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp tục chờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Ba tôn khôi lôi đứng sừng sững ở kiếm trận ngoại vi, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhìn chằm chằm trong kiếm trận Triệu Phong Thủ Nguyên. Vẹn vẹn qua mấy chục hơi thở thời gian, tại bực này cường độ cao, kéo dài không ngừng, mấy ngàn trôi dày đặc phi kiếm rào sát hạ a, một tiếng cuồng loạn, không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đạo kia trúc cơ kỳ hộ thể màn sáng cuối cùng không chịu nổi, mang theo Triệu Phong Thủ Nguyên cùng một chỗ, phá toái tại mấy ngàn thanh phi kiếm rào sát tê liệt dưới, tại chỗ hóa thành phi hôi. Một vị trúc cơ tu sĩ, liền như vậy bị ma diệt ở trong kiếm trận. Liên Triệu Phong Thủ Nguyên cái kia cái chữ vật túi cũng nổ bể ra đến, vật phẩm bên trong rơi là tả trên đất. Sáu vị Triệu gia tu sĩ bị chém giết hầu như không còn. Trong không khí di tán mùi máu tanh tưởi. Trong rừng tiếng côn trùng kêu vẫn như cũ không thôi. Trong sương mù, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, bên cạnh đứng vững vàng ba tôn thân hình cao lớn khôi lỗi. Lấy Trần Thanh Vân cầm đầu, ba tôn khôi lỗi đi theo ở một bên, hướng về Triệu Phong Thủ Nguyên vẫn lạc chỗ đi đến. Chương 84. Về đến gia tộc, phấn chấn lòng người Trần Thanh Vân vẫy tay, sáu chuôi trận kỳ hóa thành lưu quang, chui vào bên hông chữ vật túi. Tiểu Thiên kiếm trận bị triệt hồi, đem trên mặt đất tán lạc vật phẩm nhao nhao thu hồi, Trần Thanh Vân trưởng thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất đối phó trúc cơ tu sĩ, có thể nói là thủ đoạn tề xuất. Ước chừng tiêu hao hơn nửa canh giờ, lúc này mới đem 5 vị Triệu gia tu sĩ chém giết, đem Triệu Phong Thủ Nguyên tươi sống mà chết. Một trận chiến này, nếu là không có điên đảo ngũ hành trận hiệp trợ, nơi nào sẽ mau như vậy thủ thắng. Ta mặc dù đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, tại cùng trong cảnh giới ít có đối thủ, nhưng mà đối mặt trúc cơ tu sĩ, thực lực của ta còn chưa đủ. Ta phải nhanh chóng đột phá trúc cơ kỳ. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm. Khắc sâu ý thức được, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa thực lực sai biệt, sau này còn cần càng thêm cố gắng tu hành. Chậm chậm triệt hồi điên đảo ngũ hành trận, trừ bỏ trận kỳ. Trần Thanh Vân thu hồi ba tôn khôi lỗi, chợt dọn dẹp trên đất Triệu gia tu sĩ thi thể. Thâm trầm bóng đêm càng thâm thúy hơn. Trần Thanh Vân ở trên đảo dừng lại một hồi, kiểm tra nơi này là còn có hay không Triệu gia dư nghiệt. Tiến vào tòa kia cổ tu động phủ cẩn thận điều tra, xác định lại không dư nghiệt, lúc này mới đi kiểm tra lên linh điền tình huống. 10 mẫu linh điền, chỉnh tề tọa lạc tại động phủ bên cạnh. Một mẫu mẫu trong ruộng linh đạo theo muốn phong giao giác, phát ra tiếng vang xào xạc. Tại bình tĩnh này trong bóng đêm, tựa hồ tại Trần Thanh Vân trước mặt, kể rõ đối với Trần Đạo Hà, Trần Thanh cùng hai người tưởng niệm. Đứng tại linh điền bên cạnh, Trần Thanh Vân không khỏi nhìn bật nhớ người. Suy nghĩ ít nhiều có chút thương cảm. Thần Hy phá hiểu. Xanh thẳm hải vực bên trên, cuối chân trời, có một vòng chiều dương tại chậm chậm dâng lên. Thiên địa vạn vật vượt qua dài dòng bóng đêm, với sáng sớm giờ khắc này phục tô. Trấn Hải Đảo. Trần Thanh Vân sừng sững ở trên hải đảo, gọi Trần Thanh Yên hiện thân. Sáng sớm, cũng không nhìn thấy Trần Thanh Vân như mọi khi như vậy, hướng về phía chiều dương tu hành thân ảnh. Ở trên đảo tìm kiếm một vòng cũng không thấy tăm hơi. Trần Thanh Yên đoán được, đã biết vị lục đệ nhất định là tự mình đi đến Mê Nguyên đảo, đi tìm Triệu Phong Thủ Nguyên mấy người trả thù rồi. Cái này làm cho nàng mới vừa buổi sáng đều đang lo lắng Trần Thanh Vân an nguy. Như không phải là không thể rời đi Trấn Hải Đảo, nàng nhiều lần muốn bay đi Mê Nguyên đảo xem. Phát giác Ngũ tỷ trên mặt lo nghĩ, Trần Thanh Vân toát ra ý cười. Ngũ tỷ, Ngũ gia gia cùng thất đệ cửu, ta đã báo. Ta bây giờ trước trở về gia tộc một chuyến. Người tốt nhất lưu lại Trấn Hải Đảo, ta buổi chiều hẳn là liền sẽ trở lại. Thông báo Ngũ tỷ. Trần Thanh Vân ngự sử phi vân chu phóng lên trời, cũng không chờ Trần Thanh Yên đáp lại, thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Triệu Phong Thủ Nguyên đều cùng nhau tự tay mình giết rồi. Trần Thanh Yên ngốc đứng tại chỗ, thần sắc một hồi sợ run. Triệu Phong Thủ Nguyên thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, Thanh Vân là thế nào làm được? Bất quá, trở về liền tốt, an toàn trở về liền tốt. Một đường bay về Linh Kiếm Đảo, Trần Thanh Vân bay thẳng Trần Tiên Minh phủ đệ. Thanh Vân, nhìn thấy Trần Thanh Vân xuất hiện, Trần Tiên Minh thần sắc nhất lăng. Chợt, vị này lao trưởng tộc lại lộ ra ý cười. Ngươi không cần tại Trấn Hải Đảo. Thế nào đã trở về? Trưởng tộc, chúng ta mượn trước một bước nói chuyện. Trần Thanh Vân hành lễ chào hỏi một tiếng, đi theo trưởng tộc tiến vào phủ đệ. Tại trong phủ đệ ngồi xuống, Trần Thanh Vân nhắc lên Mê Viễn Đảo một chuyện. Trần Tiên Minh văn ngôn, còn tưởng rằng Trần Thanh Vân muốn hành sự lỗ mãng, muốn đi trả thù, mở miệng liền muốn ngăn chặn Trần Thanh Vân chớ hành sự lỗ mãng. Sau một khắc, hắn liền thấy Trần Thanh Vân thủ trưởng vung lên, từ trong chữ vật túi lấy ra hai dạng đồ vật, đặt ở trên mặt đất. Vậy, hai vị Triệu gia tu sĩ thủ cấp. Đây là? Trần Tiên Minh híp đôi mắt một cái. Là Triệu gia Triệu Nghĩa Hảo, Triệu Nghĩa Châu. Chỉ là hai mắt, hắn liền nhận ra cái kia hai người này lai lịch, chính là tham dự cướp đoạt Mê Viễn Đảo hai vị Triệu gia tu sĩ. Cái này làm cho phải Trần Tiên Minh không khỏi thần sắc chấn động, có chút giật mình nhìn về phía Trần Thanh Vân. "Thanh Vân, ngươi có phải hay không đi Mê Viễn Đảo?" Lao trưởng tộc nhìn mặt mà nói chuyện, đoán được Trần Thanh Vân có thể là từ Mê Viễn Đảo trở về. Bằng không, trong tay cũng sẽ không có hai vị này Triệu gia tu sĩ thủ cấp. "Tối hôm qua, ta chính xác đi một chuyến Mê Viễn Đảo." Trần Thanh Vân trùng điệp gật đầu. "Triệu Phong Thủ Nguyên bọn người, chỉ có hai người lưu lại hoàn chỉnh thủ cấp." Còn lại bốn thân thể người chi ly phá thoái, hóa thành phi hôi tiêu tan ở giữa thiên địa. Cái này hai đạo thủ cấp xuất hiện có thể chứng minh đạo chữ gia gia cùng Thanh Hòa đệ đệ đại thủ được báo rồi. ngươi lần này hữu kinh vô hiểm, tự tay mình giết trong đó hai người, lần sau cũng đừng lại như thế hành sự lỗ mãng rồi. Trần Tiên Minh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt quét Trần Thanh Hôn Nguyên Vân mắt, cũng không mắt thấy Trần Thanh Vân trên người có cái gì thương thế, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không chờ Trần Thanh Vân hồi ứng, lão trưởng tộc tiếp tục nói, cái kia Triệu phòng thủ nguyên tu vi đạt đến trúc cơ kỳ, đối với ngươi mà nói cũng không dễ đối phó, ngươi có thể rời xa liền rời xa. Đối phó hắn, gia tộc sẽ nghĩ biện pháp, ta hiện sau nếu là tìm được cơ hội, chắc chắn chém Triệu phòng thủ nguyên này trêu chọc. Lão tộc trưởng trong lời nói có phẫn hận, cũng đành chịu. Sau này có cơ hội, cái kia phải chờ tới thời điểm nào? Ít nhất đoạn này thời gian, hắn là không có cách nào cách khai linh kiếm đạo. Cần trấn thủ ở tòa này linh đạo bên trên, bảo vệ cẩn thận Trần thị gia tộc. Cái này cũng là nhất tộc chi chủ, Trần gia huy nhất một vị trúc cơ tu sĩ bất đắc dĩ. Không chỉ có là hai người bọn họ. Trần Thanh Vân đoan chính thần sắc, mắt thấy Trần Tiên Minh mắt nói, bao quát Triệu phòng thủ nguyên, ngoài ra ba vị Triệu gia tu sĩ, ta cũng đã toàn bộ tự tay mình giết. Ngày hôm trước giả tập mê miễn đảo Triệu gia tu sĩ, ta một cái cũng không có buông tha. Vũ gia gia cùng tất đệ cửu, ta cho bọn hắn báo. Cái gì? Nghe Trần Thanh Vân cho dù là luôn luôn trầm ổn Trần Tiên Minh, bây giờ cũng là đạo tâm thất thủ, không có cách nào bình tĩnh. Ngươi một thân một mình chém giết Triệu phòng thủ nguyên 6 người. Vị này lao trưởng tộc cảm xúc kích động, thân tay nắm lấy Trần Thanh Vân hai vai, cảm thấy không thể tin. Ý gì theo Trần Thanh Vân thực lực, là như thế nào làm đến chém giết Triệu phòng thủ nguyên? Thanh Vân, chuyện này ngươi nhanh nói với ta nói. Gặp lao trưởng tộc bộ dáng này, trong lời nói mang theo nghi hoặc. Trần Thanh Vân nhận chân chân, đem tối hôm qua chém giết Triệu phòng thủ nguyên 6 người đi qua nói một lần. Bao quát ngũ hành khôi lỗi, hai tòa trận pháp đề xuất cử động, cũng không có dấu giếm. Nghe Trần Thanh Vân giảng thuật, Trần Tiên Minh nghe nhất lăng sửng sốt một chút, ở vào thật lâu trong lúc khiếp sợ. Thẳng đến Trần Thanh Vân chủ động chào hỏi một tiếng, lão trưởng tộc mới hồi phục tinh thần lại. Trận chiến này, đối với ngươi mà nói cũng may là hữu kinh vô hiểm. Ngươi cái kia ba tôn khôi lỗi có chút không tầm thường, nguyên do trong đó ta cũng không đi qua hỏi, ngươi cũng chớ người ở bên ngoài đối mặt bại lộ quá nhiều. Ngoài ra cái kia hai tòa trận pháp, đây là ngươi thủ thắng mấu chốt, ngươi vận dụng rất tốt. Các cái kia Triệu phòng thủ nguyên thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia sẽ thua bởi trong tay của ngươi. Lần này tay ngươi lưới đao bọn hắn 6 người, thực sự là đại khoái nhân tâm. Biết trong này kinh lịch, Trần Tiên Minh trong lòng buồn bực chi khí một buổi sáng phải tán, lộ ra vui sướng nụ cười. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, liên tưởng tới phía trước còn từng chém giết Triệu phòng thủ Đức, Triệu Nghĩa Minh hai người, tăng thêm 6 người này, Triệu gia nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không dám nữa tại Trần gia trước mặt lỗ mãng. Thanh Vân, ngươi lần này mang tới tin tức tốt, ta muốn đi trước nói cho đạo An Hòa Thanh Hòa. Linh kiếm đạo Bắc Bộ, gia tộc bộ huyện. Trần Tiên Minh bưng lên hai chén rượu, phân biệt rắc vào Trần đạo An Hòa Trần Thanh cùng trước bộ địa. Đạo Hà, Thanh Hòa, mối thủ của các ngươi, Thanh Vân đã vì các ngươi báo. Nói, hắn lại hướng về Trần đạo An Hòa Trần Thanh cùng bái một cái. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Chúng ta Trần gia có Thanh Vân tại, gia tộc tất nhiên càng ngày sẽ càng thịnh vượng phồn vinh, các ngươi cũng muốn phù hộ Thanh Vân bình bình an an. Thanh Vân hôm nay tu vi cũng đạt tới luyện khí 9 tầng, rất nhanh, chúng ta Trần gia liền sẽ có vị thứ hai trúc cơ tu sĩ, gia tộc tương lai có hy vọng, các ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Lão trưởng tộc đứng tại trước mộ bia nói rông dài hứa cửu. Trần Thanh Vân yên tĩnh nhìn xem, cảm nhận được ở đây điều hưu buồn kẻ bầu không khí, chỉ cảm thấy một hồi chua xót sông lên đầu. Tương lai, mình nếu là bất hạnh chết yểu, cũng sẽ táng ở đây đi. Gia tộc cũng nên nhiều tăng thêm một chút tu sĩ. Cùng ngày, đương gia tộc tu sĩ biết được gia tộc Triệu phòng thủ nguyên 5 người bị chém giết. Thanh Hòa, Đạm Linh đại cửu phải báo. Không ít tộc nhân đều cảm giác bực bội trong lòng cảm giác quét sạch sành sanh, trên mặt cuối cùng là tái hiện vui mừng. Đại thù được báo rồi, đại thù được báo. Nghe trưởng tộc nói là Thanh Vân vì đạo An Hòa Thanh Hòa báo thù. Thanh Vân là thế nào làm được? Được à, tốt, bây giờ đại thù được báo, Thanh Hòa, đạo thả trên trời có linh tiên cũng có thể nghỉ ngơi. Lần này may mắn mà có Thanh Vân a, hảo hài tử. Cái tin tức này trong gia tộc phi tốc truyền ra, không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người. Trần Thanh Hàn lệ nóng doanh trọng, nguyên bản buồn bực cảm xúc có thể tiêu tan, trong lòng cảm kích Trần Thanh Vân lần này vì gia tộc xuất thủ, vì Trần đạo An Hòa Trần Thanh cùng tự tay mình giết cửu nhân. Trần đạo Hải, Trần đạo nhân mấy người cũng là khôi phục một chút thần thái, cũng chạy tới Trần đạo thả, Trần Thanh cùng trước mộ bia nói chuyện này. Ở gia tộc chờ đợi nửa thiên thời gian. Lúc xế chiều, Trần Thanh Vân khởi đường trở về trấn Hải Đảo. Tại Trần Thanh Vân thân ảnh tức liền biến mất ở thiên tế lúc, linh kiếm ở trên đảo. Một vị tóc bối tiêu lão phụ thân, hướng về Trần Thanh Vân rời đi phương hướng quỳ gối quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái. "Thanh Vân, thất thúc thiếu nợ ngươi." Lại lúc lần đầu, Trần Gia Chí đã là nước mắt tuôn đầy mặt.